Hơn nữa, phí lao cư nhiên để cho một cái nữ tử hỗ trợ, này không khỏi có chút quá xem thường Đinh Thần. Chương 117, bí cảnh mở ra. Vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, lại nghe Lý Vân Nhu giảng, Vân Nhu mới đến, đối với Tinh La học viện tình huống cũng biết chi không nhiều lắm. Nếu là có Đinh Thần sư đệ mấy người tương bồi, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nói xong, Lý Vân Nhu đặc biệt thông qua thần thức truyền âm nói với Đinh Thần, đây là Vân Nhu thỉnh sư thúc quay về học viện tuyệt diệu cơ hội, kính xin Đinh công tử không muốn cự tuyệt. Quả nhiên, lời của Lý Vân Nhu ân tiết cứng rắn đi xuống, phí lao liền mở miệng, đã như vậy lao phu quay về Cửu Thiên học viện sự tình, cũng tốt thương lượng. Lý Vân Nhu niềm nở cười cười, nói, như thế rất tốt. Lý Vân Nhu tâm tình thật tốt, cùng phí lao sướng hàn huyên một hồi, liền đưa ra cáo tử. Mà Thanh Ly cùng Cao Điểm hai người, đồng dạng cũng là lần lượt rời đi. Luyện đan thất, lại lần nữa còn lại Đinh Thần cùng phí lao hai người. Đinh Thần, biết ta tại sao phải nhường ngươi tại linh mạch bí cảnh bên trong cùng Lý Vân Nhu sao? Phí lao đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp khai mở hỏi. Bắt đầu, không đợi Đinh Thần trả lời, phí lao liền chính mình nói tiếp lại, thân là thiên tài, ngươi có sự kiêu ngạo của tự mình, ta ha có thể không biết. Thế nhưng là lão phu làm như vậy, không chỉ là muốn trợ giúp ngươi, lại càng là muốn trợ giúp nàng. Đinh Thần tựa hồ có chút đã minh bạch ý tứ của phí lao, ý của ngươi là, muốn cho ta giúp nàng chữa cho tốt nàng kia quái dị thể chất. Phí lao vê dâu cười cười, nói, không sai. Năm đó ở Cửu Thiên học viện, lão phu thế nhưng là mang nàng trở thành cháu gái ruột đối đãi. Tại lão phu trong nội tâm, địa vị của nàng không chút nào tất ngươi thấp. Thể chất của nàng, lão phu bất lực. Bất quá lão phu có một loại trực giác, ngươi mà có thể giúp nàng từ trong vực sâu giải cứu ra người kia. Đinh Thần cười khổ một tiếng, nói, nàng kia cái thể chất, ta đúng là nghe nói qua, bất quá bởi vì thời gian quá lâu, hơn nữa trong sách miêu tả cũng không tường tận. Cho nên, nhất thời nửa khắc ta cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ ta triệt để hiểu rõ. Có lẽ liền có thể biết được như thế nào cứu chữa. Đi rõ ràng a. Hắc hắc hắc. Phí lão nhìn Đinh Thần, phát ra hèn mọn bỉ ổi tiếng cười, tiến đến Đinh Thần bên hai, nhẹ giọng nói ra, tin tưởng lão phu, nếu là ngươi có thể đem nàng bắt lại, cam đoan sẽ không bị thua thiệt. Cảm tình lão nhân này, còn có ý nghĩ như vậy ở bên trong. Đinh Thần còn chưa mở miệng, phí lão liền vỗ vỗ bờ vai Đinh Thần, một bức ta tin tưởng ngươi bộ dáng, sau đó mặt mang nụ cười địa đi ra ngoài. Đối mặt như thế phí lão, Đinh Thần chỉ có thể là không phản bắt được, lắc đầu. Trở lại gian phòng của mình. Ý của ngươi là, ngươi lại thất bại. Chấp pháp đường một loại vị trí trong sân, Phương Thanh quỳ một chân trên đất, túi đầu không dám cùng trước mặt Tề Uy Đức đối mặt. Tề Uy Đức lạnh lông mày dựng lên, nghi vấn hỏi Phương Thanh. Phương Thanh cũng không tìm mực cớ, trực tiếp trả lời, đúng vậy sư phụ. Trên mặt của Tề Uy Đức nhìn không ra hỉ nộ, chỉ bình tĩnh mà nhìn quỳ trên mặt đất đệ tử, cho ta cái lý do. Đồ nhi vô năng. Lão phu muốn nghe không phải là cái này. Tề Uy Đức thanh âm bình thản, lại nghe được Phương Thanh lông tơ đứng đấy. Đem chuyện đã trải qua giảng cùng lão phu nghe một chút. Phương Thanh liền đem chính mình lúc trước tại đan dược tiền thuê nhà tao ngộ, không có chút nào giấu giếm, liền ngay cả chính mình đối với Lý Vân Nhu xuất hiện thái độ, đều một chữ không rơi sinh động hình tượng địa nói cho Tề Uy Đức. Nói như vậy, Tề Uy Đức mắt lộ ra vẻ suy tư, tiếp tục nói, vậy Đinh Thần đã có thể cùng ngươi chiến thành ngang tay sao? Là đệ tử nhất thời sơ sẩy, lúc này mới bị kia Đinh Thần tìm được chỗ trống. Không đúng, vô luận quá trình như thế nào, chúng ta đều phải bằng xấu kết quả đến đối đãi, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có nắm chắc. Cho nên, trong mắt ta, Đinh Thần chiến lực đã có thể so với ngươi vai. Như thế nói đến, Đinh Thần này lưu lại, đúng là cái mối họa. Tế Uy Đức ngừng lại một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, liền ngay cả kia Cửu Thiên học viện tới thiên tài, tựa hồ trong lúc mơ hồ cũng có thiên hướng về ý của hắn. Gia hỏa này đến cùng có thủ đoạn gì, cư nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến nhiều như vậy chỗ dựa. Tế Uy Đức cũng không biết, cho nên duy trì người của Đinh Thần, đều là thông qua kiến thức đến Đinh Thần tiến bộ cùng nỗ lực mới tán thành Đinh Thần, mà không phải dựa vào cái gì cái gọi là thủ đoạn. Thanh Nhi, đi báo cho Hắc Long tiên sinh, để cho hắn nhớ kỹ Đinh Thần tướng mạo. Tìm đến thời cơ, nhất định phải làm cho hắn chết không thể chết lại. Tế Uy Đức trong mắt hiện lên một đạo hung ác lệ, đối với Phương Thanh nói. Thời gian nhanh chóng. Đối với võ giả mà nói, mỗi một tấc thời gian đều là cực kỳ chân quý. Bọn họ nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, vì chính là một ngày kia có thể tìm đến cơ hội nhất phi trùng thiên. Đối với Tinh La học viện đệ tử thân truyền nhóm mà nói, tại học viện thi đấu lại một đạo cơ duyên đi tới trước mặt của bọn hắn. Linh mạch bí cảnh đem tại hôm nay mở ra. Đinh Thần vị trí đại lục có vô số linh mạch tiết điểm. Những cái này linh mạch tiết điểm bên trong che giấu bí cảnh, bên trong ít ỏi không rõ linh dược cùng với bảo bối, là tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ địa phương. Những cái này linh mạch tiết điểm không chỉ là võ giả cơ duyên chi địa, lại càng là một quốc gia khí vận chỗ. Cho nên, chúng toàn bộ sẽ bị quốc gia trưởng khống. Mà trưởng khống phương thức chính là tại linh mạch tiết điểm phụ cận mở học viện, thủ hộ cùng chiếm giữ linh mạch tiết điểm. Hàng năm, linh mạch tiết điểm đều biết xuất hiện ba động, linh mạch bí cảnh mở ra. Đến nơi này, học viện sẽ phái ra học viện tinh anh đệ tử, tiến nhập linh mạch bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Ấn lẽ thường nói, hàng năm cả nước trên dưới, linh mạch bí cảnh mở ra thời gian đều là thống nhất. Có thể quỷ dị là, năm nay Tinh La học viện linh mạch tiết điểm cư nhiên xuất hiện dị động. Hơn nữa ba động động tinh hết sức kinh người, thậm chí kinh động đến Vân Lan vừa mới quận cao cấp nhất học viện, Cửu Thiên học viện. Linh mạch tiết điểm dị động, có lẽ có nghĩa là một hồi nghịch thiên cơ duyên, cũng có thể là một hồi khó có thể dự đoán tai nạn. Linh mạch trấn áp khí vận, cũng chính là trận này linh mạch dị động, phúc họa khó dò. Cho nên, Tinh La học viện đối với cái này lần linh mạch dị động 10 phần coi trọng. Những năm qua linh mạch bí cảnh mở ra, học viện không chỉ hội phái đệ tử thân truyền đi vào, thậm chí hội phái trên mười mấy tên phong hào đệ tử cùng nhau tiến nhập trong đó. Thế nhưng là năm nay, học viện ra lệnh, đề phong bất trắc, năm nay linh mạch bí cảnh trừ đệ tử thân truyền ra, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thậm chí tại linh mạch cửa vào bí cảnh, học viện còn sai mấy trăm danh thị vệ gác, trong đó tiến nhập sinh tử cảnh cường giả liền có 10 tên nhiều. Đối với không thể tiến nhập linh mạch bí cảnh, tất cả phong hào đệ tử đều là than thở, trong nội tâm vô cùng tiếc hận. Linh mạch bí cảnh, sinh tử khó liệu. Nếu là các ngươi cũng không đủ dũng khí, có thể hiện tại lựa chọn rời khỏi. Cửa vào bí cảnh, viện trưởng Mạnh Thiên Vũ đích thân đến, nhìn trước mắt sớm đã tập hợp cùng một chỗ đệ tử thân truyền, nghiêm mặt nói: "Đối với cái này loại nghịch thiên cơ duyên, vô luận là ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho." Cho nên Mạnh Thiên Vũ lời vừa nói ra, đổi lấy lại là toàn trường trầm mặc. Mạnh Thiên Vũ nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, đây mới là một cái võ giả nên có khí độ, nếu là bởi vì nguy hiểm liền sợ hãi rụt rè, sự thành tựu của ngươi cũng liền dừng bước tại này. Được rồi, bổn viện cũng không nhiều lời nói nhảm, bí cảnh đã mở ra, các ngươi đều vào đi thôi. Chương 118, tiến nhập bí cảnh. Theo Mạnh Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, trên trận đệ tử thân truyền bắt đầu tiến nhập cửa vào bí cảnh. Tuy trong lòng của bọn hắn kích động, bất quá bọn họ hay là dựa theo thứ tự, không có chút nào hỗn loạn. Đinh Thần trong đám người, theo sau người trước mặt bước chân, chậm rãi về phía trước di chuyển. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt thần sắc lấp lánh bất định, trong lòng có một loại cực cảm giác không thoải mái, từ đi tới đây, ta cuối cùng có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Sắp tới, Đinh Thần đối đầu còn là có không ít. Cực kỳ có hiểm nghi, chính là Tề Uy Đức nhất mạch đệ tử thân truyền, cũng chính là trước đó không lâu vài lần muốn diệt trừ Phương Thanh của hắn. Thế nhưng là Đinh Thần trực giác phán đoán, kia mắt kia tuyệt đối không thuộc về Phương Thanh. Bởi vì đạo kia mục quang cực kỳ âm lãnh, giống như dã thú, để cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Có thể bất kể như thế nào, Đinh Thần cũng sẽ không lùi bước, nếu như đến nơi này, Đinh Thần liền phải vào xem. Hắn trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác, cái này linh mạch bí cảnh tựa hồ tại gọi về hắn. Thậm chí, Đinh Thần sinh ra một loại linh mạch sở dĩ sản sinh dị động nguyên nhân tựa hồ cùng mình có liên quan ý nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tiến vào nhìn, tài năng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đinh Thần trong nội tâm nghĩ đến, một cước nhảy vào linh mạch cửa vào bí cảnh. Không gian chuyển đổi cảm giác Đinh Thần ngược lại không tính lạ lắm, mặc dù như thế trên thân thể không thoải mái lại là không thể tránh né. Đinh Thần hai chân lại lần nữa rơi trên mặt đất, lung lay có chút phát trên đầu, sau đó phóng tầm mắt nhìn lại. Tuy sớm có dự kiến, thế nhưng là trước mắt cảnh tượng hay để cho Đinh Thần nhịn không được phát ra một tiếng thán phục. Bí cảnh bên trong linh khí nồng đậm gần như muốn thành chất lỏng, để cho Đinh Thần có chút cảm giác hít thở không thông. Đây là vì cái gì? Ta cuối cùng cảm thấy cái chỗ này để lộ ra một cỗ cực kỳ mấy hơi thở khí tức. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đinh Thần trong nội tâm cư nhiên quỷ dị địa hiện lên ý nghĩ như vậy, bất quá tỉ mỉ nhìn, Đinh Thần rồi lại nói không nên lời như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, đem ánh mắt quang hướng cảnh sắc chung quanh bên trong. Tâm mắt có thể đạt được, trước mặt Đinh Thần gần như đều là đặc biệt linh dược, bởi vì không có ai quản lý nguyên nhân, những linh dược này sinh trưởng được không có kết cấu gì, hiển lộ có chút lộn xộn. Hơn nữa bởi vì linh khí nồng đậm nguyên nhân, những linh dược này mọc vô cùng tốt, e rằng tùy tiện hái xuống một cây, phóng tới bên ngoài đều biết bán ra giá tiền không rẻ. May mà, Đinh Thần coi như là gặp qua các mặt của xã hội, trước mắt linh dược tuy số lượng đông đảo, thế nhưng Đinh Thần cũng không có nổi lên lòng tham lam, đem toàn bộ bắt lại. Bằng không chỉ bằng vào nơi này linh dược, e rằng Đinh Thần đều cần ngắt lấy vài ngày, hơn nữa tối thiểu nhất cần mấy cái chữ vật giới chỉ tài năng sắp xếp. Hơn nữa tại đây linh mạch bí cảnh, linh dược e rằng khắp nơi đều có, muốn toàn bộ lấy đi, căn bản không thực tế. Nghĩ tới đây, Đinh Thần liền không hề lưu luyến, bay thẳng đến đi về trước. Bởi vì là tùy cơ truyền tống nguyên nhân, cho nên tiến nhập linh mạch người của bí cảnh, rất có thể sẽ bị truyền tống đến từng cái góc hẻo lánh. Trước mắt trọng yếu nhất chính là mau chóng cùng Thanh Ly, Cao Phong còn có Lý Vân Nhu đám người hội hợp. Đinh Thần không ngừng mà đi về phía trước, thế nhưng hai mắt lại chưa từng có buông tha bên cạnh đặc biệt thực vật, chỉ cần đạt được Đinh Thần tán thành, sẽ lập tức bị Đinh Thần ngắt lấy hạ xuống, để vào nhận chữ vật. Tuy Đinh Thần rất ít xuất thủ, thế nhưng mỗi một cây bị Đinh Thần nhìn trúng linh dược đều có được thật lớn giá trị. Linh mạch bí cảnh rất lớn, hơn nữa địa hình hết sức phức tạp, nếu không phải chú ý cẩn thận, rất có thể sẽ ở bên trong lạc đường. Hơn nữa bí cảnh bên trong cũng có được thổ dân yêu thú, nếu không phải cẩn thận gặp gỡ, chỉ sợ cũng phải là một phiền toái. May mà Đinh Thần cùng Thanh Ly đám người sớm có ước định, sau khi tiến vào, tìm đúng phương hướng, hướng phía khu vực trung gian đuổi, như vậy có thể nhanh nhất tập hợp cùng một chỗ. Sau khi tiến vào, Đinh Thần cũng đã tìm đúng phương hướng, mục tiêu chính là bí cảnh ở giữa. Linh mạch chuyện bí cảnh, cũng nghe Thanh Ly nói qua. Nó cũng không phải chỉ có một khối lục địa, mà là giống như bảo tháp đồng dạng, phân ra tầng số, tất cả mọi người lần đầu đi vào thời điểm, đều là thân ở bí cảnh tầng thứ nhất. Cũng chính là, tại đây khối lục địa trên không còn có mấy tầng lục địa. Hơn nữa mỗi một tầng nguy hiểm hệ số cũng không đồng dạng, càng lên cao mạng sống cơ hội liền càng nhỏ. Đương nhiên, tới đối ứng, chính là đạt được đại cơ duyên cơ hội cũng sẽ càng lớn. Nghĩ tới đây, liền ngay cả Đinh Thần cũng là có chút chờ mong, dưới chân bộ pháp cũng ở trong lúc lơ đãng dần dần tăng nhanh. Nhưng vào lúc này, Đinh Thần bên cạnh cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào to. "Đứng lại, càng đi về phía trước nửa bước, cẩn thận mạng chó của ngươi." Đinh Thần cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đi lên phía trước lấy. Đột nhiên từ bên người hắn truyền đến một tiếng chói hai tiếng xé gió, một chi phi tiễn tốc độ cực nhanh địa hướng phía Đinh Thần phóng tới. Phi tiễn, khí thế hung hung, tựa hồ sau một khắc liền muốn đâm vào Đinh Thần đầu, để cho Đinh Thần đầu nổ tung. Thế nhưng là, Đinh Thần tốc độ nhanh hơn, đầu thoáng hướng lên, phi tiễn liền lao Đinh Thần chót mũi đi qua. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, bất quá, kế tiếp ta xem ngươi như thế nào trốn. Kia người nói chuyện cười lạnh một tiếng, trong tay ba chi đồng dạng phi trên tên dây cung kéo căng, chuẩn bị lại lần nữa bắn về phía Đinh Thần. Đinh Thần bước chân liên tục, tuy nhiên lại thay đổi phương hướng, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, liền tới đến trước mặt người kia. Kéo cung người, là một cái chừng 20 tuổi nam tử, mục quang che lấp, tản ra u lãnh khí tức. Thấy Đinh Thần cư nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, người kia đầu tiên là lại càng hoảng sợ, trong tay còn chưa bắn ra tiễn rơi trên mặt đất, sau đó lại là đặt mông ngã tại mặt đất. Cứ như vậy trốn. Đinh Thần nhàn nhạt mở miệng, dùng tốc độ của mình cho người kia đáp án. Đinh Thần trên dưới đánh giá hắn một phen, hờ hững nói, xem ngươi quần áo và trang sức, tựa hồ là chấp pháp đường đệ tử thân truyền. Nam tử hơi ngửa đầu sọ, ngạo nghễ nói, coi như ngươi còn có chút kiến thức, nếu như biết thân phận của ta, ngươi bây giờ nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đinh Thần mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mà hỏi, vì cái gì công kích ta? Thấy Đinh Thần đặt câu hỏi, nam tử lạnh lùng cười cười, giống như liếc si đồng dạng nhìn Đinh Thần, ta cao hứng giết ai thì giết, bị ta giết đi, là phúc phần của ngươi. Đã như vậy ngươi liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Nói xong, Đinh Thần ngón tay khẽ động, kim sắc họa kích xuất hiện ở trong tay. Kim sắc họa kích hiện thân, nam tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, ngươi là Đinh Thần. Đinh Thần từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó hờ hững nói, nếu như biết ta là ai, ngươi nên minh bạch, ngươi sống không được. Đinh Thần cùng chấp pháp đường ở giữa cừu hận, mặc dù không phải là người của chấp pháp đường cũng có thể rõ ràng biết, huống chi trước mắt người này, đúng lúc là Tề Uy Đức thân truyền. Nam tử kiêu ngạo nghễ trên mặt rốt cục biến sắc, chuyện Đinh Thần hắn là biết, hơn nữa nếu là Đinh Thần muốn giết hắn, chỉ sợ hắn căn bản trốn không thoát. Lúc trước cho rằng, chỉ cần trước mắt thiếu niên này biết mình thân phận, bất kể như thế nào cũng không dám hướng hắn động thủ. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc biết, hắn trêu chọc thế nhưng là tự tay làm thịt sư phụ thân tôn nhi loại người hung ác. Nam tử sắc mặt khẩn trương, vội vàng cầu xin tha thứ, Đinh Thần đại gia, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Chương 119, bất an nhân tố. Đinh Thần thần sắc như xưa, hờ hững nói, ta không chấp nhận người khác cầu xin tha thứ. Thấy Đinh Thần quả thật không có ý bỏ qua cho mình, nam tử triệt để luống cuống, nhìn Đinh Thần chậm rãi giơ lên kim sắc hỏa kích, nói năng lộn xộn nói, ta cho, không đúng, ta cho ngươi biết một bí mật. Đinh Thần hỏa kích đình chỉ, hờ hững nhìn nam tử. Lần này, theo chúng ta tiến vào, dường như có một cái khó lường nhân vật, hắn dường như muốn đem trừ bên ngoài chúng ta người toàn bộ giết chết. Tuy hắn là Tề Uy Đức đệ tử thân truyền, bất quá đối với chuyện này hắn biết được cũng chỉ có nhiều như vậy, thậm chí ngay cả kia cái đi theo bọn họ người tiến vào bộ dáng, hắn cũng không biết. Rốt cục nói ra bí mật của mình, nam tử trong nội tâm đại chấn, cùng chờ đợi Đinh Thần nói thả hắn đi. Thế nhưng là chờ đợi hắn, lại là họa kích vô tình rơi xuống, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thần, trong ánh mắt tràn ngập u oán. Ta không nói buông tha ngươi. Nói xong, Đinh Thần thu hồi họa kích, nhìn cũng không nhìn nam tử có hay không triệt để chết đi. Xoay người sang chỗ khác, bước chân càng nhanh chóng hướng này khu vực trung gian tiến đến. Nguyên lai lúc trước nhìn chằm chằm vào ta xem, chính là thần bí nhân này. Thế nhưng là, có thể tiến nhập linh mạch bí cảnh, tu vi đều phải tại sinh tử cảnh phía dưới, những người khác nếu muốn tiến nhập, phải từ viện trưởng chỗ đó đạt được lệnh bài. Lý Vân Nhu chính là trải qua Mạnh Thiên Vũ đồng ý, lấy được Mạnh Thiên Vũ cho nàng lệnh bài, tài năng không bị cửa vào bí cảnh bài xích, bình yên tiến nhập bí cảnh bên trong. Thế nhưng là kia cái tiến vào người thân bí, tu vi nhất định sớm đã vượt qua khí hải cảnh, hắn làm thế nào làm được vô thanh vô tức lẩn vào trong đó. Hơn nữa, lúc trước đội ngũ, Đinh Thần cũng không có phát hiện có cái gì khác thường người. Bất quá rất nhanh, Đinh Thần liền lấy được đáp án, trừ phi, cái này cái gọi là người thân bí, không phải người. Nghĩ tới đây, tâm tình của Đinh Thần càng trở nên có chút bực bội. Tình cảnh của mình tạm thời không nói đến, nếu không phải có thể đến sớm địa thông báo những người khác, e rằng tất cả mọi người sẽ bị kia cái người thần bí đổ sát hầu như không còn. Không được, phải nhanh lên đi đến giải đất trung tâm. Đinh Thần hạ quyết tâm, bên đường linh dược cũng không có khả năng câu dẫn ra hắn bất cứ hứng thú gì, hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất ở chỗ cũ. Này huyết mùi vị không tệ, nhưng là chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Linh mạch bí cảnh tầng thứ nhất lục địa nào đó một cái góc nhỏ, hai người nam tử sóng vai mà đứng. Trong đó kia cái dáng người dài nhỏ làn da ngăm đen nam tử, vươn đầu lưỡi, liếm liếm bên miệng vết máu, hiển lộ có chút bất mãn chân mà nhìn bên cạnh người kia khuôn mặt thanh tú thanh niên. Hai người này chính là tiến nhập linh mạch bí cảnh Phương Thanh, còn có cái kia gọi là Hắc Long tiên sinh. Thẳng đến tiến nhập bí cảnh lúc trước, Phương Thanh rốt cuộc biết, nguyên lai Hắc Long này tiên sinh cư nhiên không phải người, mà là biến hóa yêu thú. Linh mạch bí cảnh vì nhân loại mở, từ xuất hiện đến bây giờ, đều chỉ có người loại ra vào, cho nên thiết lập cấm chế cũng chỉ là nhằm vào nhân loại, đối với yêu thú lại không có bao nhiêu tác dụng. Mà cũng chính là chỗ sơ hở này, cho Tề Uy Đức cùng Hắc Long tiên sinh thừa dịp cơ hội. Tại tiến nhập linh mạch bí cảnh lúc trước, Hắc Long tiên sinh hóa thành nguyên hình, hơn nữa dáng người thu nhỏ lại thành giống như cây châm nhỏ đồng dạng, bị Phương Thanh mang theo, tiến nhập trong đó. Hắc Long tiên sinh nhìn té trên mặt đất tuổi trẻ võ giả thi thể, đậu xanh trong ánh mắt xen lẫn tham lam rồi lại có vài phần ghét bỏ. Máu người hương vị để cho hắn khát vọng, thế nhưng là cái này tuổi trẻ máu của võ giả cũng không tính cả các loại, để cho Hắc Long tiên sinh cũng không thỏa mãn. Tiên sinh không cần lo lắng, trước mắt người này. Phương Thanh thoáng nhìn phía dưới thi thể, trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, bất quá là một cái danh không lịch sự chuyển phế vật mà thôi. Tại hạ biết, lần này đi vào linh mạch bí cảnh, thế nhưng là có thật nhiều tốt nhất mặt hàng, tại hạ nghĩ nó hương vị, nhất định có thể làm cho tiên sinh thỏa mãn. Ha ha ha. Kia Hắc Long tiên sinh nghe được lời của Phương Thanh, cao hứng địa phá lên cười. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi giết nhiều những người này, cũng tốt để cho bổn tọa nhiều đếm thử ngươi Tinh La học viện cái gọi là thiên tài huyết dịch. Phương Thanh khỏe miệng hơi vểnh, cung kính cười nói, tiên sinh không cần nóng nội, chắc hẳn những người này nhất định là chạy tới kia giải đất trung tâm, chúng ta bây giờ liền đuổi qua, nhất định có thể tìm đến tốt nhất mặt hàng. Đi. Nói xong, hai người thân hình một lướt, đồng dạng hướng phía giải đất trung tâm tiến đến. Linh mạch bí cảnh giống như cái cao vút bảo tháp, cho nên tầng thứ nhất lục địa diện tích là nhất bao la. Đinh Thần trong nội tâm lo lắng, dưới chân tốc độ đã đạt đến cực hạn, một lát luôn không ngừng hướng phía giải đất trung tâm tiến đến. May mà, dọc theo con đường này ngược lại không có người ngăn trở hay là đánh lén, Đinh Thần trên đường cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Có thể dù vậy, lúc Đinh Thần cảm thấy giải đất trung tâm thời điểm, cũng đã là một ngày chuyện sau đó. Khí hải tuy coi như đầy đủ, thế nhưng là quá độ sử dụng chân khí về sau mang đến đau đớn, e rằng còn cần một đoạn thời gian tài năng khôi phục. Rất nhanh, Đinh Thần liền phát hiện, lấy tốc độ của mình, cư nhiên không phải người thứ nhất đến này giải đất trung tâm người. Kia một bộ bạch y Lý Vân Nhu sớm đã dựa tại trên một thân cây, khoanh chân mà ngồi, đang ở nơi đó thổ nạp tu luyện. Mặc dù Lý Vân Nhu lúc này thực lực vượt xa Đinh Thần, thế nhưng là tại tốc độ trên có thể so với liều mạng Đinh Thần còn nhanh hơn bạn cùng lứa tuổi, xác thực đúng vậy để cho Đinh Thần đối với nó xem trọng thêm vài phần. Thế nhưng là Đinh Thần không biết là, lúc hắn xuất hiện đệ nhất trong nháy mắt, Lý Vân Nhu liền phát hiện hắn, hơn nữa trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng kỳ thật cũng là tại trước đó không lâu đi đến. Hơn nữa, nàng cũng kết luận nàng muốn đồ vật tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở tầng thứ nhất trên đất bằng, cho nên trên đường đi Lý Vân Nhu căn bản cũng không quan tâm đến cùng tầng thứ nhất này lục địa không gian có cái gì chân quý linh dược, mà là một khắc luôn không ngừng chạy đi. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên này, nhìn hắn trên quần áo rõ ràng có chút mất trật tự, hơn nữa còn có sớm đã khô cạn vết máu, hiển nhiên là trên đường đã tao ngộ chiến đấu. Một cái không chút nào dừng lại, mà đổi thành một cái mặc dù không tính đi một chút ngừng, lại vẫn là chậm trễ thời gian. Thế nhưng là hai người cư nhiên có thể tại không kém nhiều thời giờ bên trong đi đến, điều này có thể khiến Lý Vân Nhu không sợ hãi. Bất quá, cho dù là kinh hãi, trên mặt của Lý Vân Nhu cũng là nhìn không ra chút nào dấu vết, một chút trợn mắt, lườm Đinh Thần liếc một cái, ngươi đã đến rồi. Đinh Thần nhìn chung quanh một phen, thấy ngoại trừ bên ngoài Lý Vân Nhu không có người khác, trong nội tâm lại càng là siết chặt. Chính mình tuy không sợ cái kia gọi là người thân bí, thế nhưng là Thanh Ly cùng Cao Điểm hai người thực lực còn yếu, nếu là bị người kia để mắt tới, e rằng hội lành ít dữ nhiều. Trước mắt, ngoại trừ bên ngoài Lý Vân Nhu, những người khác đều không ở, này đã nói rõ ràng vô luận là Thanh Lý hay là khác biệt người, đều có khả năng hội gặp người thần bí. Lý Vân Nhu trông thấy Đinh Thần trên mặt lo lắng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đinh Thần cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem sự tình chi tiết địa báo cho Lý Vân Nhu. Chương 120, nguy cơ. Lý Vân Nhu nghe xong, mục quang thoáng biến đổi, rất nhanh liền khôi phục lại, có ta ở đây, sư đệ không cần lo lắng. Tuy Lý Vân Nhu tuổi không lớn lắm, thế nhưng thực lực rất mạnh. Điều này cũng chính là nàng có tự tin nguyên nhân chủ yếu. Lời tuy như thế, đối với ngươi hay là không yên lòng. Đinh Thần chau mày, tuy nơi này có Lý Vân Nhu cùng Đinh Thần tọa chấn, nhưng rốt cuộc Thanh Ly cùng Cao Phong hai người xa ngút ngàn dặm không tin tức, đây mới là để cho Đinh Thần lo lắng nhất địa phương. Hơn nữa, cái chỗ này thật sự là quá lớn, chỉ bằng vào Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu hai người, là căn bản không có khả năng tìm khắp toàn bộ bí cảnh. Cho nên, hiện tại cho dù là Đinh Thần, cũng là trở nên có chút rách rưới. Đinh Thần sư đệ, nếu là nghĩ đi tìm, Vân Nhu nơi này ngược lại là có một cái biện pháp. Lý Vân Nhu cười một tiếng, đối với Đinh Thần nói, lại còn từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái lư hương vừa mới tiếp xúc không khí, chính là bay ra một cỗ hương vị kỳ lạ khói đặc, hướng bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Khu thần khói. Đinh Thần khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Lý Vân Nhu nội tình thật đúng là phong phú. Khu thần khói là một loại có thể khiếp người tâm hồn khói mê, chỉ cần là nghe thấy được loại này khói lửa hương vị, vô luận là ai, chỉ có thể bị khu thần khói chủ nhân thúc đẩy. Bất quá, Lý Vân Nhu trong tay khu thần khói đẳng cấp cũng không cao, chỉ có thể thúc đẩy một ít cấp thấp yêu thú. Dù vậy, này khu thần khói nhất định là Lý Vân Nhu hao tốn không ít giá lớn mới lấy được. Bây giờ có thể đủ lấy ra, tương trợ Đinh Thần đám người, cũng là để cho Đinh Thần có chút cảm kích. Rất nhanh, bốn phương tám hướng nghe thấy được khu thần khói mùi thơm yêu thú, nhao nhao chạy tới trước mặt Lý Vân Nhu. Chúng nguyên bản bất thường giữ tận trên mặt, lúc này tràn ngập lấy lòng cùng thuận theo. Lý Vân Nhu nhìn yêu thú số lượng, nhẹ nhàng gật đầu lấy bày ra thỏa mãn, sau đó cúi đầu đọc một lần chú ngữ. Những cái kia yêu thú sau khi nghe xong, từng cái đều trở nên thập phần hưng phấn, hướng về phía Lý Vân Nhu gầm nhẹ một tiếng, trật tự rõ ràng địa hướng phía bốn phương tám hướng tàn đi, mượn tươi tốt thật sự thực vật che lấp, rất nhanh liền tìm không được bóng dáng. Chỉ cần có cái mấy người bọn họ tin tức, ta chỗ này liền có thể trước tiên biết được. Nếu là gặp được phiền toái, chúng ta cũng có thể nhanh chóng đi đến trợ giúp. Lý Vân Nhu nhuyễn miệng cười, nhìn trước người vẫn còn ở thiêu đốt khu thần khói, trên mặt không có chút nào thì đau. Đa tạ Vân Nhu cô nương. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, trên mặt khẩn trương hòa hoãn rất nhiều, ngược lại là có thể bình ổn tinh thần điều dưỡng một chút khí hải. Không thể không nói, thân là thổ dân, những cái này bị khu thần khói thúc đẩy yêu thú, xác thực hiệu suất rất cao, cũng không lâu lắm, liền có tin tức. Nguyên lai, Thanh Ly cùng Cao Phong hai người bị chuyển tống vị trí gặp nhau cũng không xa, cho nên cũng không lâu lắm, hai người liền thuận lợi hội hợp cùng một chỗ, toàn lực hướng phía khu vực trung gian đuổi. Có thể bọn họ rốt cuộc thực lực không thể so với Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu hai người, tuy đồng dạng là không ngủ không nghỉ, bất quá cự ly nơi này, vẫn có một đoạn không nhiều không ít cự ly. Tạm thời mà nói, Thanh Ly hai người lúc này tình cảnh vẫn là tính an toàn, điều này làm cho Đinh Thần treo lấy tâm, rốt cục hạ xuống. Hả? Lý Vân Nhu lông mày nhíu một cái, tựa như đã nhận ra cái gì, phái ra ngoài yêu thú, cư nhiên tại khá xa địa phương phát hiện một cỗ thi thể. Thông qua theo hắn trong đầu truyền đến bộ dáng nhìn, người này hẳn là trước bị giết chết, sau đó bị hút khô rồi toàn thân huyết dịch. Đinh Thần tâm thần khẽ động, liền vội vàng hỏi, đã chết bao lâu? Lý Vân Nhu trầm ngâm một tiếng, sau đó khẳng định nói, vừa mới chết không lâu sau. Cùng Thanh Ly hai người bọn họ có hay không đồng nhất phương hướng? Tuy không phải là đồng nhất phương hướng, bất quá cách xa nhau cũng rất gần. Nguy rồi. Đinh Thần biến sắc, hắn có thể kết luận, Thanh Ly cùng Cao Phong hai người, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có một loại trực giác, kia cái thi thể, nhất định là kia cái người thần bí gây nên, nếu như cùng Thanh Ly hai người cách xa nhau không xa, hiện tại bọn họ nhất định là tại thần bí nhân kia dưới sự giám thị. Nghĩ tới đây, Đinh Thần rốt cuộc ngồi không yên, toàn lực hướng phía theo như lời Lý Vân Nhu phương hướng chạy tới. Lý Vân Nhu thấy thế, cũng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Nàng biết Đinh Thần thực lực, nếu là đúng trên thần bí nhân kia, cũng chỉ có thể là lành ít dữ nhiều, cho nên, nàng cũng không do dự, trực tiếp liền cùng tại Đinh Thần đằng sau, đuổi theo mà đi. Tuy sớm đã biết được Đinh Thần tại tốc độ phương diện lợi hại, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Lý Vân Nhu hay là nhịn không được kinh hãi, chính mình toàn lực đuổi theo, tự nhiên vẫn không thể truy đuổi trên Đinh Thần. Đinh Thần hiện tại nơi đó còn lo lắng giấu giếm thực lực của mình, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đi cứu người. Cao Phong, đã một ngày một đêm, chúng ta còn bao lâu nữa tài năng đến? Dưới chân bộ pháp vội vàng, Thanh Ly hiển lộ có chút mỏi mệt, hướng phía Cao Phong hỏi. Này linh mạch bí cảnh diện tích bao la, ta suy đoán, hẳn là còn có nửa ngày lộ trình. So sánh Thanh Ly, sắc mặt của Cao Phong dễ nhìn rất nhiều, thế nhưng là trên mặt ủ rũ cũng là không che giấu được. Mệt mỏi quá a. Thanh Ly nhịn không được oán trách một tiếng, hai chân đã có chút mỏi nhừ, tay mũi có chút chống đỡ không nổi. Hắc hắc, nếu như mệt mỏi như vậy, sư muội cũng đừng đi. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng cười âm lãnh, hai đạo thân ảnh cứ thế xuất hiện, ngăn cản Cao Phong cùng Thanh Ly con đường phía trước. Phương Thanh, ngươi có ý tứ gì? Này bên người chính là ai? Thanh Ly dừng bước lại, không rảnh trên mặt tràn ngập vẻ cảnh giác. Phương Thanh bên cạnh bộ dáng này cổ quái nam tử, Thanh Ly chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là từ nam tử này trên người, Thanh Ly cảm thấy so với từ đại sư huynh Bạch Hiên còn khủng bố áp lực. Có ý tứ gì? Phương Thanh ngửa đầu cười cười, nói, ngu huynh thấy Thanh Ly sư muội tựa hồ bởi vì chạy đi mà trở nên có chút mỏi mệt, cho nên đặc biệt đến giải quyết sư muội phiền não. Thanh Ly nghe vậy, trong nội tâm giận dữ, đối với Phương Thanh đạm mạc nói, chuyện của ta, không cần làm phiền ngươi quan tâm. Phương Thanh không giận ngược lại cười, nói, nếu là ta càng muốn quan tâm đâu này. Nói xong, Phương Thanh tùy ý địa hướng bốn phía nhìn, cười đáp ý tiếp tục nói, nơi đây phong cảnh cũng không tệ, linh khí vẫn là tính nồng đậm. Làm sư muội cùng sư đệ táng thân chỗ, lại là tại phù hợp bất quá. Sư muội cho rằng, như thế nào? Phương Thanh một buông tay trưởng, hướng phía bốn phía chỉ, trên mặt biểu tình nhìn qua mười phần mãn nguyện, tựa hồ là tại hưởng thụ này bốn phía cảnh đẹp. Tuy sớm biết Phương Thanh đột nhiên cản đường, nhất định không có ý tốt. Thế nhưng là Thanh Ly như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Thanh lại muốn đối với mình cùng Cao Phong hạ sát thủ. Phương Thanh, chớ để đã quên, nơi này là Tinh La Học Viện. Ta cùng với Cao Phong chính là viện trưởng thân truyền, hôm nay nói như vậy, nếu là truyền đem ra ngoài, e rằng chịu khổ không chỉ là ngươi một người. Phương Thanh không có sợ hãi, lan lộn vô tình nói, sư muội yên tâm, chuyện hôm nay, không có bất luận kẻ nào biết. Thoạt nhìn, Phương Thanh là đặt lễ đính hôn sát tâm. Thanh Ly khuôn mặt lạnh lùng, lặng yên rút ra vũ khí của mình. Cao Phong cũng là rút ra chính mình tâm ái màu xanh sẫm trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Chương 121, Cường Đại Hắc Long Tiên Sinh. Sư muội không cần vùng vẫy, tại trên tay của ta các ngươi không có bất kỳ hy vọng, hay là ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống nhận lấy cái chết, cũng có thể giảm bớt một phen công phu cùng thống khổ. Phương Thanh bên cạnh kia người tướng mạo quái dị nam tử, mặc dù không có nói chuyện, tuy nhiên lại có thể từ trong mắt của hắn thấy được hắn đối với hai người khinh miệt, hiển nhiên là không định tự mình xuất thủ. Có hay không hy vọng, ngươi nói không tính. Cao Phong cũng là chính trực nhiệt huyết niên kỷ, thấy Phương Thanh hai người như thế nhục nhã cùng khinh thường mình cùng sư tỷ, trong nội tâm nộ khí dâng lên, nhắc tới trường kiếm thẳng hướng Phương Thanh. Phương Thanh chê cười cười cười, phảng phất không có trông thấy phóng tới Cao Phong của mình đồng dạng, chỉ là tùy ý địa khoát tay chặn lại, một cỗ cuồng bạo chân khí giống như tức giận sư tử đồng dạng, giống giận phóng tới Cao Phong. Tuy tận lực ngăn cản, thế nhưng là Cao Phong cùng Phương Thanh ở giữa thực lực có không nhỏ chênh lệch. Mà Phương Thanh này nhìn như tùy ý một kích, kỳ thật đã dùng hết rất đủ lực lượng, Cao Phong chống đỡ không được, thế công cứng rắn bị cắt đứt, rơi trên mặt đất. Ngươi như thế nào đây? Thanh Ly vội vàng tiến lên, ân cần mà nhìn Cao Phong. Sau đó, nàng đem Cao Phong nâng dậy, tức giận nhìn Phương Thanh, lạnh giọng nói, chúng ta cùng tiến lên. Cao Phong gật gật đầu, phối hợp với Thanh Ly, hai người cùng nhau thẳng hướng Phương Thanh. Phương Thanh còn không có chút nào động dung, ngược lại là trong mắt vẻ đăm chiêu càng nồng hậu dày đặc. Cái dạng kia, phảng phất là một cái muốn trêu đùa chảo dưới con chuột mèo. Thanh Ly cùng Cao Phong hai người không ngừng mà hướng phía Phương Thanh phát động công kích, thế nhưng là tu vi chênh lệch, muốn dùng số lượng để đền bù, như vậy số lượng này tuyệt đối không phải là hai cái liền có thể làm được. Ngược lại là Phương Thanh, tuy một mực chiếm hết thượng phong, thế nhưng là một mực không có xuất thủ đánh lui hai người, hiển nhiên là muốn trêu đùa hai người. Đối mặt tình cảnh này, Cao Phong trong nội tâm như thế nào không biết. Hắn ngừng lại còn ngăn cản Thanh Ly, kiên nghị trong con ngươi lóe ra kiên quyết vẻ, sư tỷ tạm thời lui lại. Nói xong, Cao Phong trong tay màu xanh sẫm trường kiếm đột nhiên hào quang đại tác, thân kiếm không được địa run rẩy, phát ra bi thương nhẹ minh thanh. Cao Phong con ngươi màu đỏ tươi, gắt gao tiếp cận Phương Thanh. Sau đó hắn trên trán gân xanh dần dần nổi lên, tựa hồ là cảm nhận được thân kiếm lay động, thân thể của hắn cũng là không được địa run rẩy lên. Vô luận là ai, chỉ cần khinh thường ta liền muốn để hắn trả giá lớn. Cao Phong hét lớn một tiếng, sau lưng tóc vũ động, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái. Sau đó, hắn nhất cử trường kiếm trong tay, chỉ phía xa Phương Thanh. Cao Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa như đang cùng màu xanh sấm trường kiếm câu thông. Rất nhanh, thân thể của Cao Phong vô lực địa ngã trên mặt đất, trong không khí không chỗ bất hữu Cao Phong kia giống như bảo kiếm sắc bén ý chí. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân kiếm đạo chi tâm, trôi này lơ lửng trong không khí màu xanh sấm trường kiếm đột nhiên phồng lớn lên vài phần, thân kiếm phát ra khí thế, cư nhiên so với lúc trước cường đại mấy chục lần. Bá. Nhìn như không người trưởng khống màu xanh sấm trường kiếm, tựa hồ có ý thức của mình đồng dạng, trên người bộc phát ra nghiêm nghị sát khí, nhanh chóng đâm về Phương Thanh. Màu xanh sẫm trường kiếm những nơi đi qua, xung quanh thực vật đều bị bẻ gãy, tại kiếm khí cắt xuống, thậm chí ngay cả trò cũng không lưu lại. Không tốt. Phương Thanh cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Hắn muốn tránh né, tuy nhiên lại phát hiện, này trường kiếm tựa hồ đã đem hắn khóa chặt, vô luận hắn hướng phương hướng nào, màu xanh sẫm trường kiếm đều biết đuổi theo. Phương Thanh không chút nghi ngờ, nếu là bị màu xanh sẫm trường kiếm truy đuổi, mặc dù chính mình là khí hải cảnh cựu trọng cường giả, cũng sẽ ở trong khoảng khắc, bị trôi này yêu nghiệt đồng dạng trường kiếm cho cắn nát. Trước đây, Cao Phong ở trong mắt Phương Thanh, chẳng qua là một cái tiểu nhân vật. Cho dù là tại kiếm đạo trên có một ít sở trường, bất quá lại bù đắp hắn không được thực lực thấp kém chưa đủ. Nhưng hôm nay, cái này một mực bị chính mình bỏ qua tiểu tử, hôm nay cư nhiên rất có thể hội lấy đi của mình mệnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Thanh hiện lên một tia vẻ khuất nhục. Thế nhưng là sau lưng truyền đến lệnh ý, lại làm cho hắn mồ hôi lạnh liên tục, không dám có chút phân tâm. Tiên sinh cứu ta. Gặp phải tử vong uy hiếp, Phương Thanh cũng không cố phía trên tử, bất đắc dĩ cao giọng cầu trợ. Nhân kiếm hợp nhất sao? Thật là có ý tứ. Bởi vậy, máu của ngươi thật ra khiến ta có chút muốn ăn. Hắc Long tiên sinh liếm liếm bờ môi, nhìn như thủ trưởng cũng không như thủ trưởng vân vế hai cây thật dài trong râu. Thật nhỏ trong con ngươi lóe ra tham lam ý tứ, nhìn đối với Phương Thanh theo đuổi không bỏ màu xanh sẫm trường kiếm, hắc hắc cười quái dị hai tiếng. Màu xanh sẫm trường kiếm càng địa tiếp cận Phương Thanh, sắc bén kia kiếm khí thậm chí đã đem Cao Phong phía sau lưng y phục xé rách. Trong điện quang hỏa thạch, kia Hắc Long tiên sinh thân hình lóe lên, đứng ở Phương Thanh cùng màu xanh sẫm trường kiếm trong đó. Chỉ thấy kia Hắc Long tiên sinh, tay áo nhẹ nhàng hất lên, một hồi cương phong liền xuất hiện ở trước người, giống như chắn to lớn bách tường, vắt ngang tại hắn cùng với màu xanh sẫm trường kiếm trong đó, để cho trường kiếm không được tiến lên nửa phần. Có thể dù vậy, kia màu xanh sẫm trường kiếm cũng là mảy may cũng không chịu nhượng bộ, thân kiếm hào quang càng lớn, thế phải xuyên phá ngăn trở. Hắc Long Tiên Sinh sớm đã là sinh tử cảnh cương giả, mặc dù màu xanh sẫm trường kiếm cố gắng như thế nào, có thể khống chế hắn đúng là vẫn còn khí hải cảnh cao phong. Bùm bùm đùng đùng, màu xanh sẫm trường kiếm liều lĩnh, trên thân kiếm không ngừng truyền đến tiếng vang, mắt thường có thể thấy khe hở từ mũi kiếm một mực lan tràn đến chuôi kiếm, giống như mạng nhện rậm rạp tại trên thân kiếm. Dù vậy, màu xanh sẫm trường kiếm vẫn không có nửa phần sợ hãi, vẫn là không ngừng mà đánh thẳng vào. Tuổi con trẻ, hỏa khí cứ như vậy trọng. Hắc Long Tiên Sinh vẻ mặt chê cười, biểu tình mười phần nhẹ nhõm, phảng phất căn bản cũng không có dùng sức, chẳng phải biết quá cứng dễ dàng gây đạo lý. Nói xong, Hắc Long Tiên Sinh đột nhiên cánh tay dùng sức, một cỗ càng thêm cuồng bạo lực lượng từ trên người của hắn bạo phát đi ra. Màu xanh sẫm trường kiếm trên không trung không ngừng mà vòng qua vòng lại, cuối cùng chọc vào trên mặt đất. Trường kiếm hào quang rồi đột nhiên ảm đạm, trên người kia từng đạo nhìn mà giật mình vết dạng, càng làm cho người trong lòng run sợ. Khục khục. Trường kiếm hào quang ảm đạm, trong không khí kia sắc bén ý chí cũng dần dần tiêu tán, ngã xuống đất Cao Phong tỉnh lại. Đỏ thấm máu tươi cùng với trọng khục thanh âm phun tới. Thanh Ly vội vàng tiến lên, đem Cao Phong nâng dậy, ân cần mà hỏi, ngươi thế nào? Cao Phong lau đi khóe miệng vết máu, hình dung suy yếu, thế nhưng là trong mắt chiến ý lại không có chút nào suy yếu, hắn không cam lòng mà nhìn Hắc Long Tiên Sinh, ta không sao. Sư tỷ, ngươi nhanh chút rời đi. Người này, rất nguy hiểm. Xác thực, Hắc Long Tiên Sinh thực lực có thể cùng Tề Uy Đức sánh vai, tại đây linh mạch bí cảnh rõ ràng là vô địch tồn tại. Kỳ thật lúc trước một cách kia, Hắc Long Tiên Sinh hoàn toàn có thể đem Cao Phong đưa vào chỗ chết, thế nhưng là hắn cũng không có. Về phần nguyên nhân trong đó, e rằng chính là muốn bảo trì Cao Phong máu tươi hương vị. Rời đi. Bổn tọa không có đồng ý, ngươi đi mất. Hắc Long Tiên Sinh trắng trợn mà đi đến Cao Phong hai người trước người, thật sâu hít một hơi. Sau đó, trên mặt tràn ngập hưởng thụ biểu tình, tiểu tử, máu của ngươi, là từ ta đi vào về sau đến bây giờ gặp qua vị ngon nhất. Chương 122, rút đi. Sau đó, Hắc Long Tiên Sinh quay đầu nhìn lại Thanh Ly, cười lạnh một tiếng nói, về phần ngươi, coi như bổn tọa sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt ta. Kia Phương Thanh cũng là đã đi tới, nhìn Thanh Ly nói, tiên sinh, tiểu nha đầu này cùng ta sư đệ có chút ân đoán, có thể hay không mang nàng giao cho ta xử lý. Phương Thanh không có chút nào bởi vì lúc trước bị Cao Phong đuổi đến sợ chết khiếp mà hiển lộ xấu hổ, ngược lại sắc mặt càng âm lãnh mà nhìn hai người, tựa hồ không muốn để cho Cao Phong cùng Thanh Lý hai người liền dễ dàng như vậy chết đi. Hắc Long Tiên Sinh sang sảng cười cười, ta muốn, là máu của bọn hắn, dù sao vô luận ngươi như thế nào tra tấn nàng, đều không có quan hệ gì với ta. Như thế, liền đa tạ tiên sinh. Phương Thanh đắc ý cười cười, hướng phía Hắc Long Tiên Sinh vừa chắp tay, lấy bày ra cảm tạ. Sau đó, hắn liền quay người, chuẩn bị hướng phía Thanh Ly phương hướng đi đến. Mà khi hắn quay người lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thấy cùng lúc trước bất đồng. Đương nhiên không phải là Thanh Ly cùng Cao Phong hai người không thấy, mà là cứ thế nhiều hai người. Chính là Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu. Phương Thanh có chút kinh hãi, Lý Vân Nhu có thể không lịch sự hắn phát giác hiện ở phía sau hắn, thế nhưng là Đinh Thần quả quyết là làm không được đó a. Có thể sự thật chính là, Đinh Thần đúng là làm được, vượt quá Phương Thanh dự kiến, cũng vượt quá Hắc Long Tiên Sinh dự kiến. Đinh Thần, ngươi cuối cùng là tới, Thanh Ly sư tỷ bình yên vô sự, cuối cùng là không có phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Nhìn thấy Đinh Thần, Cao Phong vui mừng cười cười, nhìn qua phảng phất lúc này cho dù là để cho hắn đã chết, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Ngươi cũng đồng dạng không thể có việc. Đinh Thần đối với Cao Phong quan tâm, từ trước đến nay liền không thể so với đối với Thanh Ly thấp. Hai người này, vô luận là cái nào đều làm Đinh Thần khó có thể dứt bỏ. Hắc hắc, Đinh Thần. Sau khi lấy lại tinh thần, Phương Thanh cười lạnh liên tục. Nhìn Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu hai người, ta còn không có đi tìm ngươi, không nghĩ được ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Như thế nào, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được muốn chịu chết sao? Đinh Thần cũng không có phản ứng lời của Phương Thanh, mà là đem ánh mắt khóa tại Phương Thanh bên cạnh đen trên người Long Tiên Sinh, cái này chính là các ngươi chấp pháp đường tốn không ít công phu tìm đến thần bí trợ thủ. Đinh Thần chỉ Hắc Long Tiên Sinh, mà Hắc Long Tiên Sinh cũng đồng dạng là đem ánh mắt gắt gao đặt ở vừa mới đến nơi Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu hai người trên người. Chẳng biết tại sao, Hắc Long này tiên sinh cư nhiên chuyển thất thở, rộng lớn miệng cư nhiên xuống không ngừng mà tích, giọt, nước miếng. Hai người này huyết, chính là tuyệt vị. Không nghĩ được, Tinh Lan này học viện còn có như vậy mỹ diệu người tồn tại. Bất quá, thiếu nữ này huyết dịch tuy cùng thiếu niên cùng thuộc thượng đẳng, bất quá này huyết bên trong tựa hồ có chút tật xấu, cùng thiếu niên này so sánh, vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắc Long tiên sinh đối với võ giả thể chất, lại có như thế sức phán đoán mẹ cảm. Chỉ bằng vào liếc một cái, liền có thể đem máu của võ giả cùng với tư chất thấy 89/10. Thậm chí, liền Lý Vân Nhu trong thân thể thai họa ngầm cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Mà Đinh Thần cũng xác định, tại cửa vào bí cảnh thời điểm, nhìn mình chằm chằm, chính là nam tử này. Kia Phương Thanh thấy Hắc Long Tiên Sinh như thế tôn sùng Đinh Thần máu tươi, trong lòng có chút không vui. Ai cũng có thể nhìn ra, Hắc Long tiên sinh đối với người này huyết dịch càng thích, càng nói rõ ràng người này thiên phú càng cao. Hắc Long tiên sinh cử động lần này cũng là từ bên cạnh nói rõ Đinh Thần đúng là một thiên tài. Tiên sinh, không biết ngài đối với tại hạ huyết dịch, thấy thế nào? Thân là có thể cùng viện trưởng thân truyền đại đệ tử so sánh vai Phương Thanh, tự nhiên cũng có hắn sự kiêu ngạo của tự mình, lại càng là muốn từ Hắc Long tiên sinh chỗ đó đạt được khẳng định. Ai ngờ, kia Hắc Long tiên sinh nghe được lời ấy, cư nhiên mắt lẽ thoáng nhìn, sau đó liền thu hồi ánh mắt, trên mặt biểu tình ghét bỏ được không thể lại ghét bỏ. Đến bây giờ còn sống ở bổn tọa bên cạnh, nếu ngươi có chút đầu óc, liền biết không nên hỏi vấn đề này. Sắc mặt của Phương Thanh, thanh một hồi bạch một hồi, âm tinh biến hóa, rất đặc sắc. Có thể cũng chính bởi vì những lời này, để cho Phương Thanh đối với Đinh Thần là triệt để hận lên. Không phải là hận, lại càng là muốn đem Đinh Thần phanh thây xé xác. Tuy đen lời nói của Long Tiên Sinh bên trong có phần mang nhục nhã, thế nhưng là Phương Thanh đối với hắn cũng chỉ có thể là cung kính. Nếu như tiên sinh như thế yêu thích người này máu tươi, tại hạ liền giúp ngài đưa hắn bắt tới, cũng tốt thỏa mãn tiên sinh khẩu vị. Hắc Long tiên sinh gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, đừng đụng hư mất hắn. Đây chính là cái bảo bối, hắn mỗi một giọt huyết đều 10 phần chân quý. Nếu là thiếu đi một giọt, cho dù đem ngươi đầu chém, cũng chuộc không được tội. Nghe được Hắc Long tiên sinh lời này, Phương Thanh lại càng là khí không đánh một chỗ, tốc độ cũng là trong lúc bất chi bất giác tăng nhanh rất nhiều. Đối mặt phóng tới Phương Thanh của mình, Đinh Thần không biết sợ hãi, đón thế công xông lên phía trước. Hai người chiến làm một đoàn, trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Mà ở một phương diện khác, Lý Vân Nhu cũng là bị Hắc Long tiên sinh để mắt tới. Hắc Long tiên sinh khỏe miệng một thẻ lươi ra liếm, kỳ quái vừa cười vừa nói, tuy máu của ngươi cùng thiếu niên này so sánh, có chút chưa đủ, bất quá vẫn là tốt nhất phẩm, hiến cho ta đi. Không cần phải nói, Hắc Long tiên sinh tự nhiên là biết, Đinh Thần bên kia tối cứng, giả, chính là Lý Vân Nhu. Muốn uống máu của ta, xem trước một chút ngươi răng có hay không cứng như vậy. Lý Vân Nhu sắc mặt lạnh lẽo, hờ hững đối với Hắc Long tiên sinh nói. Sau đó cũng là hóa thành một đạo mỹ lệ lưu quang, cùng Hắc Long tiên sinh quyết đấu lại. Không nghĩ tới, đây mới là bí cảnh tầng thứ nhất, trận này không cách nào tránh khỏi đại chiến cũng đã khai hỏa. Thanh Ly Vịn Hư Vinh Cao Phong, hai người đều là nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm đánh cho khó hỏa giải bốn người. Tuy trong nội tâm lo lắng, thế nhưng là bọn họ cũng biết, hiện tại hai người bọn họ có thể làm, cũng chỉ có tại trong lòng lặng yên cầu nguyện. Trước hết nhất phân ra thắng bại, cư nhiên không phải là dẫn đầu xuất thủ Đinh Thần cùng Phương Thanh hai người, mà là kia Hắc Long tiên sinh cùng Lý Vân Nhu ở giữa chiến đấu. Giữa bọn họ chiến đấu, tuy nói trải qua không lâu sau, thế nhưng là nó thảm thiết trình độ không chút nào thua kém một hồi đại chiến. Hai người tách ra, đồng thời lui về phía sau, lại không có phân ra thắng bại. Bất quá, từ hai người sắc mặt đến xem, hẳn là Lý Vân Nhu chiếm thượng phong. Kia Hắc Long tiên sinh khỏe miệng đã có vết máu, thế nhưng là Lý Vân Nhu ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không có nó biểu hiện của hắn. Còn bên kia mặt, Đinh Thần cùng Phương Thanh hai người cũng là ngay sau đó kết thúc chiến cuộc. Đồng dạng là đã bình ổn, ván, cũng kết thúc, mà kia sắc mặt của Phương Thanh cư nhiên cũng là đồng dạng khó coi. Trong lòng của hắn thán phục, vì sao lần trước cùng Đinh Thần phát sinh thời điểm chiến đấu, tuy cũng là không có phân ra thắng bại, thế nhưng là Đinh Thần căn bản sẽ không nghĩ hôm nay dễ dàng như vậy, thậm chí còn có lưu dư lực. Nữ Hoa Nhi, không nghĩ được ngươi còn rất lợi hại, nếu như hôm nay bắt không được các ngươi, vậy ngày mai lại nói. Hắc Long tiên sinh keo kiệt mà đem rắc ở bên miệng vết máu thẻ lưỡi ra liếm tiến vào trong miệng, đối với thương thế của mình lơ đễnh, thế nhưng là kia song đậu xanh cỡ con ngươi lại tràn ngập băng lãnh ý tứ. Thấy Lý Vân Nhu tựa hồ không muốn buông tha cho, chuẩn bị tiếp tục cùng hắn giao chiến, kia Hắc Long tiên sinh khinh miệt cười cười, nói, ngươi nên biết, thực lực của ngươi tuy nhô cao ta. Bất quá, ngươi không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, chống lại ta, ngươi cũng không có chút nào ưu thế. Muốn để lại ta, ngươi làm không được. Nói xong, Hắc Long tiên sinh càn rỡ cười cười, mang theo Phương Thanh nhanh chóng rời đi nơi đây. Chương 123, Cửu U Thánh Thể. Mắt thấy khát máu hung thủ tại trước mặt của mình chạy trốn, sắc mặt của Lý Vân Nhu thật không tốt nhìn. Vừa định đuổi theo, lại đột nhiên hai chân mềm nhũn, nếu không phải Đinh Thần kịp thời qua đỡ lấy, e rằng sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngươi bị thương. Đinh Thần hàm chứa lo lắng mà nhìn Lý Vân Nhu, tuy giao tình cũng không sâu, thế nhưng là Đinh Thần đã rõ ràng, Lý Vân Nhu tuyệt đối là một cái đáng một phát bằng hữu. Hiện tại Lý Vân Nhu bị thương, Đinh Thần tự nhiên không tránh khỏi nên vì nó lo lắng. Trên mặt của Lý Vân Nhu gần như nhìn không thấy huyết sắc, nàng dùng sức địa khoát tay, nói, không sao. Nói xong, nàng muốn trèo chống lấy đứng lên. Có thể nàng vừa định dùng sức, lại phát hiện mình cư nhiên khiến cho không ra chút nào khí lực. Không nên động, chỗ cũ nghỉ ngơi đi. Dù sao tất cả mọi người có hao tổn, lúc này chạy đi nếu là tao ngộ mai phục, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đinh Thần quyết định thật nhanh, chỗ cũ điều chỉnh trạng thái, cam đoan an toàn. May mà linh mạch bí cảnh bên trong linh khí 10 phần nồng đậm, Đinh Thần khôi phục làm tiêu hao thời gian cũng không dài, rất nhanh liền khôi phục lại. Mà Thanh Ly cũng không có bao nhiêu hao tổn, ngược lại không cần nhiều ít điều tức. Về phần Cao Phong, Thanh Ly cũng đã nói cho Đinh Thần, lúc trước Cao Phong cưỡng ép thi triển nhân kiếm hợp nhất, thiếu chút nữa chém giết chuyện Phương Thanh. Đinh Thần hết sức vui mừng, điều này nói rõ Cao Phong đúng là khó gặp kiếm đạo thiên tài. Muốn biết rõ, nhân kiếm hợp nhất là kiếm đạo một loại cảnh giới, nếu như không phải là kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, cũng hoặc là kiếm đạo trên thiên phú 10 phần xuất chúng, muốn thi triển nhân kiếm hợp nhất, chỉ sợ là cả đời đều chuyện không thể nào. Thế nhưng là đồng thời, Đinh Thần cũng có chút lo âu, Cao Phong hiện tại thi triển nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối là một loại tiêu hao sinh mệnh lực hành vi. Cho dù là hiện tại chân khí đã khôi phục lại, e rằng trên thân thể thương thế còn phải cần một khoảng thời gian tài năng triệt để khỏi hẳn. Mà Lý Vân Nhu, tại tiến nhập trạng thái tu luyện, Đinh Thần liền phát hiện Lý Vân Nhu tựa hồ đã đem chính mình hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, vô luận Đinh Thần như thế nào kêu gọi, Lý Vân Nhu cũng không thể tỉnh dậy qua. Hơn nữa, cho dù là đang tu luyện, Lý Vân Nhu kia giống như lá liễu đồng dạng hai hàng lông mày, cũng là thì nhỏ thì trì hoãn, nhìn qua, tình huống không phải là rất tốt. Lúc này, Đinh Thần mặc dù nghĩ hỗ trợ, lại cũng không có đường nào, chỉ có thể chờ đợi Lý Vân Nhu có thể chính mình vượt đi qua. Làm sơ tương đối, Đinh Thần liền biết Cao Phong cùng Lý Vân Nhu hai người thương thế cũng không như thế nào lạc quan, một thời ba khắc là đi không được nữa. Cho nên, Đinh Thần quyết định chính mình bắt đầu tuần tra, vì Cao Phong cùng Lý Vân Nhu hai người hộ vệ. Hắc Long tiên sinh thực lực, Đinh Thần đã gặp. Có thể làm cho Cửu Thiên Học viện tới thiên tài Lý Vân Nhu đều vô kế khả thi người, hiển nhiên không phải là bây giờ Đinh Thần có thể đối phó. Bất quá kia Hắc Long tiên sinh hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ, muốn tìm đến phiền toái, chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực. Có thể dù vậy, Đinh Thần như cũ không dám xem thường. Nếu là Hắc Long tiên sinh dẫn đầu khôi phục lại, bên mình nhất định sẽ ở vào hiểm cảnh. Nếu như mình có nửa phần lười biếng, e rằng ở đây tất cả mọi người đều biết chết. Nghĩ tới đây, Đinh Thần không khỏi tâm thần chấn động, Đại Nhật thần chiếu quyết vận chuyển, cường đại thần thức mạng lưới khổng lồ bao trùm đến hơn 10 dặm ra, giám thị lấy thần thức trưởng không trong phạm vi bất kỳ gió thổi cỏ lay. Thần thức có thể đạt được, cũng không có phát hiện Phương Thanh cùng người thần bí. Đinh Thần trong nội tâm hơi rộng, xem ra Hắc Long này tiên sinh trạng thái cũng đồng dạng không tốt, như thế để cho chúng ta có thời gian khôi phục. Phúc, tựa hồ là thấy rõ Đinh Thần ý nghĩ đồng dạng, kia Lý Vân Nhu cư nhiên lỗi thời địa phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản liền không tốt sắc mặt, lúc này lại càng là giống như sắp ong. Nếu như không phải là còn có hô hấp, e rằng Đinh Thần sẽ cảm thấy Lý Vân Nhu đã hương tiêu ngọc vẫn. Không có khả năng, cho dù là đối chiến, bằng bản lĩnh của nàng sẽ không thể nào chịu nặng như vậy tổn thương. Đinh Thần lập tức liền phát hiện không đúng, Lý Vân Nhu tình huống để cho hắn có mới ý nghĩ. Chẳng lẽ là nàng kia cái gọi là thể chất bên trong che giấu mối họa phát tác? Trả lời Đinh Thần chính là một cỗ sâu tận xương tủy hàn khí, cỗ này băng lam hàn khí từ trên người Lý Vân Nhu phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, giống như đem Lý Vân Nhu vị trí bốn phía thẳng cỏ cho hoàn toàn đông cứng. Thậm chí ngay cả Lý Vân Nhu bản thân cũng là bị hàn xương bao trùm. Đinh Thần kết luận, cái này chính là Lý Vân Nhu quỷ dị này thể chất bên trong che giấu mầm tai họa. Thấy được Lý Vân Nhu này bị hàn xương bao trùm bộ dáng, Đinh Thần như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, Đinh Thần nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu đống nhiên xuất hiện bốn chữ: Cửu U Thánh Thể. Có được Cửu U Thánh Thể người, tu luyện thiên phú cực cao, tiến giai tốc độ cũng cực nhanh, giai đoạn trước tu luyện gần như sẽ không gặp bình cảnh. Hơn nữa, có được Cửu U Thánh Thể võ giả, thực lực nhất định sẽ so với cùng giai võ giả cao hơn mấy cái cấp bậc. Nhưng mà, loại này nhìn như hoàn mỹ thể chất, lại có một cái chí mạng tai hại. Nếu như có được Cửu U Thánh Thể võ giả, tu luyện là âm tà công pháp, như vậy Cửu U này thánh thể sẽ không hề có sơ hở. Nhưng nếu như võ giả tu luyện cũng không phải âm độc công pháp, như vậy không chỉ tiến giai tốc độ sẽ bị sâu sắc áp chế, lại càng là sẽ xuất hiện một loại hàn độc. Hàn độc nếu là phát tác, bốn phía sẽ không có một ngọn cỏ, bản thân cũng sẽ sống không bằng chết, nếu là không người cứu trợ, e rằng sẽ trực tiếp bị hàn độc nhập vào cơ thể, cuối cùng kinh mạch toàn thân đông lạnh toái mà chết. Lúc này bộ dáng Lý Vân Nhu hoàn toàn phù hợp Cửu U thánh thể thể chất. Bởi vì Lý Vân Nhu là Cửu Thiên Học viện đệ tử, tự nhiên sẽ không tu luyện âm tà ma công. Tại Cửu U thánh thể xem ra, cái này chính là phụ vẻ đẹp của nó ý, không chỉ muốn thu quay về thuộc về Lý Vân Nhu hết thảy, lại càng là muốn cho Lý Vân Nhu nhận hết hàn độc tra tấn. Hiện giờ, nàng hàn độc phát tác, bây giờ có thể giảm bớt hàn độc, chỉ có thể là dựa vào đan dược. Đinh Thần tại nhẫn chữ vật bên trong bắt đầu tìm kiếm có thể giảm bớt hàn độc đan dược, có, liền dùng mai này Thiên Viêm đan. Thiên Viêm đan, mặc dù không phải là Đinh Thần tự mình luyện chế, nhưng cũng là phí lao tỉ mỉ chi tác. Hơn nữa Thiên Viêm đan ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên lực, 10 phần nồng đậm, vừa vặn có thể trung hòa Lý Vân Nhu trong cơ thể hàn độc, tạm thời kềm chế Lý Vân Nhu bệnh tình. Như là đã biết Lý Vân Nhu có là Cửu U thánh thể, như vậy Đinh Thần liền có biện pháp giải quyết, bất quá bây giờ điều kiện còn không cho phép, chỉ có thể tạm thời xuất hạ sách này. Thiên Viêm đan đưa vào trong miệng Lý Vân Nhu, bốn phía hàn khí cũng là nhanh chóng tan rã, Lý Vân Nhu ảm đạm sắc mặt dần dần có vẻ hồng nhuận. Dần dần tỉnh dậy tới Lý Vân Nhu, phát hiện trước người ân cần địa nhìn Đinh Thần của mình. Trong nội tâm nổi lên tí ti tình cảm ấm áp, đa tạ. Không cần cảm ơn ta, Thiên Viêm đan chỉ là nổi lên một cái dẫn đạo tác dụng. Muốn để cho ngươi hàn độc tại bí cảnh này bên trong không bạo phát, còn cần chính ngươi dùng đại lượng chân khí áp chế. Trên mặt của Đinh Thần hiếm thấy địa lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng báo cho Lý Vân Nhu. Lý Vân Nhu nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, điểm này Vân Nhu nên cũng biết, muốn áp chế hàn độc, phải sử dụng ta đại bộ phận chân khí. Cho nên trong khoảng thời gian này, e rằng Vân Nhu muốn liên lụy các ngươi. Đinh Thần ha ha cười cười, sắc mặt thoải mái mà nói, Vân Nhu cô nương nói chuyện này, chúng ta là bằng hữu, tại sao liên lụy mà nói. Chương 124, đến nhập khẩu. Lý Vân Nhu sắc mặt khẽ biến, thân là Cửu Thiên Học Viện cao cao tại thượng thiên tài, cảm nhận được chỉ có cô độc cùng băng lãnh, từ trước đến nay lại không có người hội mang nàng chân tâm coi như bằng hữu. Nhưng hôm nay tại cái này nho nhỏ Tinh La Học Viện, lại có thể có người mang nàng coi như bằng hữu. Đinh Thần tựa hồ là xem thấu tâm tư của Lý Vân Nhu, nhẹ vừa cười vừa nói, chỉ cần là chân tâm đối xử mọi người, bằng hữu tự nhiên là sẽ không khuyết thiếu. Lý Vân Nhu như có điều suy nghĩ, Đinh Thần tiếp tục nói, Vân Nhu cô nương thể chất, ta tại sách cổ trên gặp qua, là Cửu U Thánh thể. Nghe đến đó, Lý Vân Nhu khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh, khẩn trương mà nhìn Đinh Thần, không thể chờ đợi được hỏi, cái gì là Cửu U Thánh thể? Đinh Thần ý bảo Lý Vân Nhu buông lỏng, sau đó hắn liền đem Cửu U Thánh thể chuyện có liên quan đến, kỹ càng địa báo cho Lý Vân Nhu. Lý Vân Nhu càng nghe càng kinh hãi, đã kinh hãi tại Cửu U Thánh thể khủng bố, lại kinh hãi tại Đinh Thần cư nhiên đối với loại vật này đều có chỗ hiểu rõ. Đinh Thần sau khi nói xong, liền không hề ngôn ngữ, cho Lý Vân Nhu thời gian thích hợp tiếp nhận cùng tiêu hóa. Thật lâu, Lý Vân Nhu rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Thần, sáng ngời trong hai tròng mắt tràn ngập phức tạp tâm tình. Ngày sau nếu có cơ hội, mong rằng Đinh Thần sư đệ có thể trợ giúp Vân Nhu từ nơi này ác mộng bên trong giải thoát xuất ra. Hiển nhiên nhiều năm qua, Lý Vân Nhu đối với này hàn độc đã có bóng mờ. Hôm nay thấy được hy vọng, nàng càng khó áp chế trong nội tâm bức thiết. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, nói, cô nương yên tâm. Đinh Thần, Cao Phong tỉnh. Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu ở giữa nói chuyện hoàn tất, Thanh Ly lúc này mới tới gần, đối với Đinh Thần nói. Trông thấy Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu đi được gần như vậy, Thanh Ly trong nội tâm tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có chút khúc mắc. Bất quá, Thanh Ly ngược lại xem như người thông minh, lòng dạ cũng coi như rộng rãi, lại không thấy biểu hiện ở trên mặt, trong nội tâm càng sẽ không đem Lý Vân Nhu trở thành địch nhân. Đinh Thần đứng dậy, Thanh Ly liền lập tức ngồi qua, đối với Lý Vân Nhu hỏi han ân cần. Cao Phong, cảm giác như thế nào đây? Người ngược lại không có việc gì, chỉ là khổ kiếm này. Nhìn cắm trên mặt đất che kín khe nước trường kiếm, Cao Phong trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ. Đây là Cao Phong yêu mến nhất một vật, hiện giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, nếu như đổi lại là Đinh Thần, nhất định cũng sẽ lòng như lao cát. Sau khi ra ngoài, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa trị bảo kiếm. Đinh Thần lời thề son sắt mà nhìn Cao Phong, lòng tin 10 phần nói, thế nhưng là hiện giờ, nếu ngươi không có vũ khí có thể dùng, xác thực 10 phần nguy hiểm. Bất quá như vậy, ta đem ta vạn tượng chỉ giáo sư cùng ngươi. Ngươi của Cao Phong phẩm, Đinh Thần còn là tin qua được. Cho nên đem vạn tượng chỉ bí mật tiết lộ cho hắn, ngược lại cũng không có cái gì không ổn. Cao Phong chăm chú tại kiếm, Đinh Thần tự nhiên là trước đem kiếm chỉ truyền thụ cho hắn. Cao Phong mặt mũi tràn đầy kích động, bắt đầu thử dùng chân khí của mình ngưng tụ kiếm chỉ. Không thể không nói, Cao Phong trải qua thượng cổ chiến hồn tẩy lễ, lực lĩnh ngộ trở nên hết sức kinh người. Chỉ là một cái canh giờ, Cao Phong là được công lao địa tại đầu ngón tay ngưng tụ trường kiếm, toàn thân lũ lục ngược lại cùng lúc trước sử dụng bảo kiếm không có cái gì bất đồng. Cao Phong tâm tình thật tốt, thương thế trên người tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu. Hắn huy động kiếm chỉ, bắt đầu thi triển kiếm chiêu. Vạn tượng chỉ tuy là một môn vũ kỹ, có thể tại ngàn người trong tay, lại có thể dùng ra ngàn loại biến hóa. Kiếm chỉ ở trong tay Cao Phong trở nên lăng lệ, sắc bén, không chết không lui. Mà ở trong tay Đinh Thần, tuy đồng dạng lực sát thương kinh người, lại nhiều một loại ổn trọng cùng thành thục. Nhân lực có khi kiệt, huống chi là bị thương Cao Phong, tại thỏa thích rơi một phen, Cao Phong rốt cục vẫn phải không chịu được nổi, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn đều tình huống đều đã chuyển biến tốt đẹp mọi người, trên mặt của Đinh Thần rốt cục nhiều vài phần nhẹ nhõm thân sắc. Linh mạch bí cảnh mở ra thời gian là có kỳ hạn, không thể nào để cho Đinh Thần mấy người đang nơi đây tiêu xài, cho nên tại tu dưỡng một ngày sau đó, Đinh Thần liền quyết định mang theo trước mọi người hướng tầng thứ 2 lục địa nhập khẩu. Ngoại trừ Đinh Thần cùng bên ngoài Lý Vân Nhu, Cao Phong cùng Thanh Ly đều là đã từng tiến nhập qua linh mạch bí cảnh, cho nên đối với tầng thứ 2 nhập khẩu phương vị, ngược lại là có chút hiểu rõ. Lại tốn thời gian một ngày, Đinh Thần đám người rốt cục đạt tới nhập khẩu. Bởi vì chậm trễ một ngày duyên cớ, lúc Đinh Thần đám người đến nhập khẩu thời điểm, nhập khẩu đã có không ít người, bọn họ chờ đợi tại nơi này, tựa hồ là đang nghị luận cái gì. Mỗi năm cũng không có, năm nay là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, dựa theo những năm qua, cửa vào này đã sớm mở ra. Năm nay cư nhiên đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Con mẹ nó, sẽ không năm nay chỉ có tầng này a? Lão tử còn cái gì cũng không có đạt được đó. Chờ một chút đi, có lẽ là bởi vì năm nay bí cảnh mở ra so sánh sớm, thế nhưng là trong này trận pháp vẫn còn không có động tĩnh. Đợi cái rắm, lão tử đã ở chỗ này chờ một ngày. Ngươi này mới vừa tới, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nói cái gì ngồi châm chọc. Mò mẫm kêu to cái gì? Nhập khẩu không mở ra, chắc chắn sẽ có nó không mở ra lý do. Có lẽ, cũng là bởi vì có ngươi cái này ngu xuẩn ở chỗ này, cho nên chậm chạp không có động tĩnh. Ngươi nói cái gì? Có phải hay không muốn ăn đòn? Đánh nhau? Tới a. Ai sợ ai? Trên miệng dẫn xuất hỏa khí, những cái này lẫn nhau không phục đệ tử thân truyền lập tức liền vung tay đánh nhau. Sư muội. Trong đám người, một bộ bạch y sắc mặt đạm mạc Bạch Hiên, thấy được đi đến Đinh Thần đám người, trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, hô lớn một tiếng, đã đi tới. Như thế nào hiện tại mới đến, có phải hay không trên đường gặp phiền toái gì? Bạch Hiên mục quang nhanh chóng địa đang lúc mọi người trên người đảo qua, trông thấy Cao Phong cùng Lý Vân Nhu sắc mặt trắng xám bộ dáng, thanh tú khuôn mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Sư Minh, linh mạch bí cảnh lẩn vào một cái thực lực mười phần cường hãn người. Cao Phong cùng Lý sư tỷ tổn thương chính là bái hắn ban tặng. Thanh Ly nhìn thấy Bạch Hiên, tựa như cùng nhìn thấy huynh trưởng đồng dạng, không chút do dự địa liền đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Quả nhiên, Bạch Hiên nghe được chuyện đó, sắc mặt lại càng là âm trầm địa doa người. Người phương nào lớn mật như thế, tự tiện xông vào ta Tinh La học viện trọng địa, chính là tử tội. Nói xong, Bạch Hiên liền chuẩn bị đi tìm Hắc Long tiên sinh tính sổ. Khoan đã. Bạch Hiên bị gọi lại, trên khuôn mặt mang theo một tia nghi hoặc, nhìn Đinh Thần. Đinh Thần nhìn về phía trước nhập khẩu, ánh mắt hàm chứa ngưng trọng, vẻ suy tư nồng đậm, người kia thực lực, chỉ sợ ngươi ta tạm thời còn không phải là đối thủ của hắn. Nếu là tùy tiện đi qua, e rằng hội đem chính mình đặt hiểm cảnh. Thân là thân truyền đại đệ tử, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ học viện uy nghiêm. Bảo hộ sư đệ các sư muội an toàn. Đã phải bảo vệ bọn họ, vì sao còn muốn cho bọn họ ở chỗ này tự giết lẫn nhau? Mà nếu ngươi là chết, thì như thế nào bảo vệ học viện uy nghiêm? Đây là bọn họ ân oán cá nhân, linh mạch bí cảnh vốn là tràn ngập cạnh tranh địa phương, bọn họ giúp nhau tranh đấu, ta không xen vào. Bất quá, nếu như vô tình gặp hắn bỏ qua ta Tinh La học viện uy nghiêm, cho dù là để ta Bạch Hiên trả giá sinh mệnh giá lớn, cũng nhất định phải ngăn cản. Chương 125, đều có tâm tư hợp tác. Đinh Thần ha ha cười cười, bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Đối với Bạch Hiên loại này tuyệt đối trung tâm tư tưởng, Đinh Thần là đã khâm phục, lại cảm thấy đến ngu xuẩn. Bạch Hiên sư huynh, nếu như ngươi đối với tin lời của ta, ta có thể khẳng định địa báo cho ngươi, nhân vật thần bí này đối với chúng ta tiến nhập tầng tiếp theo bí cảnh có cực kỳ mấu chốt tác dụng. Hơn nữa, tin tưởng ta, hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra bí cảnh này. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Hiển nhiên Bạch Hiên đối với lời của Đinh Thần vẫn là chưa tin. Thấy Đinh Thần thật lâu không nói gì, hơn nữa nhìn cái kia ngực thành công trúc vân nhạt phong nhẹ bộ dáng, chẳng biết tại sao Bạch Hiên tựa hồ yên tâm rất nhiều. Hảo, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy từ nơi không xa đi tới hai đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo nhân ảnh nhìn qua rất là thon dài, giống như cây cao ngất trúc tử. Phương Thanh cùng Hắc Long tiên sinh hướng phía Đinh Thần đã đi tới. Đinh Thần tùy ý thoáng nhìn, chỉ thấy kia Hắc Long tiên sinh sắc mặt có chút tái nhợt, tất nhiên là cùng Lý Vân Nhu giao thủ thì bị thương đến bây giờ còn chưa khôi phục lại. Hắc Long tiên sinh mục quang ở trên người Đinh Thần dừng lại một chút, sau đó liền khóa chặt ở trên người Lý Vân Nhu, thấy Lý Vân Nhu không có chút nào khác thường, thật nhỏ trong hai tròng mắt lóe ra nồng đậm kiêng kỵ vẻ. Hắn lại không biết, Lý Vân Nhu tuy nhìn qua không có khác thường, bất quá chân khí trong cơ thể lại là mảy may cũng không thể vận dụng, thậm chí một cái khí hải cảnh nhất trọng tiểu vũ người cũng có thể đơn giản địa lấy tánh mạng của nàng. Đây hết thảy đều muốn quy công tại Lý Vân Nhu kia trước sau như một đạm mạc sắc mặt, còn có kia che đậy khuôn mặt lụa mỏng, để cho Hắc Long tiên sinh cảm thấy Lý Vân Nhu rất nguy hiểm, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế nào, ngươi sợ? Đinh Thần khỏe miệng hơi vểnh, hàm chứa chê cười mà nhìn Hắc Long tiên sinh. Hắc Long tiên sinh sắc mặt lạnh lẽo, dùng khàn khàn thanh âm nói, bổn tọa chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, tiểu tử, bổn tọa hiện tại tâm tình hảo, bằng không chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này, bổn tọa muốn tại trên cổ của ngươi chọc cái lỗ thủng, ngon lành là uống một hồi. Sợ chính là sợ, nói nhiều như vậy mượn cớ làm gì? Ngươi, hảo. Bổn tọa hiện tại để cho ngươi nếm thử bổn tọa lợi hại, để cho ngươi biết, sợ, đến cùng là cái dạng gì nữa được. Nếu như ngươi muốn giết ta, như vậy xem ra này linh mạch bí cảnh chỗ tốt, ngươi là nhất định vô duyên. Đinh Thần một câu, để cho Hắc Long tiên sinh dương tại giữa không trung thủ trưởng cứng rắn ngừng lại. Mà Bạch Hiên cũng là đối với Đinh Thần trợn mắt đối với hướng, Đinh Thần, hẳn là ngươi muốn cấu kết ngoại nhân, cướp đoạt thuộc về ta Tinh La học viện cơ duyên. Lúc này, Đinh Thần tự nhiên sẽ không đối với Bạch Hiên giải thích cái gì. Thấy được Hắc Long tiên sinh chần chờ, Đinh Thần trong nội tâm vui vẻ, mắc câu rồi. Ngươi ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì, ngươi nói xem. Hắc Long tiên sinh buông xuống thủ trưởng, hỏi. Tiên sinh, chớ để đã quên gia sư cùng ngài ở giữa ước định a. Phương Thanh thấy tình thế không ổn, cũng là lập tức bắt đầu khích lệ giới, Đinh Thần này âm hiểm xảo trá, nhất định là nghĩ hại cùng ngài, ngươi chớ để bởi vì một cái nói dối, đã đoạn cùng gia sư ở giữa tình cảm a. Tế Uy Đức cùng bổn tọa trong đó, bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hơn nữa, cho dù bổn tọa cùng tiểu tử kia hợp tác, cũng không tính vi phạm với cùng Tế Uy Đức ở giữa ước định. Thế nhưng là, câm miệng. Như ngươi lại om sòm, bổn tọa lập tức để cho ngươi hôi phi yên diệt. Huyện Phương Thanh nguyên bản còn muốn nỗ lực, thế nhưng là Hắc Long tiên sinh trợn mắt chừng, sắc ý bắn ra bốn phía địa nhìn hắn một cái, hét lớn một tiếng, để cho Phương Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đinh Thần thấy hai người trong đó đã có hiềm khích, trong nội tâm thoáng có chút vui sướng, bất quá trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Này linh mạch bí cảnh bên trong có trận pháp vận hành, chẳng những đóng lại tất cả nhập khẩu, càng làm cho linh mạch bí cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắc Long Tiên Sinh nghe được lời của Đinh Thần, lập tức liền suy tư lên, phàm là có cường đại trận pháp bảo hộ địa phương, nhất định sẽ có khó lường bảo bối. Xem ra, tiểu tử này ngược lại không giống như là lường gạt ta. Thấy vậy người động tâm, Đinh Thần khỏe miệng lướt qua một tia khó có thể phát giác độ cong, cho nên, ta cũng cần ngươi. Ngươi cũng đồng dạng cần ta. Hẳn là, ngươi còn hiểu trận pháp. Hắc Long Tiên Sinh híp lại kia vốn cũng không lớn hai mắt, hầu nghi mà nhìn Đinh Thần. Đinh Mô đối với trận pháp nhất đạo, hay là hơi có đọc lướt qua. Vừa vặn trước mắt trận pháp này, Đinh Mô tại sách cổ bên trong gặp qua. Ngươi căn bản tòa nói một chút, đây rốt cuộc là cái trận pháp gì? Trận pháp này danh tự, gọi là tòa linh trận. Mục đích chỉ là đem trong trận pháp bộ đồ đạc sở hữu, toàn bộ phong tỏa tại trận pháp trong vòng. Muốn đột phá trận này, không chỉ cần phá trận phương pháp, còn cần một cái thực lực vượt qua khí hải cảnh võ giả câu thông trận pháp, mới có thể mở ra. Hắc Long Tiên Sinh lạnh lùng cười cười, nhìn Đinh Thần bên cạnh Lý Vân Nhu, vượt qua khí hải cảnh võ giả, bên cạnh của ngươi không phải là có một cái. Ngươi như vậy tìm tới bổn tọa, rõ ràng cho thấy bụng dạ khó lường. Đinh Thần mặt không đổi sắc, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu sự can đảm, xem ra thật đúng là bị một cái nữ tử dọa cho bể mật gần chết. Nàng là người của Cửu Thiên Học Viện, cùng Đinh Mộ vốn cũng không phải là người một đường, ngươi ta nếu là giao dịch, Đinh Mộ chẳng những có thể đủ cam đoan sinh mệnh an toàn, có thể được chỗ tốt. Nghe được lời của Đinh Thần, Hắc Long Tiên Sinh mắt lộ ra chần chờ, trong nội tâm bắt đầu âm thầm suy nghĩ lên, tiểu tử này mặc dù nói lời không chúng nghe, nhưng là xem như trần thuật sự thật. Bất quá, hắn thực cho rằng bổn tọa đạt được này linh mạch bí cảnh bảo tàng, thật có thể kiếm một chén canh cho hắn. Thấy Hắc Long Tiên Sinh còn không đáp ứng, Đinh Thần nụ cười trên mặt càng đậm, Vân Nhu cô nương, xem ra một ít người đã bị ngươi dọa cho bể mật gần chết. Nếu như thiên đại chỗ tốt đặt ở nơi nào, hắn thở ơ không bằng ngươi ta trong đó làm giao dịch này như thế nào. Nếu là đạt được trong này chỗ tốt, ngươi thực lực của ta nhất định phóng đại. Nói xong, Đinh Thần liền quay người, chuẩn bị cùng Lý Vân Nhu cùng nhau tiến vào. Đợi một chút. Hắc Long Tiên Sinh gọi lại Đinh Thần, sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, tiểu tử, ngươi cũng không cần kích bổn tọa. Không thể không nói, bổn tọa động tâm. Ngươi nói xem, muốn bổn tọa làm cái gì? Kỳ thật Hắc Long Tiên Sinh cũng là có tâm tư của mình, bổn tọa tiến nhập này linh mạch bí cảnh, mục đích chính là vì hấp thụ những người này huyết dịch, tăng cường bổn tọa thực lực. Mà như là nhận được này bí cảnh chỗ tốt, bổn tọa cần gì phải quản cùng Tề Uy Đức lao ra hỏa kia ở giữa lời hứa? Tiên sinh, tuyệt đối không thể a. Phương Thanh thấy Hắc Long Tiên Sinh dao động, trong nội tâm khẩn trương. Đinh Thần lạnh lùng nhìn Phương Thanh liếc một cái, giọng mỉa mai nói, bên cạnh ngươi người này, cùng con rồi đồng dạng, ta rất không cao hứng. Hắc Long Tiên Sinh nghe vậy, trở tay liền cho Phương Thanh một bạt tai, đánh cho Phương Thanh khỏe miệng bốc lên bọt máu, trong lúc nhất thời liền Đông Tây Nam Bắc đều phân không rõ ràng lắm. Nếu không là cùng nhà của ngươi lão gia hỏa kia đã nói trước, bổn tọa hiện tại liền làm thịt ngươi. Như ngươi lại ồn ào, bổn tọa liền gõ mất ngươi răng, nhìn ngươi làm sao nói. Phương Thanh chịu đục, đối với Đinh Thần lại càng là hận thấu xương, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ta giết ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, trận pháp mở ra. Nói xong, Phương Thanh liền muốn phóng tới Đinh Thần. Nhưng không ngờ sau lưng một cái đại thủ, bắt lấy hắn, để cho hắn không thể tiến lên mảy may. Đinh Thần giọng nghĩa mai mà nhìn Phương Thanh, sau đó mục quang chuyển tới đen trên người Long Tiên Sinh, ta mất hứng, bí cảnh này chúng ta cũng không cần đi. Hắc Long Tiên Sinh khẩn trương, một tay đem Phương Thanh nói ra trở lại, sau đó đối với Phương Thanh đầu vai một trường, Phương Thanh hết sức, quỳ rạp xuống đất. Mau mau tự trưởng bắt hai, bằng không, bổn tọa giết được ngươi. Phương Thanh ủy khuất mà nhìn Hắc Long Tiên Sinh, bất quá nhìn Hắc Long Tiên Sinh kia bộ dáng lạnh lùng, Phương Thanh trong nội tâm mát lạnh. Rơi vào đường cùng, chỉ cần giơ tay, quỳ trên mặt đất bắt đầu tự bắt hai. Quá nhẹ, nặng một chút. Đinh Thần trêu tức mà nhìn Phương Thanh, giống như xem diễn. Đinh Thần, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Phương Thanh trên tay tăng lớn độ mạnh yếu, ngoài miệng còn không ngừng địa nói qua. Trọn vẹn đánh chính mình 20-30 bạt hai, Phương Thanh hai mắt một phen, thiếu chút nữa ngất đi. Hiện tại ngươi có thể báo cho bổn tọa, hẳn là như thế nào mở ra này cửa vào bí cảnh trận pháp a? Rất đơn giản, tìm đến mắt trận vị trí, sau đó ngươi đem để tay ở phía trên, sử dụng chân khí câu thông mắt trận, lại vừa mở ra. Hắc Long Tiên Sinh nghe xong lời của Đinh Thần, không thể chờ đợi được mà đi đến nhập khẩu trước trận pháp mặt, đẩy ra vây quanh ở trước trận pháp những thân truyền đệ tử khác, dựa theo Đinh Thần chỉ dẫn, tìm được mắt trận chỗ, để cho đưa tay đáp đi lên. Quả nhiên, đang cùng Hắc Long Tiên Sinh linh khí tiếp xúc, trận pháp lập tức xuất hiện biến hóa, nhập khẩu phong tỏa cũng bắt đầu hơi hơi buông lỏng. Thấy Đinh Thần phương pháp quả thật hữu hiệu, Hắc Long Tiên Sinh trong nội tâm nghi ngờ cũng là triệt để tiêu trừ, kia trương quái dị trên khuôn mặt cũng là tràn ngập vẻ vui thích. Thế nhưng là, Đinh Thần hành động này lại bị tới những thân truyền đệ tử khác bất mãn. Gia hỏa này, vốn cho là hắn tính là một cái nhân vật. Hôm nay, vì bảo vệ tánh mạng, cư nhiên cùng địch nhân cấu kết, như ta tinh La học viện bảo vật.
Đúng.
Này căn bản chính là một cái phản đồ, ngày sau nếu là trở lại học viện, nhất định muốn cho viện trưởng đưa hắn phanh thây xé xác. Phanh thây xé xác lợi cho hắn quá, muốn đem thịt của hắn từng mảnh cắt bỏ, đặt ở trong chảo dầu tạc, sau đó phóng tới trong miệng của hắn, để cho bản thân hắn chính miệng ăn hết. Liền ngay cả Bạch Hiên, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cũng là đối với Đinh Thần lộ ra khác thường thần sắc. Bất quá nghĩ đến, lúc trước lời của Đinh Thần, Bạch Hiên cuối cùng vẫn còn không có mở miệng. Đối với bốn phía đệ tử thân truyền thù hận, Đinh Thần làm như không thấy. Thế nhưng là kia Hắc Long tiên sinh lại nhịn không được, mục quang lạnh lẽo, đối với người chung quanh nói, nếu như ta cùng với Đinh Thần làm giao dịch, như vậy đồ vật trong này liền là chúng ta. Lưu lại các ngươi, mặc dù không có cái uy hiếp gì, lại khó tránh khỏi có chút phiền phức, chẳng đem ngươi lợi toàn bộ làm thịt. Cảm nhận được Hắc Long tiên sinh kia thật sự rõ ràng sát ý, những cái này đệ tử thân truyền đều là câm như hến, túi đầu, thậm chí ngay cả Đinh Thần cũng không dám nhìn nhiều liếc một cái. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Hắc Long tiên sinh sẽ bỏ qua bọn họ. Đối với nhân loại máu tươi, hắn có thật sâu chấp niệm, lúc trước một phen, lần nữa khơi gợi lên trong lòng của hắn khát máu dục vọng. Thấy Hắc Long tiên sinh cư nhiên thật sự chuẩn bị động thủ, những người này trên mặt trong chớp mắt đeo đầy sợ hãi. Nhìn từng bước một hướng bọn họ đi tới Hắc Long tiên sinh, bọn họ cư nhiên sợ tới mức chân đều mềm nhũn, trong lúc nhất thời cư nhiên quên muốn chạy trốn. "Để cho, đợi chút nữa." Đinh Thần đột nhiên mở miệng, gọi lại Hắc Long tiên sinh. "Như thế nào, bọn họ như vậy vũ nhục ngươi, ngươi còn muốn lưu lại bọn họ?" "Lưu lại bọn họ, tự nhiên là có tác dụng. Trận pháp này có cái chỗ đặc thù, như vậy chính là tiến nhập trận pháp nhân số, cũng có hạn chế. Nơi này vừa lúc là 20 người, mà trận pháp tiến nhập hạn chế cũng vừa vặn là 20 người. Nếu là đã chết một cái, người ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm." Hắc Long tiên sinh hồ nghi nhìn thoáng qua Đinh Thần, bất quá vẫn là không dám đi đánh bạc, nghĩ nghĩ, cuối cùng bỏ qua giết người ý niệm trong đầu, đưa tay lại lần nữa khoác lên mắt trận vị trí. Không bao lâu, kia trận pháp tiêu thất. Nhập khẩu trở ngại, cũng là triệt để tiêu tán. "Ha ha, quả thật hữu hiệu." Hắc Long tiên sinh đắc ý phá lên cười, hài lòng nhìn Đinh Thần. Thế nhưng là trong lúc đó, hắn tựa hồ phát hiện trong thân thể có chút không đúng. "Đốt, chuyện gì xảy ra? Vì sao bổn tọa cảm giác chân khí của mình tựa hồ có chút suy giảm?" Hãy nhìn đến trước mắt cái này đại phóng hào quang nhập khẩu, Hắc Long tiên sinh rất nhanh liền đem chính mình nghi ngờ ném trừ sau đầu, có thể là lúc trước câu thông trận pháp thời điểm, chút bất chi bất giác chân khí sử dụng quá độ. Nghĩ tới đây, Hắc Long tiên sinh tâm tình thật tốt, đối với Phương Thanh một tiếng quát chói tai, còn không mau cút đi qua dẫn đường. Phương Thanh nơm nớp lo sợ, phẫn hận nhìn Đinh Thần liếc một cái về sau, không dám có một lát trì hoãn, chạy tới đen trước mặt Long tiên sinh. "Tiểu tử, sau nhập khẩu hẹn gặp lại." Sau đó, Hắc Long tiên sinh liền cùng Phương Thanh hai người tiêu thất tại trong trận pháp. Hắc Long tiên sinh biến mất, để cho trong sân tất cả mọi người thở ra một hơi. Rốt cuộc vừa mới tại trước quỷ môn quan đi một hồi, hiện tại sau lưng mồ hôi lạnh còn không có ngừng lại. Bọn họ nhìn về phía Đinh Thần trong ánh mắt, sau đó bất mãn, thế nhưng là cũng không dám có nói câu nào. Chỉ có thể, lặng yên bước vào trận pháp, tiến nhập tầng thứ hai bí cảnh. Bạch Hiên đứng ở chỗ cũ bất động, mê mang mà nhìn Đinh Thần. Đinh Thần tự nhiên cảm thấy Bạch Hiên mù quang, bất quá hắn không hề giống giải thích cái gì. Nếu như, Bạch Hiên cho là mình là bán đứng học viện người, như vậy Đinh Thần cũng không có chuyện gì để nói. Dù vậy, Đinh Thần hay là nhịn không được nhắc nhở Bạch Hiên một câu, tiến nhập tầng thứ hai bí cảnh, Thanh Ly cùng Cao Phong liền giao cho ngươi rồi. Tại tầng thứ hai tìm kiếm cơ duyên, đừng có lại xuất hiện ở lối vào. Nói xong, Đinh Thần liền cùng Lý Vân Nhu hai người bước nhanh địa vọt vào tầng thứ hai cửa vào bí cảnh, ánh sáng phát ra rực rỡ, hai người thân ảnh biến mất. "Sư muội, ngươi nói, ta có nên hay không tin tưởng hắn?" Bạch Hiên cũng không có lập tức khởi hành, mà là lưng đeo hai tay, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào miệng. "Mặc kệ sư huynh tin hay không hắn, dù sao ta biết, Đinh Thần tuyệt đối không phải là loại kia phản bội học viện người." Mà Cao Phong cũng là bởi vì Bạch Hiên đối với Đinh Thần hoài nghi mà cảm thấy bất mãn, hư lạnh một tiếng nói, "Nếu là thần ca muốn hại người, chúng ta đã sớm chết." Mặc kệ lời của Cao Phong như thế nào khó nghe, thế nhưng nói đúng là chân lý. Nếu như Đinh Thần muốn giết chết Bạch Hiên đám người, căn bản không cần đùa nghịch thủ đoạn gì. Lấy Đinh Thần thực lực bây giờ, chỉ cần dùng trên át chủ bài, vô luận là Phương Thanh hay là Bạch Hiên, muốn giết chết, dễ như trở bàn tay. Bạch Hiên ngơ ngác nhìn nhập khẩu phương hướng trận pháp, trong mắt lóe ra vẻ suy tư, thật lâu không nói gì. Thật lâu, Bạch Hiên chán nản thở dài, đối với Thanh Ly cùng Cao Phong nói, "Đi thôi. Nay tầng thứ hai bí cảnh có lẽ là ngươi ta cuối cùng cơ duyên, phải nắm chặt." Nói xong, Bạch Hiên dẫn đầu giơ chân lên bước, hướng phía tầng thứ hai nhập khẩu phương hướng đi đến. Chương 127, tranh đoạt. Nay tầng thứ hai bí cảnh, quả nhiên cùng tầng thứ nhất bí cảnh bất đồng. Vừa mới đặt chân, Đinh Thần cũng có chút kinh ngạc. Xung quanh này cảnh tượng, cùng tầng thứ nhất bí cảnh hoàn toàn bất đồng. Bốn phía tuy nói cũng có linh dược, thế nhưng thảm thực vật cũng rất thưa thớt, không có chút nào tầng thứ nhất bí cảnh như vậy xanh um cảnh tượng. Mà để cho Đinh Thần cảm thấy kỳ quái là, Này tầng thứ 2 bí cảnh linh khí nồng đậm trình độ, không chút nào thua kém tầng thứ nhất, thậm chí là càng thêm nồng đậm. Thế nhưng là, tại sao lại xuất hiện như vậy cảnh tượng? Đinh Thần trong nội tâm suy đoán, nhất định là có một dạng đặc thù bảo vật, đem này tầng thứ 2 bí cảnh linh khí chiếm đoạt đại bộ phận. Đinh Thần, ta có một chuyện khó hiểu. Người xung quanh sớm đã tản đi, Lý Vân Nhu rốt cục mở miệng. Đinh Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta là làm thế nào biết trận pháp này? Lý Vân Nhu trầm mặc gật gật đầu. Trận pháp này, ta đúng là gặp qua. Về phần như thế nào gặp qua, ta tạm thời không thể báo cho ngươi. Lý Vân Nhu cũng không có hỏi tới, rốt cuộc đây là thuộc về Đinh Thần bí mật, bất quá, người này mới hạn chế, hẳn là ngươi bịa chuyện a. Ha ha. Đinh Thần sang sảng cười cười, đối với Lý Vân Nhu tràn ngập vẻ hân thưởng, Vân Nhu cô nương quả nhiên thông minh. Không sai, những người này vô luận đối với ta như thế nào thái độ, thế nhưng dù sao cũng là đồng môn của ta, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Lý Vân Nhu trầm mặc mà chống đỡ, bất quá bình tĩnh nội tâm lại là bởi vì Đinh Thần một câu nói kia nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Thiếu niên này, quả nhiên cùng thường nhân có chút không đồng nhất. Khó trách sư thúc sẽ như thế tận lực mà nghĩ đem ta cùng với nàng tác hợp cùng một chỗ, tuy ta cùng với hắn trong đó còn là có thêm không nhỏ chênh lệch. Thế nhưng chỉ bằng vào lòng dạ của hắn, liền cùng ta tầm thường trông thấy nam tử bất đồng. Đinh Thần tự nhiên nhìn ra Lý Vân Nhu thần sắc có chút khác thường, lập tức ha ha cười cười, nói, Vân Nhu cô nương, chúng ta hay là đi mau. Không phải vậy thứ tốt cần phải bị người khác đoạt đi. Lý Vân Nhu nhẹ nhàng khẽ điểm đầu, sau đó đuổi kịp Đinh Thần bước chân, hướng phía phương xa đi đến. Không thể không nói, này tầng thứ 2 bí cảnh linh dược tuy không nhiều lắm, bất quá có thể sinh trưởng ở chỗ này, cơ bản đều không phải là vật phàm. Đinh Thần tùy ý thoáng nhìn, liền có thể tìm đến thứ tốt, sau đó bất động thần sắc đem hắn bỏ vào trong túi. Lý Vân Nhu càng xem càng kinh hãi, Lý Vân Nhu đối với đan đạo lý giải cũng là bất thường. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Đinh Thần mỗi lần xuất thủ, nhìn như tùy ý, lại luôn có thể tìm đến những linh dược này bên trong tối vật có giá trị. Phần này nhãn lực, e rằng cho dù là Lý Vân Nhu sư phụ, thậm chí là Phí lão, khả năng đều có chỗ không kịp. Hán, thật sự là sư thúc đệ tử sao? Lý Vân Nhu không khỏi tại trong lòng hoài nghi, nếu như nói Đinh Thần thật sự là Phí lão đệ tử, như vậy này trong vài năm, Phí lão đến cùng liền mạnh ít nhiều, mới có thể dạy dỗ xuất như thế đệ tử xuất sắc. Bất quá, nghĩ đến lúc trước Đinh Thần thoải mái mà phân biệt xuất linh mạch bí cảnh trận pháp, Lý Vân Nhu trong nội tâm liền có suy đoán, Đinh Thần nhất định không có ai biết bí mật. Trong nội tâm tuy hoài nghi, bất quá Lý Vân Nhu biết tính cách của Đinh Thần, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đương nhiên, Đinh Thần cũng sẽ không ăn mảnh. Chỉ cần là có lợi cho Lý Vân Nhu áp chế trong cơ thể hàn độc linh dược, Đinh Thần một mực không lấy, hay là giả trang không coi trông thấy, để cho Lý Vân Nhu xuất thủ. Mà có khi, Lý Vân Nhu nhìn không ra, Đinh Thần cũng sẽ dùng phương thức của mình nhắc nhở Lý Vân Nhu, để cho Lý Vân Nhu có thể đem linh dược bỏ vào trong túi. Nhẫn chữ vật, đồ vật càng ngày càng nhiều, lão sư Đường Huyên đưa cho Đinh Thần nhẫn chữ vật không gian có hạn, không sai biệt lắm đều muốn tràn đầy. Cho nên, đến đằng sau, Đinh Thần ngược lại không thể nào xuất thủ, hay là tặng cho Lý Vân Nhu, hay là cứ như thế trôi qua. Chỉ có gặp chính mình 10 phần động tâm linh dược, Đinh Thần mới có thể bất đắc dĩ đem tháo xuống. Chỉ bằng vào Đinh Thần từ tầng thứ nhất tầng thứ 2 bí cảnh bên trong thu hoạch linh dược, đã hoàn toàn có thể so ra mà vượt đại bộ phận tiến nhập linh mạch người của bí cảnh toàn bộ thu hoạch được. Tầng thứ 2 linh mạch bí cảnh diện tích so với thượng đẳng một tầng, phải nhỏ hơn nhiều. Đi gần tới nửa ngày thời gian, Đinh Thần bỗng nhiên trong đó dừng bước, khóe miệng câu dẫn ra một cái hưng phấn độ cong, xem ra, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm đi. Đinh Thần hai mắt híp lại, lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Nghe được lời của Đinh Thần, Lý Vân Nhu phản ứng đầu tiên liền đem thần niệm giải ra ngoài, tìm kiếm theo như lời Đinh Thần may mắn. Có thể kết quả lại là, không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ, linh hồn của hắn so với ta còn cường đại hơn? Lý Vân Nhu khó có thể áp chế trong nội tâm kinh ngạc, thì thào tự hỏi nói. Đinh Thần mang theo Lý Vân Nhu vòng vo một cái phương hướng, nhanh chóng địa hướng phía trước chạy đi. Càng la tiến lên, Lý Vân Nhu liền phát hiện nhiệt độ càng ngày càng cao, liền ngay cả nàng sinh tử cảnh này cường giả đều có chút không chịu được nổi. Thế nhưng là, Đinh Thần cư nhiên không chút nào chịu nhiệt độ ảnh hưởng, tốc độ không giảm hướng phía sóng nhiệt khu trung tâm vực tiến đến. Mà đang ở Đinh Thần đi đến phương hướng xa xa, đã có không ít người vây quanh ở chỗ đó, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn bị bọn họ vây vào giữa kia một cây thực vật. Đây là một cây liên hoa đồng dạng thực vật, toàn thân đỏ chót, nhìn qua ngược lại là 10 phần đẹp đẽ. Giống như đoàn nóng bỏng hỏa diễm đồng dạng, muốn đem thổ địa đều cho đốt cháy cho sạch sẽ. Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu vị trí địa phương, có thể cảm nhận được kia gốc thực vật trên người phát ra quần quần sóng nhiệt. Có thể trái lại đã đạt tới nó bên cạnh những cái kia đệ tử thân truyền, không có chút nào nóng rực cảm giác, thậm chí cái trán liền mồ hôi đều chưa từng có. Thứ này, thật sự là quỷ dị, cách thật xa lão tử thiếu chút nữa bị này quỷ đồ vật cho nướng cháy, hiện tại đến nơi này, cư nhiên một tia cảm giác cũng không còn. Xem ra, thứ này nhất định không phải là phàm phẩm. Người đây không phải nói nhảm, ai nhìn không ra đây là đồ tốt. Nếu như là đồ tốt, như vậy các ngươi nói, chúng ta nên làm sao chia? Chúng ta tuy là cùng một cái sư phụ, thế nhưng là này cơ duyên chỉ có một phần, tự nhiên không thể muốn cho. Ý của ngươi là, ngươi muốn ăn mảnh. Thứ tốt, từ trước đến nay cũng có thể người cư chi. Nếu như các ngươi đều muốn đạt được cái này bảo bối, như vậy chúng ta liền tất cả bằng thực lực a. Một cái trong đó vóc người cao gầy, hai mắt hung ác nham hiểm thanh niên nam tử hắc hắc cười lạnh hai tiếng, hờ hững mở miệng nói. Ngươi cho rằng, chúng ta hội trả lẽ lại sợ ngươi. Những người khác cũng là bị lời của hắn kích ra hỏa khí, cả đám đều xông tới, chiến trở thành một đoàn. Không thể không nói, kia cái gầy cao thanh niên quả thật là có vài phần bổn sự, một thân tu vị đã đạt đến khí hải cảnh bắt trọng. Tại đây mấy người, coi như là hạc giữa bầy gà tồn tại. Tùy tao ngộ ba người vây công, bất quá hắn lại thành thạo, không có chút nào hết sức dấu hiệu. Rất nhanh, liền có một người đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, trái tim bị hắn một chưởng đánh nát, thi thể nặng nề mà quăng xuống đất, máu tươi từ thất khiếu giữa dòng suất, nhuộm hồng cả thổ địa. Quỷ dị là, tại tiếp xúc đến kia gốc thực vật thời điểm, huyết dịch cư nhiên bị nó hấp thu, mặt đất cũng rất nhanh khô cạn, chỉ để lại một mảnh hồng sắc. Một người bại vong, để cho nguyên bản liền 10 phần khó khăn cục diện, trong chớp mắt diễn biến thành nghiền ép xu thế. Gầy cao thanh niên ha ha cười cười, thế công trở nên càng cuồng bạo lại. Chương 128, Dị Hỏa Yêu Liên. Vẹn vẹn đi qua một lát công phu, hai người khác lợi dụng phương thức giống nhau, chết ở gầy cao thanh niên trên tay, huyết dịch đồng dạng bị thần bí thực vật hấp thu. Không nghĩ tới, vì lợi ích, ngày xưa huynh đệ cũng sẽ phản bội. Lý Vân Nhu trông thấy trước mắt này tàn khốc một màn, không khỏi một hồi thổn thức. Gầy cao thanh niên trông thấy té trên mặt đất sư huynh đệ, trên mặt không có chút nào bi thương, ngược lại là cười lạnh liên tục. Cái dạng kia, tựa hồ là đang nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta tranh giành đồ vật. Phế vật. Thủ trưởng thời gian dần qua tiếp cận kia gốc thần bí thực vật, gầy cao thanh niên kích động có chút run rẩy. Không nên tới gần nó. Gầy cao thanh niên nghe được đinh thần thanh âm, kinh ngạc mà đem mục quang chuyển đến đinh thần cùng trên người Lý Vân Nhu. Sau đó trên mặt của hắn lại lần nữa nổi lên lanh ý, như thế nào, ngươi cũng muốn theo ta đoạt. Đinh thần sắc mặt bình tĩnh, hờ hững mở miệng, nếu ngươi là đụng một cái nó, ta cũng không cần với ngươi đoạt lấy. Gầy cao thanh niên nghe vậy, chê cười điệu cười to hai tiếng, ngươi nói là, ta đụng một cái nó, ta sẽ chết. Đinh thần cũng không trả lời, nên, phải hỏi, hắn đã nói, nếu là gầy cao thanh niên không nghe khuyên bảo giới, như vậy cũng chỉ có thể là tự thực các quả. Đinh thần, ta biết ngươi gần nhất danh tiếng rất lực. Thế nhưng, người khác sợ ngươi, không có nghĩa là ta sẽ sợ ngươi. Ngươi bất quá là một cái cáo mượn oai hùng, dựa vào người khác thực lực, núp ở phía sau mặt bắn tên trộm phế vật. Gầy cao thanh niên chỉ, tự nhiên là đinh thần cùng Hắc Long tiên sinh kết minh, muốn giành linh mạch bí cảnh bảo vật hành vi. Dưới cái nhìn của hắn, đinh thần là ý định đón lấy Hắc Long tiên sinh kia thực lực cường đại, muốn bức bách đệ tử khác buông tha cho linh mạch bí cảnh tài nguyên. Vậy Hắc Long tiên sinh ăn cây táo, rào cây sung, đợi đến lúc trở về, nhất định sẽ chết ở sư phụ trên tay. Về phần ngươi, đối đãi ta cầm đến này lớn lao cơ duyên, lại đến hảo hảo trừng trị ngươi. Gầy cao thanh niên cùng kia ba người bị giết người, đều là Tề Uy Đức đệ tử thân truyền, những đinh thần này tự nhiên đã sớm nhìn ra. Bất quá, những người này cùng đinh thần cũng không cái gì thù hận. Cho nên, đinh thần mới có thể hảo tâm mở miệng cứu giúp. Nhưng không ngờ người này không những không lĩnh tỉnh, ngược lại đối với đinh thần ác lời nói đối với hướng. Trong khi nói chuyện, gầy cao thanh niên kia nguyên bản phải dựa vào gần thần bí thực vật thủ trưởng, nhanh chóng chộp vào nó rễ cây phía trên. Ha ha, lão tử liền đụng phải, hơn nữa lông tóc vô thường, ngươi muốn như nào? Nghĩ gạt ta? Không có như vậy cho a. Lời còn chưa nói hết, kia gầy cao thanh niên liền kêu lên thảm thiết, chỉ thấy hắn tiếp xúc đến thần bí thực vật bàn tay kia, cư nhiên thiêu đốt lên. Hơn nữa, kia rễ cây tựa hồ có lực lượng vô cùng. Vô luận gầy cao thanh niên như thế nào dãy rủa, bàn tay kia lại như thế nào cũng không thể rút trở lại. Đinh thần, ta sai rồi. Cứu ta, cứu ta. Gầy cao thanh niên trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn rốt cục minh bạch đinh thần lúc trước lời cũng không phải đe dọa lừa gạt hắn, hô to lấy hướng đinh thần cầu cứu. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn gầy cao thanh niên toàn thân, khiến cho hắn biến thành một hỏa nhân. Tại to lớn đau đớn dưới sự kích thích, gầy cao thanh niên thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí đều có chút khàn khàn. Van cầu ngươi, cứu cứu ta. Thế nhưng là đinh thần lại đứng ở chỗ cũ, không chút sức mẻ. Nhìn dần dần bị đốt thành than cốc gầy cao thanh niên, đinh thần lắc đầu, chính ngươi tự tìm chết, ta có biện pháp nào? Không phải là đinh thần không muốn cứu, mà là không thể cứu. Gầy cao thanh niên ngọn lửa trên người 10 phần cuồng bạo, nếu là đinh thần tùy tiện tiếp cận, e rằng hội nhóm lửa trên thân. Từ hắn tiếp xúc đến thần bí thực vật một khắc này bắt đầu, cũng đã định trước tử vong kết cục. Gầy cao thanh niên cầu cứu thanh âm dần dần yếu đi hạ xuống, ngọn lửa trên người cũng dần dần nhỏ đi, lộ ra cái kia giống như than cốc đồng dạng làn da. Đợi hỏa diễm hoàn toàn tàn đi, gầy cao thanh niên nặng nề mà ngã trên mặt đất. Bởi vì hỏa diễm đốt cháy nguyên nhân, thi thể của hắn cùng than cốc cũng không khác gì là. Kẽ trên mặt đất ngáy mắt, thi thể liền trở nên tan cảnh, giống như bụi bặm đồng dạng, một hồi gió nhẹ thổi qua, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đáng thương kia gầy cao thanh niên tự cho là có thực lực cường đại, tàn sát sư huynh đệ, chính mình lại cũng rơi vào một cái càng thêm bi thảm tử vong kết cục. Lý Vân Nhu tuy thực lực cường đại, bất quá dù sao cũng là nữ tử, thấy được gầy cao thanh niên bị chôn sống sờ sờ đốt thành tro bụi, khẽ cho mày. Đinh Thần, đây là ngươi nói may mắn sao? Hồi lâu sau, Lý Vân Nhu rốt cục hồi phục tinh thần, mê mang mà nhìn Đinh Thần, hờ hững mở miệng hỏi. Lý Vân Nhu tuy kiến thức rộng rãi, bất quá trước mắt kia gốc thần bí thực vật, nàng lại là mới nghe lần đầu. Đối mặt Lý Vân Nhu nghi vấn, Đinh Thần lăn lộn không để ý, hắn cười khẽ một tiếng, ngữ khí thoải mái mà nói, Vân Nhu cô nương có chỗ không biết, gốc cây thực vật này tên là Dị Hỏa Yêu Liên, chính là linh dược bên trong cực phẩm. Linh dược chính là cứu người chi vật, tại sao lại lấy tánh mạng người ta? Lý Vân Nhu nhưng không tin, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy này Dị Hỏa Yêu Liên ăn thịt người huyết, lửa đốt sáng thân thể. Đinh Thần ha ha cười cười, nói, này Dị Hỏa Yêu Liên bất đồng cái khác linh dược, nó có linh trí, có thể chính mình suy nghĩ. Tựa như cùng người đồng dạng, chỉ cần là nhận lấy tánh mạng uy hiếp, tự nhiên sẽ sản sinh tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nếu như không thể hái, thì như thế nào tài năng cứu người? Này Dị Hỏa Yêu Liên 10 phần yếu ớt, nếu là bị người cưỡng ép hái, nhất định sẽ tổn thương rễ cây. Một khi như thế, Dị Hỏa Yêu Liên sẽ lập tức héo rũ, dược hiệu đều không có. Muốn đạt được Dị Hỏa Yêu Liên, có thể sử dụng phương pháp, chỉ có để cho nó cam tâm tình nguyện theo sát ngươi đi. Lý Vân Nhu trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, hỏi, cam tâm tình nguyện, hẳn là nó còn có thể nhận chủ hay sao? Cũng không phải, Dị Hỏa Yêu Liên bản tính cương quyết bướng bỉnh, muốn để cho nó thần phục tuyệt đối không thể có thể. Biện pháp duy nhất, chính là cùng Dị Hỏa Yêu Liên làm giao dịch, dùng đầy đủ thành ý đả động Dị Hỏa Yêu Liên. Giao dịch. Không sai, chỉ cần ta có thể thỏa mãn yêu cầu của nó, liền có thể liên tục không ngừng địa đạt được nó tinh hoa liên tử. Hơn nữa nếu là nó thường bạn bên cạnh của ngươi, cũng có thể hưởng thụ trên người nó phát ra tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên lực. Nói xong, Đinh Thần liền hướng phía Dị Hỏa Yêu Liên địa phương đi đến. Lý Vân Nhu thấy thế, trong mắt lo lắng chợt lóe lên. Lúc trước kia nam tử cơ bắp kết cục, nàng là tận mắt nhìn thấy. Nàng không minh bạch, vì sao Đinh Thần sẽ có như thế tự tin. Mặc dù lúc trước Đinh Thần đã nói đều là sự thật, vậy hắn lại bằng gì khẳng định Dị Hỏa Yêu Liên sẽ cùng hắn đạt thành chung nhận thức. Ở trong mắt Lý Vân Nhu, mặc dù Đinh Thần có khác hẳn với thường nhân kiến thức, nhưng sự thật chính là, hắn vị trí hoàn cảnh đã hạn chế hắn hết thảy. Trong khi đang suy nghĩ, Đinh Thần đi tới Dị Hỏa Yêu Liên bên cạnh. Kỳ quái là, nguyên bản cuồng bạo Dị Hỏa Yêu Liên, cư nhiên tại Đinh Thần tiến gần nháy mắt, trở nên yên tĩnh trở lại. Trực tiếp nhất thể hiện, chính là Lý Vân Nhu có thể tinh tường cảm giác được, chính mình quanh thân nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Đinh Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, mặt mang tiêu ý địa nhìn chằm chằm Dị Hỏa Yêu Liên. Nhân loại, đừng không biết phân biệt. Nếu ngươi là còn dám tới gần, đừng trách ta không khách khí. Chương 129, thu phục. Đinh Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một giọng nói, tuy thanh âm 10 phần non nớt, nhưng nói chuyện lên tới lại là ông cụ non. Đinh Thần cũng không giận phẫn nộ, đồng dạng dùng thần thức cùng Dị Hỏa Yêu Liên câu thông lại, nếu là ngươi muốn thương tổn ta, cũng sớm đã động thủ, cần gì phải đợi ta đến nơi này. Hừ. Dị Hỏa Yêu Liên một tiếng hừ lạnh, thanh âm kia nghe vào, đúng là có chút buồn cười. Vài vạn năm, không biết có bao nhiêu người đối với ta trong lòng còn có ngấp nghé. Kết quả của bọn hắn, trên cơ bản đều là cùng lúc trước kia cái ngu xuẩn không khác. Nếu không là nhìn tại ngươi coi như có chút nhãn lực phân thượng, chỉ sợ ngươi kết cục cũng sẽ đồng dạng thê thảm. Bất quá, cái này cũng không đại biểu ngươi có được một tức lại muốn tiến một thước tư cách. Tại đây linh mạch bí cảnh, ta chưa từng thấy qua một cái có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện đi theo người. Đinh Thần nụ cười trên mặt càng đậm, hỏi, ngươi làm sao sẽ biết, ta cùng với những người kia đồng dạng. Không thể để cho ngươi tâm phục khẩu phục đâu này. Dị Hỏa Yêu Liên mỉa mai nói, chỉ bằng ngươi cho tới bây giờ hay là khí hải cảnh thất trọng thiên phú. Có gì bổn sự để cho ta tâm phục khẩu phục? Không dối gạt ngươi giảng, chính là đứng ở ngươi bên cạnh nữ tử kia, tại trước mặt của ta, thiên phú cũng là có chút chưa đủ nhìn. Không thể không nói, Dị Hỏa Yêu Liên đúng là cuồng vọng. Thiên phú của Lý Vân Nhu, tại Cửu Thiên Học Viện đều xem như đệ nhất lưu. Tại trước mặt của nó, rõ ràng còn xem như chưa đủ nhìn. Đối mặt Dị Hỏa Yêu Liên chế cười, Đinh Thần cũng không giận phẫn nộ, mà là tiếp tục thản nhiên nói, xem ra, ngươi là cam tâm làm một cây yêu liên. Nói xong, Đinh Thần liền đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Ai ngờ, vừa mới nhấc chân, liền bị Dị Hỏa Yêu Liên gọi lại, lời này của ngươi là có ý gì? Tuy Dị Hỏa Yêu Liên chỉ là một cây thực vật, nhìn không ra bất kỳ biểu tình, bất quá theo hắn trong miệng mồm, Đinh Thần liền có thể nghe ra, Dị Hỏa Yêu Liên có chút nóng nảy, thanh âm cũng có chút trở nên bén nhọn. Đinh Thần cũng không bán hấp dẫn, nói, ta biết. Tại thượng cổ niên đại, có một cây diệt thế thần liên, lấy linh dược chi thân, hóa thân thành linh. Phần tiên trừ hải, đến mức, không khỏi làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là thế gian đại thủ, đối mặt nó cũng tràn ngập kiên kỵ. Kìa gốc diệt thế thần liên, chính là do Dị Hỏa Yêu Liên tiến hóa mà đến, cũng không phải là. Dị Hỏa Yêu Liên trầm mặc hồi lâu, cũng không trực tiếp trả lời Đinh Thần vấn đề, ngươi làm sao có thể biết. Chẳng lẽ, ngươi có biện pháp có thể khiến ta cũng cùng tổ tiên đồng dạng, trở thành nhấc lên vô song linh dược? Biện pháp tự nhiên là có. Dị Hỏa Yêu Liên tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Đinh Thần nhún vai, không sao cả nói, ngươi đã không muốn tin tưởng ta cái này từ Thâm Sơn cùng cốc tới tiểu tử, kia dễ tính. Ngươi liền co đầu rút cổ ở chỗ này, vĩnh viễn địa làm một cây bị người ngấp nghé yêu liên được rồi, có lẽ có một ngày như vậy, ngươi sẽ bị một cái có được đại người của thần thông phát hiện, ngắt lấy hạ xuống, coi như luyện đan thần dược, để vào đan đỉnh bên trong. Nói xong, Đinh Thần liền không chút do dự quay người, không mang theo một tia không muốn bỏ mà chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Dị Hỏa yêu liên nóng nảy, lại một lần lên tiếng đem Đinh Thần gọi lại, ngươi đã có thể biết lai lịch của ta, ta liền đánh cuộc một lần. Nếu là ngươi có thể trợ giúp ta trở thành tổ tiên nhân vật tầm thường, ta liền nghe theo chỉ huy của ngươi, mặc ngươi sử dụng ta tinh hoa liên tử, thẳng đến ta thành công thôi. Ta muốn cũng không phải là thẳng đến thành công thôi, ta muốn chính là, ngươi vĩnh viễn nghe theo ta. Đinh Thần mười phần cường thế, trong giọng nói tràn ngập bá đạo, không để cho Dị Hỏa yêu liên giảng bất kỳ điều kiện. Nhân loại, ngươi có thể không nên quá phận. Nếu ta thành công, nhất định là thế gian vô địch tồn tại, đến lúc sau, ngươi lại dựa vào cái gì dùng lại gọi ta. Ngươi sẽ không sợ, ta đem ngươi đốt thành cho bụi. Đinh Thần cười lạnh một tiếng, nói, nếu ta hội sợ, nay liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Dị Hỏa yêu liên nổi trận lôi đình, nếu như không phải là một cây thực vật, e rằng nó hội đường trường nhảy dựng lên, đau nhức đánh Đinh Thần một hồi. Thế nhưng là, nó tin tưởng trước mắt thiếu niên này có lẽ thật sự có thủ đoạn này, nó cũng xác thực không muốn buông tha cho cơ hội này. Dị Hỏa yêu liên hãm vào trầm tư, Đinh Thần ngược lại không nổi, khí định thần nhàn địa đứng ở chỗ cũ chờ đợi câu trả lời của nó. Nhân loại, nếu là một ngày kia bị ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cân nhắc hồi lâu, Dị Hỏa yêu liên rốt cục nhẫn tâm quyết định, cùng Đinh Thần đạt thành hiệp định. Nó sẽ vì Đinh Thần cung cấp tinh hoa liên tử, cung cấp Đinh Thần sử dụng, cũng có thể thả ra hỏa thuộc tính nguyên lực, tương trợ Đinh Thần luyện công. Bất quá điều kiện chính là, Đinh Thần phải cam đoan muốn cho nó thành công tiến giai thành diệt thế thần liên. Đinh Thần sang sảng cười cười, đối với Dị Hỏa yêu liên nói, về sau ngươi sẽ minh bạch, ngươi hôm nay cái này lựa chọn sẽ là ngươi đang kiêu ngạo một sự kiện. Dị Hỏa yêu liên trầm mặc, bất quá cũng rất nhanh mà từ này mảnh cắm rễ thổ địa bên trong chui ra, không có do dự chút nào, càng không có chút nào lưu luyến. Hiển nhiên, Đinh Thần cho nó cái này hy vọng, thật sự là quá mức mê người, cho dù là nó cũng là có chút không thể chờ đợi được. Trong thiên địa kia khô nóng nhiệt độ, tại Dị Hỏa yêu liên rễ cây rời đi mặt đất mấy mắt, liền triệt để tiêu tán. Dị Hỏa yêu liên thể tích không lớn, bị Đinh Thần nắm tại bàn tay, giống như gốc tầm thường linh dược. Nhân loại, ngươi đã ta đã đạt thành hiệp nghị, như vậy ta cũng có thể có chỗ biểu thị. Nói xong, Dị Hỏa yêu liên đỉnh liên hoa đột nhiên hồng quang lấp lánh, vài đạo hơi yếu hồng quang từ hồng liên trên bay ra, rơi vào Đinh Thần tay kia trên lòng bàn tay. Hồng quang tản đi, mấy mai đậu xanh lớn nhỏ liên tử xuất hiện ở Đinh Thần bàn tay. Liên tử trên tản mát ra tinh thuần hỏa nguyên lực, để cho Đinh Thần cảm giác 10 phần mãn nguyện. Đinh Thần tu luyện là Đại Nhật Thần Chiếu Quyết, đối với hỏa thuộc tính nguyên lực có bản năng thân cận cùng khát vọng. Ta sẽ không đem ngươi trở thành một cây thực vật, ngươi là bằng hữu của ta, ngày sau liền bảo ta Đinh Thần. Về phần ngươi, ta liền cho ngươi lấy cái danh tự, gọi Tiểu Hồng như thế nào? Đinh Thần trêu ghẹo mà hỏi, bị tới Dị Hỏa yêu liên mãnh liệt kháng nghị, nó có cực cao linh trí, đối với cái này cái tục khí danh tự tự nhiên là sẽ không thỏa mãn. Như vậy, gọi ngươi Tiểu Hỏa. Cái tên này giao ra đây, Dị Hỏa yêu liên ngược lại là không có phản đối, lặng yên tiếp nhận cái tên này. Thông qua này đơn giản đối thoại, Đinh Thần cùng Tiểu Hỏa quan hệ trong đó ngược lại là trở nên thân cận rất nhiều. Tiểu Hỏa, ngươi tiến vào đến ta nhẫn chữ vật bên trong. Đợi ta tìm đến nơi thích hợp thu xếp ngươi, sẽ gọi ngươi. Chớ xem thường ta Dị Hỏa yêu liên danh hảo, ta thế nhưng là có lực công kích. Đem ta đặt ở bên ngoài, nhất định có thể giúp ngươi quá quan chẳng tướng. Ta ngược lại là đã quên này mảnh vụn, gốc. Bất quá, nếu ngươi là theo chân ta quá mức dễ làm người khác chú ý như vậy đi, ngươi trước tại ta nhẫn chữ vật bên trong đợi, nếu là ta có phiền toái, gọi ngươi xuất ra hỗ trợ. Cũng tốt. Tiểu Hỏa gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, chui vào Đinh Thần nhận chữ vật. Chương 130, Phương Thanh Dạ Tâm. Đinh Thần tay cầm kia mấy hạt tiểu hỏa tặng cho hắn tinh hoa liên tử, đi về hướng Lý Vân Nhu. Lý Vân Nhu cố hết sức che giấu hai con ngươi trong đó toát ra tới kinh ngạc, thì thào tự nói, không nghĩ tới, hắn cư nhiên thật sự thành công. Dị Hỏa yêu liên cường hãn, Lý Vân Nhu tận mắt nhìn thấy. Mà lúc trước tại Đinh Thần tiến gần thời điểm, Lý Vân Nhu cũng là có chút không yên lòng, thậm chí quyết định tại Đinh Thần gặp được thời gian nguy hiểm, liều mạng hàn độc tái phát nguy hiểm, cũng phải đem Đinh Thần cứu. Nhưng hôm nay, Đinh Thần cư nhiên dễ dàng, chỉ là tại Dị Hỏa trước mặt yêu liên dừng lại một lát, liền đem Dị Hỏa yêu liên bỏ vào trong túi. Bất quá, đối với Đinh Thần đạt được bảo vật sự tình, Lý Vân Nhu nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu ghen ghét. Tuy là thiên tài, bất quá Lý Vân Nhu nhưng cũng là một cái cực kỳ hiểu lý lẽ nữ tử. Đây là Đinh Thần cơ duyên của mình, Lý Vân Nhu mặc dù trong nội tâm hâm mộ, cũng sẽ không sinh ra cướp đoạt tác ý. Chúc mừng ngươi. Đinh Thần vừa đi đến trước mặt Lý Vân Nhu liền mỉm cười chúc mừng Đinh Thần. Nàng cũng không có hỏi Đinh Thần, rốt cuộc là khiến loại thủ đoạn nào là Dị Hỏa yêu liên cam tâm tình nguyện đi theo. Đối với lòng dạ của Lý Vân Nhu, Đinh Thần cũng là mười phần bội phục. Trong ký ức của hắn, có thể làm được điểm này nữ tử, thật sự không nhiều lắm. Đinh Thần khép cười một tiếng, đưa tay thả ở trước người Lý Vân Nhu, nhẹ nhàng mở ra thủ trưởng, lộ ra bên trong kia mấy hạt tinh xảo khéo léo rồi lại dược lực nồng hậu dày đặc tinh hoa liên tử. Cho dù là Lý Vân Nhu, tại nhìn thấy những cái này tinh hoa liên tử thời điểm, cũng là có chút kinh sợ ngây người. Nàng chưa từng có gặp qua thần kỳ như thế đồ vật, thể tích nhỏ như vậy liên tử, rốt cuộc là như thế nào tài năng cất vào như thế hùng hậu hỏa nguyên lực. Vân Nhu cô nương, những liên tử này đối với áp chế trong cơ thể ngươi hàn độc có hiệu quả đặc biệt, chỉ cần ngươi ăn vào một hạt, liền có thể cam đoan ngươi trong vòng một năm sẽ không bị hàn độc làm phức tạp. Lý Vân Nhu tựa hồ không có nghe thấy lời của Đinh Thần đồng dạng, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy dị hỏa yêu liên đã bị hắn thu phục, thế nhưng là lường trước này tinh hoa liên tử cũng là cần thật dài thời gian tài năng một lần nữa thai nghén xuất ra. Chẳng lẽ hắn thật sự chuẩn bị một hạt không lấy, toàn bộ đưa cho ta? Mặc dù Nhiên Vân Nhu đối với cái này động tâm, Lý Vân Nhu không che giấu chút nào đối với tinh hoa liên tử khát vọng, tiếp tục nói, bất quá, đây là của ngươi này thu hoạch, Vân Nhu thành thật không thể tiếp nhận. Đinh Thần trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó ha ha cười nói, Vân Nhu cô nương không cần phải khách khí, này tinh hoa liên tử tuy chân quý, chẳng qua hiện nay trọng yếu nhất vẫn là của ngươi tánh mạng. Như ngươi không thu, chính là xem thường Đinh Thần. Hắn lại có trí tuệ như thế, xem ra ta trước kia còn là trách lầm hắn. Lý Vân Nhu trong lòng có chút áy náy, đối với mình lúc trước một mực khinh thường Đinh Thần hành vi, cảm thấy có chút hối hận. Nhìn Đinh Thần vẫn không có buông xuống thủ trưởng, Lý Vân Nhu cũng không hề cự tuyệt, cây cỏ mềm mại đồng dạng thủ trưởng lướt qua Đinh Thần trong lòng bàn tay, mấy mai tinh hoa liên tử liền bị nàng thu vào. Đa tạ. Ha ha. Có thể đạt được Cửu Thiên Học Viện ngàn năm khó được thiên tài đáp tạ, Đinh Mộ thật sự là kích động. Đinh Thần nửa đùa nửa thật nói, sau đó thần sắc biến đổi, nghiêm túc đối với Lý Vân Nhu nói, này tinh hoa liên tử bên trong hỏa nguyên lực 10 phần tinh thuần, cũng rất hùng hậu. Người trước đó không lâu mới phục dụng qua Thiên Viêm Đan, trong thân thể hỏa nguyên lực còn chưa triệt để tàn đi, lúc này nếu là phục dụng, sẽ có đại hại. Cho nên, những liên tử này tạm thời cất kỹ, chờ ngươi trong cơ thể hỏa nguyên lực hoàn toàn tàn đi, lại phục dụng cũng không muộn. Đinh Thần ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, có gốc này dị hỏa yêu liên, tin tưởng tại không lâu sau tương lai, Đinh Mộ liền có thể đem Vân Nhu cô nương trong cơ thể thai hỏa ngầm hoàn toàn trị liệu. Ngươi nói là sự thật. Lời vừa nói ra, Lý Vân Nhu khó hơn nữa bảo trì bình tĩnh, liền vội vàng hỏi. Cái này thai hỏa ngầm, nhiều năm qua một mực giống như xua không tan ác mộng, làm phức tạp lấy Lý Vân Nhu. Hiện giờ nghe được lời của Đinh Thần, để cho nàng thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ. Chỉ thấy Đinh Thần chăm chú gật gật đầu, thừa nhận chính mình lúc trước thuyết pháp. Lý Vân Nhu khó hơn nữa ức chế kích động trong lòng, trắng đoan tay háo chắn trên mặt của mình, không biết là vì che giấu trên mặt cuồng hỉ, hay là xóa đi khỏe mắt vệt nước mắt. Đinh Thần chờ đợi Lý Vân Nhu tâm tình bình phục, mới nói với nàng, dị hỏa yêu liên đã lấy được, này tầng thứ hai bí cảnh cũng mất đi thăm dò ý nghĩa. Người ta không ngại lúc này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó liền chạy tới nhập khẩu. Từ Đinh Thần trông thấy tiểu hỏa nhìn một lần lên, hắn liền đã biết tầng thứ hai bí cảnh sẽ biến thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì có sự hiện hữu của hắn. Dị hỏa yêu liên tính tình kiên ngạo, bá đạo, không thích cùng người chia sẻ sinh tồn hoàn cảnh, tiểu hỏa không có đem toàn bộ tầng thứ hai bí cảnh cả thành chuỗi lùi một mảnh, cũng đã là hạ thủ lưu tình. Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu hai người ở chỗ này nghỉ ngơi, mà Lý Vân Nhu cũng là nhân cơ hội này tận lực địa tại luyện hóa trong cơ thể Thiên Viêm Đan còn sót lại dược lực. Đối mặt tinh hoa liên tử cường đại mị lực, cho dù là Lý Vân Nhu cũng là hiển lộ có chút không thể chờ đợi được. Nhưng có thể áp chế trong cơ thể nàng hàn độc Thiên Viêm Đan dược lực, cũng xác thực không phải là một sớm một chiều liền có thể bị hoàn toàn luyện hóa. Thời gian một ngày vội vàng mà qua, lúc Lý Vân Nhu lần nữa tỉnh dậy tới thời điểm, xinh đẹp hai hàng lông mày hiện lên vẻ thất vọng thần sắc. Vân Nhu cô nương, ngươi lại cũng không tất nóng nổi. Luyện hóa đan dược chi bằng tiến hành theo chất lượng, nếu là cưỡng ép tăng thêm tốc độ, ngược lại không đẹp. Đinh Thần xuyên qua tâm tư của Lý Vân Nhu, mở miệng nhắc nhở. Vân Nhu coi như là một cái luyện đan người, hôm nay lại liền này cơ bản đạo lý đều quên. Đinh Thần một câu, để cho tâm tình của Lý Vân Nhu sáng tỏ thông suốt, đà tạ nhắc nhở. Đinh Thần ha ha cười cười, nói, chắc hẳn kia không thu hoạch được gì hai người, lúc này nhất định đã không kiên nhẫn được nữa, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Ừ. Lý Vân Nhu gật đầu đáp ứng, cùng sau lưng Đinh Thần, hướng phía nhập khẩu phương hướng đi đến. Linh mạch bí cảnh trận pháp thiết kế đại khái tương đồng, nhập khẩu phương hướng cũng cùng tầng thứ nhất bí cảnh đồng dạng. Cho nên, cho dù là không có Thanh Ly đám người dẫn đường, Đinh Thần hai người như cũ có thể chuẩn xác địa tìm đến nhập khẩu phương hướng. Mà sự thật cũng xác thực không có vượt quá Đinh Thần dự kiến, lúc Đinh Thần cùng Lý Vân Nhu hai người tới đạt nhập khẩu trận pháp thời điểm, Hắc Long đại sư cùng Phương Thanh hai người đã là sớm địa chờ đợi tại nơi này. Nhìn thân sắc trên mặt bọn họ, Đinh Thần liền có thể kết luận, hai người này tâm tình nhất định không phải là rất tốt. "Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi, cho nên lẩn trốn sao?" Hắc Long tiên sinh lạnh lùng cười cười, dùng khàn khàn thanh âm nói. Đinh Thần khỏe miệng trao lên, nói, "Thứ tốt đều còn chưa tới tay, ta tại sao phải chạy trốn?" Phương Thanh sắc mặt âm trầm địa vừa nhìn Đinh Thần, sau đó tiến tới Hắc Long tiên sinh bên hai, nhẹ giọng nói ra, "Tiên sinh, người ta tại đây tầng thứ 2 bí cảnh không thu hoạch được gì, sớm liền đến nơi này. Có thể Đinh Thần này cư nhiên lâu như vậy mới xuất hiện, hắn luôn luôn âm hiểm xảo trá, tại hạ kết luận, hắn nhất định tại đây tầng thứ 2 bí cảnh tìm được thứ tốt. Nghe xong lời của Phương Thanh, Hắc Long tiên sinh như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn híp lại hai mắt, hầu nghi mà nhìn Đinh Thần, là hợp tác, người ta trong đó cũng có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Ngươi tại tầng thứ 2 tìm được bảo bối gì, không ngại lấy ra cho ta xem xuống. Chương 131, trận pháp hạn chế. Còn chưa chờ Đinh Thần nói chuyện, nhẫn chữ vật bên trong tiểu hỏa liền dẫn đầu tìm tới Đinh Thần. Đinh Thần, người này khí tức trên thân hảo có sức hấp dẫn a, chúng ta không bằng như vậy. Cùng Đinh Thần quen biết, tiểu hỏa cũng là triệt để đã không còn lúc trước kia phần xa lạ, trong giọng nói mang theo giảo hoạt tiêu ý, cùng Đinh Thần trao đổi hồi lâu. Đinh Thần nụ cười trên mặt càng đậm, mà liền một tay đem tiểu hỏa từ nhẫn chữ vật bên trong lấy xuất ra. Mà tiểu hỏa cũng rất phối hợp địa tản mát ra quần quận hỏa nguyên lực, Đinh Thần cả người cũng bị tiểu hỏa trên người phát ra hào quang cho chiếu rọi màu đỏ bừng. Trông thấy tiểu hỏa, đừng nói Phương Thanh, liền ngay cả đèn con mắt của Long Tiên Sinh đều thẳng, kia trương khoan đại trên miệng, rõ ràng còn chảy ra nước miếng. Đinh Thần khỏe miệng lướt qua một tia giảo hoạt tiêu ý, đối với Hắc Long Tiên Sinh nói, cái này chính là ta tìm được bảo bối, người ta là hợp tác quan hệ, gốc này dị hỏa yêu liên tặng cho ngươi ngược lại là không sao. Bất quá có một chút ta phải nói rõ, ta đã lấy ra thành ý, nếu ngươi không nhắc tới bày ra một chút, chỉ sợ cũng là không thể nói nổi a. Nghe nói như thế, tiểu hỏa nhất thời lấy thần thức báo cho Đinh Thần, nếu bàn về tính kế, ngươi cái tên này sợ là muốn vung ta hơn 10 đầu phố. Đinh Thần thần sắc không thay đổi, trên mặt vẫn là treo kia thành ý 10 phần nụ cười, người kia xúc vô hại bộ dáng, để cho bắt đầu nay đã tâm động không thôi Hắc Long Tiên Sinh, lúc này lại càng không có chút nào tâm tư. Lớn mật Đinh Thần, Hắc Long Tiên Sinh chính là sinh tử cảnh cường giả, hắn nhìn trên bảo bối của ngươi, ngươi nên cảm kích mà đem đồ vật hai tay dâng, rõ ràng còn dám nói điều kiện, hẳn là ngươi là chán sống. Phương Thanh ngón tay xa xa chỉ Đinh Thần, chỉ cao khí ngang mà đối với Đinh Thần quát to. Đinh Thần thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, sinh tử cảnh cường giả sao? Nói xong, hắn liền chuẩn bị đem tiểu hỏa lại lần nữa thu vào nhẫn chữ vật. Hắc Long Tiên Sinh trông thấy Đinh Thần cử động lần này trong nội tâm khẩn trương. Cái kia song nho nhỏ con mắt liếc qua đứng ở Đinh Thần bên cạnh sóng dậy Lý Vân Nhu, đã đoạn cướp đoạt ý niệm trong đầu. Nghĩ đến cái này dị hỏa yêu liên khả năng muốn cùng chính mình lỡ mất gì tốt, Hắc Long Tiên Sinh giận dữ, đối với Phương Thanh đầu hung hăng địa rút trưởng. Đồ hôn trướng, bổn tọa tâm tư khi nào cần ngươi tới phỏng đoán? Bổn tọa khi nào để cho ngươi nói chuyện, nếu ngươi là còn dám nhảy ra một chữ, liền rút đầu lưỡi của ngươi. Hắc Long Tiên Sinh một bên đánh, một bên mắng to. Đáng thương kia Phương Thanh, tại học viện thời điểm coi như là nhân vật số má, hôm nay tại cửu nhân của mình trước mặt, cư nhiên bị người đánh cho không có chút nào đánh trả chỗ trống, thật sự là nghẹn khuất đến cực điểm. Đinh Thần có chút hăng hái mà nhìn bị Hắc Long Tiên Sinh mãnh liệt tát một phát Phương Thanh, tâm tình cũng là tốt. Đinh Thần, bổn tọa nơi này có một mai ngọc bội, có được lấy tụ linh hiệu quả đặc biệt, nếu là đem đeo tại trên thân thể, lúc tu luyện, nhất định sẽ làm ít công to. Hắc Long Tiên Sinh đồng dạng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một mai ngọc bội, vẻ mặt thịt đau địa giao cho Đinh Thần. Nhìn dạng như vậy, tựa như 10 phần không chịu đem ngọc bội đưa ra ngoài. Đinh Thần nhìn thoáng qua ngọc bội, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ thần sắc, sau đó miễn cưỡng nói, khối ngọc bội này giá trị cùng ta linh dược tự nhiên không thể so sánh, bất quá ngươi đã có lòng thành, giao dịch với ngươi ngược lại không sao. Nói xong, hắn từ Hắc Long Tiên Sinh trong tay một bả giành lấy ngọc bội, thu nhập vào nhẫn chữ vật, sau đó đem tiểu hỏa đổ cho Hắc Long Tiên Sinh. Hắc Long Tiên Sinh lấy được dị hỏa yêu liên, trên mặt cuồng hỉ khó có thể che giấu, trong lòng cũng là than thở Đinh Thần ngu xuẩn, khối ngọc bội này, bất quá là một kiện liền tụ linh trận đều so ra kém phế vật mà thôi, tiểu tử này cư nhiên cũng sẽ cùng ta trao đổi. Quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Nhưng không ngờ, Đinh Thần có khác một cái ý nghĩ, xem ra người này cũng là một cái mù lòa, ở nơi này là một khối chỉ sợ tụ linh ngọc bội, mà là một kiện phòng ngự trí bảo. Có hắn, cho dù là cái này ngu xuẩn cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. Đinh Thần trong nội tâm cuồng hỉ, trên mặt lại không có chút nào biểu tình. Hắn bỏ qua Phương Thanh hướng chính mình phóng mà đến âm độc cùng oán hận mục quang, đi tới nhập khẩu trận pháp trước mặt. Rất nhanh, hắn liền tìm được mắt trận chỗ, nói cho Hắc Long Tiên Sinh. Đinh Thần tìm được mắt trận, còn dư lại liền giao cho Hắc Long Tiên Sinh. Hắc hắc, Đinh Thần, ngươi không phải nói tiến nhập tầng tiếp theo bí cảnh, là có người mới hạn chế sao? Phương Thanh không có hảo ý mà nhìn Đinh Thần, cười lạnh hỏi, như thế nào lần này nói cũng không đề cập nữa. Hẳn là, ngươi lúc trước là vì cứu những phế vật đó, mới trêu đùa tiên sinh. Từ tiến nhập linh mạch bí cảnh, Phương Thanh liền một mực bị Đinh Thần áp chế, khắp nơi thụ lấy Đinh Thần cùng Hắc Long Tiên Sinh ngất khí. Hiện tại Phương Thanh tự nhiên là muốn tìm cái mượn cớ, cho Đinh Thần điểm nhan sắc nhìn xem. Nếu là có thể thành công châm ngòi đến Hắc Long Tiên Sinh cùng Đinh Thần quan hệ trong đó, để cho Hắc Long Tiên Sinh xuất thủ đem Đinh Thần giải quyết xong. Không chỉ có thể xuất nhất khẩu ác khí, lại càng là có thể đã đoạn đen tâm tư của Long Tiên Sinh, để cho Hắc Long Tiên Sinh lại lần nữa sư phụ Tề Uy Đức làm việc. Một câu nói kia, đối với Phương Thanh mà nói, đích thực là một hòn đá ném hai chim như kế hay. Mà kia Hắc Long Tiên Sinh cũng đúng là bị Phương Thanh nhắc nhở, lông mày nhíu lại, nhìn nhìn Đinh Thần trong ánh mắt, lóe ra một tia lanh ý. Thấy được Hắc Long tiên sinh bộ dáng như vậy, Phương Thanh lại càng là trong lòng cười nở hoa. Mặc dù Đinh Thần sau lưng có Lý Vân Nhu tọa trấn, Hắc Long tiên sinh không thể giết chết Đinh Thần, nhưng là có thể phá hư hai người quan hệ trong đó, để cho cái này nguyên bản liền không tốn sức dựa vào giao dịch triệt để tan vỡ. Ai nói không có người mấy hạn chế? Đinh Thần mỉm cười, ngữ khí thoải mái mà nói, thuận tiện nhìn thoáng qua Phương Thanh, trong mắt giọng mỉa mai chợt lóe lên. "Hả?" Phương Thanh cười hắc hắc, hắn cũng có thể suy đoán xuất, nhất định là Đinh Thần trước đó chào hỏi, để cho tất cả mọi người tại tiến nhập tầng thứ 2 bí cảnh, liền toàn bộ trốn. Bằng không không có khả năng đến bây giờ một người cũng không có, ý của ngươi là, chúng ta người nơi này không đủ, có muốn hay không ta đi giúp ngươi đem bọn họ toàn bộ hô qua tới? Ai báo cho ngươi, chúng ta người nơi này mới không đủ? Đinh Thần mặt mang tiêu ý, nhìn nhìn Phương Thanh, nụ cười trên mặt dưới cái nhìn của Phương Thanh lại làm cho hắn có chút không rét mà run. Kỳ thật, nay cửa vào bí cảnh trận pháp nhân số hạn chế, cũng không phải nhìn hiện tại chúng ta nơi này đứng bao nhiêu người. Nói đến đây, Đinh Thần cố ý ngừng lại một chút, tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Phương Thanh, chỉ cần là sống ở này tầng thứ 2 người của bí cảnh, liền tính một cái. Lần này nhân số hạn chế so với lần trước ít 5 người, tổng cộng là 15 người. 15 người. Hắc Long tiên sinh hồ nghi mà nhìn Đinh Thần, tựa hồ có chút không tin theo như lời Đinh Thần. Tiên sinh chớ để nghe Đinh Thần này rào biện, hắn nhất định là muốn mượn cố kéo dài thời gian, thừa dịp chúng ta tìm kiếm khắp nơi kia nhiều ra tới 5 người thời điểm, thần không biết quỷ không hay điệu tiến vào trận pháp nhập khẩu, độc chiếm bên trong chỗ tốt. Thấy Hắc Long tiên sinh hoài nghi Đinh Thần, Phương Thanh lại càng là trong nội tâm vui mừng, lại một lần thêm mắm thêm muối nói: "Ngươi đã không tin, ngươi có thể chính mình thử một chút, xem đã trận pháp có thể không thể mở ra." Đinh Thần không sao cả địa nhún vai, nhìn qua tựa hồ căn bản cũng không để ý nhập khẩu có thể không thể mở ra. Chương 132, mượn đao giết người. Hắc Long tiên sinh trầm tư một chút, sau đó hay là quyết định thử một lần, đại thủ vỗ vào mắt trận phía trên. Mắt trận buộc phát ra một hồi quang mang chói mắt, đem Hắc Long tiên sinh cho bắn trở lại. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác chân khí trong cơ thể cư nhiên trôi mất 1/3. Từ trên mặt đất leo sau khi thức dậy, Hắc Long tiên sinh sắc mặt đại biến nói. Đinh Thần khỏe miệng chứa đựng một vòng trào phúng tiêu ý, nhìn nhìn Hắc Long tiên sinh nói, ngươi tình nguyện tin tưởng cái này ngu xuẩn, cũng không muốn tin tưởng ta, đây là kết cục. Hơn nữa, ta cũng không sợ báo cho ngươi, nếu như ngươi không còn đem người mấy khống chế tốt, không ra nửa canh giờ, trận pháp này sẽ tự hành vận chuyển, đem tiếp xúc mắt trận cơ quan người toàn thân chân khí toàn bộ hút khô. Đến lúc sau, ngươi hẳn phải chết. Sự tình đến trình độ này, Hắc Long tiên sinh cũng không dám lần nữa đánh bạc, vạn nhất Đinh Thần nói là sự thật, e rằng chính mình tiểu muốn đem mệnh nói do ở chỗ này. Hơn nữa, vừa rồi cũng chính bởi vì chính mình không tin Đinh Thần, lúc này mới đưa đến bản thân bây giờ bộ dáng như vậy. Đối mặt tử vong nguy hiểm, cho dù là Hắc Long tiên sinh cũng rất khó bảo trì bình tĩnh, hắn dùng kia khàn khàn thanh âm, hướng phía Phương Thanh kêu to, còn không mau đi giết mất 5 người. Việc đã đến nước này, Hắc Long tiên sinh phải gọi Phương Thanh hỗ trợ, thậm chí hắn hận không thể đem Phương Thanh cho băng thành 5 phần, làm 5 cái nhân mạng tới dùng. Phương Thanh lạnh lùng cười cười, trong nội tâm nói, đồ của lão bất tử, nếu như ngươi muốn chết rồi, cũng không có cái gì giá trị. Phái ta ra ngoài, ta ngay tại cách đó không xa đợi nửa canh giờ. Nhìn nhìn ngươi cái này suốt ngày ước hiếp lao bất tử của ta bị trận pháp rửa sạch chân khí mà chết. Ha ha ha. Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, bất quá trên mặt lại là cung kính dị thường, liên tục đồng ý, chuẩn bị rời đi. Không cần đi tìm. Ngay tại Phương Thanh chuẩn bị chuồn mất thời điểm, Đinh Thần bỗng nhiên mở miệng, sáng ngời hai con ngươi nhìn nhìn Phương Thanh, tựa như xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Đinh Thần khỏe miệng hơi vểnh, tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn Phương Thanh, lại đối với Hắc Long tiên sinh nói, hắn bốn người sư đệ đã chết. Đinh Thần một câu nói kia, tựa như cùng một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đánh vào trên đầu Phương Thanh. Phương Thanh đối với vài người sư đệ, coi như là có chút cảm tình. Từ khi Tề Vân sau khi chết, Phương Thanh liền càng quý trọng cùng sư đệ ở giữa cảm tình. Nhưng hôm nay, hắn bốn người sư đệ cư nhiên toàn bộ chết rồi. Điều này làm cho Phương Thanh trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Bất quá, Phương Thanh chỉ biết sư đệ của hắn đã chết đả kích đối với hắn rất lớn, lại không để ý đến một chuyện khác. Hắn không nghĩ tới, không có nghĩa là Hắc Long tiên sinh không nghĩ tới. Cái kia bất thiện mục quang trực tiếp liền xuất tại trên người Phương Thanh. Như là đã chết 4 cái, như vậy này cái thứ 5, xác thực không cần đi tìm. Hắc Long tiên sinh đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, từng bước một đi về hướng Phương Thanh. Phương Thanh thấy thế, rốt cục phản ứng kịp, theo như lời Đinh Thần, mục đích cuối cùng nhất rốt cuộc là cái gì? Hắn sợ hãi địa hướng về sau lui về, ngoài miệng không được địa cầu xin tha thứ, tiên sinh, xin nghe ta một lời. Không phải là có nửa cái canh giờ sao? Tại hạ cái này đi giúp ngươi giết một người, ngươi xem. Này bên cạnh chẳng phải đã có sẵn sao? Chúng ta đã biết tiến nhập trận pháp phương pháp, Đinh Thần cũng đã không có tác dụng, ta này liền giúp ngươi đem hắn giết đi. Coi như là đến lúc này, Phương Thanh Như cũng không quên đối phó Đinh Thần, nó dụng tâm chi hiểm ác, có thể thấy được rõ ràng. Không cần. Hắc Long tiên sinh một ngụm từ chối, nếu không là ngươi, bổ tọa làm sao có thể đơn giản đi tiếp xúc trận pháp kia. Nói cho cùng, là chính ngươi hại chết chính ngươi. Hắc Long tiên sinh sát phạt quyết đoán, há có thể bởi vì Phương Thanh câu nói đầu tiên cải biến chủ ý. Hắn có một câu ngược lại là nói không có sai, tuy nói Phương Thanh là chết ở Đinh Thần mưu kế, bất quá, nếu không phải Phương Thanh từng bước một địa bức bách Đinh Thần, tính kế Đinh Thần cũng không lại nhanh như vậy ra tay. Nói cho cùng, đây còn là Phương Thanh chính mình tự tìm chết. Hét thảm một tiếng qua đi, Phương Thanh thi thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhìn nhìn cái này cùng mình ở chung được rất nhiều thiên, đem mình làm thần tiên cung phụng người thi thể vô lực địa sủi lơ trên mặt đất. Hắc Long tiên sinh cư nhiên không có nửa phần tiếc hận, thậm chí ngay cả một tia bi thương thần sắc đều chưa từng có. Nếu như Tề Uy Đức biết, chính mình trêu chọc hành vi của hắn là dẫn sói vào nhà, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắc Long tiên sinh chẳng những không có dựa theo ước định, giết sạch tất cả đệ tử thân truyền, tăng cường thực lực của mình, vì hắn mưu phản làm hữu lực duy trì, ngược lại còn đáp lên Tề Uy Đức thương yêu nhất đệ tử, Phương Thanh tánh mạng. Nhìn như thế lanh huyết Hắc Long tiên sinh, cho dù là thân là địch nhân Đinh Thần, trong lòng cũng là nổi lên một tia hàn ý. Xem ra, đằng sau hành trình còn muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cùng Hắc Long tiên sinh hợp tác, tựa như cùng bảo hộ luật ra, Đinh Thần cảm giác chính mình cẩn thận, hơi không cẩn thận có thể sẽ lập tức hãm vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. "Tiểu tử, hiện tại có thể a?" Hắc Long tiên sinh nguy hiểm mục quang rơi ở trên người Đinh Thần, nếu như không phải là bởi vì sau lưng có Lý Vân Nhu uy hiếp, e rằng Hắc Long tiên sinh sớm đã đem Đinh Thần bắt lại, nghiêm thêm tra hỏi. "Có thể." Đinh Thần nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn thẳng Hắc Long tiên sinh mục quang, trên mặt không có chút nào khiếp ý. "Ta cũng báo cho ngươi, tuy ngươi ta là hợp tác quan hệ, thế nhưng ngươi tốt nhất đừng tìm ta đùa nghịch cái gì hoa dạng. Bằng không?" Hắc Long tiên sinh nhìn thoáng qua trên mặt đất Phương Thanh thi thể, hàm chứa uy hiếp nói. Hắn cường thế đánh chết Phương Thanh kỳ thật cũng là muốn giết gà dọa khỉ, cảnh cáo Đinh Thần. Đinh Thần khỏe miệng hơi bệnh, khí định thần nhàn nói, "Ngươi sợ?" "Bớt sang luôn." Hắc Long tiên sinh lạnh giọng nói, "Bổn tọa đã chịu đã đủ rồi tầng này một tầng địa đi tìm, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể trực tiếp đến tầng thứ 7 bí cảnh đây." Đinh Thần không đếm xỉa tới địa liếc mắt trận pháp, khóe miệng tiếu ý chợt lóe lên, "Có là có, bất quá, đã có, cũng không cần nói cái khác rồi." Hắc Long tiên sinh vung tay lên, trực tiếp liền cắt đứt lời của Đinh Thần, "Nhanh lên mang ta đi." Đinh Thần bất động thanh sắc mà đi đến trận pháp trước mặt, tỉ mỉ điệu tìm một phen, sau đó cánh tay chỉ trong trận pháp một cái không tầm thường góc hẻo lánh. "Gây ra trận pháp này, liền có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến cuối cùng một tầng bí cảnh." Đinh Thần nhàn nhạt nói, "Bất quá, bởi vì là sớm tiến nhập nguyên nhân, cho nên chỉ có thể hai người tiến nhập." Hắc Long tiên sinh to như hạt đậu hai mắt nhanh như chớp vừa chuyển, âm hiểm mà cười nói, "Đã như vậy, liền ngươi ta hai người đi thôi." Đinh Thần không chút do dự gật gật đầu, nói, "Như thế rất tốt." "Đinh Thần." Lý Vân Nhu nhẹ giọng kêu lên, trên mặt tràn ngập lo lắng thần sắc, muốn nói lại thôi. Đinh Thần cũng không nói gì, chỉ là đối với Lý Vân Nhu nhẹ nhàng cười cười, hướng nàng quăng đi một cái yên tâm ánh mắt. Chương 133, cuối cùng lộ răng nanh. Hắc Long tiên sinh dĩ nhiên đem trận pháp gây ra, nhập khẩu truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ 10 phần mãnh liệt hào quang, giống như trên trời thái dương rơi xuống mấy người trước người đồng dạng, đâm vào Đinh Thần đám người căn bản mắt mở không ra. Hắc Long tiên sinh đưa tay khoác lên trên trận pháp, đối với Đinh Thần hét lớn, "Ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng tiến vào." Đen trên mặt của Long tiên sinh tràn ngập cấp bách, thanh âm có chút run rẩy. Người bên ngoài nhìn qua đều biết cho rằng đây là hắn đã đợi không được, thế nhưng là Đinh Thần lại biết rõ, đây là trận pháp đang điên cuồng địa hấp thu chân khí trong cơ thể hắn, Hắc Long tiên sinh có chút phát hoảng. Bỏ qua Hắc Long tiên sinh thúc giục, Đinh Thần nhàn nhã dạo chơi địa chậm rãi đi tới nhập khẩu trong trận pháp, Hắc Long trước sinh lập ngựa bỏ chạy rảnh tay trường, thân ảnh lóe lên, rơi vào Đinh Thần bên cạnh. Trận pháp hào quang lại lần nữa đại thịnh, đem Đinh Thần cùng Hắc Long tiên sinh hai người bao phủ. Đợi hào quang tản đi thời điểm, Lý Vân Nhu đã tìm không được Đinh Thần hai người thân ảnh. "Hy vọng ngươi có thể bình an trở về." Lý Vân Nhu khép hở lấy hai mắt, trong nội tâm chân thành địa phát ra một tiếng cầu nguyện. Đinh Thần dụ ý, Lý Vân Nhu cũng có thể biết, Hắc Long tiên sinh chờ không được, Đinh Thần cũng đã đợi không được. Cuối cùng này một tầng bí cảnh, nhất định là hai người giải quyết mâu thuẫn nơi. Cũng chính là, đến cuối cùng, có thể từ trong trận pháp bình yên ra, sẽ chỉ là một người. Thế nhưng là, Đinh Thần cùng Hắc Long tiên sinh ở giữa thực lực chênh lệch rất là cách xa, Lý Vân Nhu cũng không thể không lo lắng Đinh Thần tình huống. "Thật sự là không nghĩ tới, ta Lý Vân Nhu một ngày kia cũng sẽ trở thành người khác vướng víu." Lý Vân Nhu trong mắt hiện lên một vòng tự giễu, bất đắc dĩ nói. Lần này không gian truyền tống tiêu phí thời gian rất dài, trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ thời gian. Đinh Thần hai người lại lần nữa rơi trên mặt đất, suýt nữa đứng không vững, đặt mông ngã tại mặt đất. Miễn cưỡng ổn định thân hình, Hắc Long tiên sinh trong mắt liền hung quang song hiện. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể của mình cư nhiên 10 không còn một. Chuyện gì xảy ra? Hắc Long tiên sinh trong nội tâm kinh hãi, chẳng lẽ là lúc trước bị trận pháp hấp thu quá nhiều chân khí, mới đưa đến ta hiện tại như vậy suy yếu. Nghĩ đến lúc trước kia truyền tống trận điên cuồng hấp thu chính mình chân khí cảnh tượng, Hắc Long trước sinh lập khắc liền thừa nhận cái này suy đoán. Hắc Long tiên sinh lúc này thực lực chợt giảm, tuy vẫn có vượt qua khí hải cảnh thực lực, thế nhưng là hắn cũng không dám lần nữa đơn giản động thủ. Tiểu tử này mười phần xảo trá, nếu là tùy tiện xuất thủ, e rằng sẽ chọc cho xuất rất nhiều phiền toái. Ta hiện tại ngàn vạn không thể để cho hắn nhìn xuất sơ hở, đợi khôi phục thực lực, lại nhất cử đưa hắn bắt lại. Nghĩ tới đây, đen trên mặt của Long Tiên Sinh liền lập tức khôi phục thường sắc. Tuy đồng dạng lạnh lùng, thế nhưng là trong lời nói lại mang nhiều thêm vài phần trấn an, "Tiểu tử, mau mau mang bổn tọa đi tìm kia cuối cùng bảo tàng. Người ta hai người cũng tốt thắng lợi trở về. Ngươi yên tâm, bổn tọa nhất là thủ tín dùng, người ta hai người tìm đến bảo tàng về sau theo như nhu cầu, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi." "Như thế rất tốt." Đinh Thần ha ha cười cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, trên người chân khí đều nhanh tiêu hao hết, còn dám kéo ra hổ hát tuồng. Bất quá trước mắt còn không phải động thủ thời cơ, liền tạm thời để cho ngươi lần nữa ý một chút đi. Hắc Long Tiên Sinh không có hảo ý, Đinh Thần cảm giác không phải là tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Cứ như vậy, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người, biểu hiện ra duy trì lấy thân cận tiêu ý, tại Đinh Thần dưới sự dẫn dắt, hướng phía một cái phương hướng đi đến. Thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng này một tầng bí cảnh, lại có thể như thế non xanh nước biếc, tựa như nhân gian tiên cảnh. Hắc Long Tiên Sinh hít sâu một hơi, khép hở lấy hai mắt, mãn nguyện nói. Mà trái lại Đinh Thần, tại đây như thế xinh đẹp tuyệt trần sơn thủy thấy hành tẩu, trên mặt chẳng những không có mảy may hưởng thụ cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn mơ hồ có chút khác thường địa xuất hiện một tia thần tổn thương vẻ. Con người sáng ngời bên trong tràn ngập hoài niệm cùng tăng thương, tựa hồ hết thảy trước mắt cùng hắn đều là hồi lâu không thấy bằng hữu. Tuy gặp nhau, nhưng người và vật không còn, trong nội tâm chắc chắn sẽ có một ít khác thường ý nghĩ. Chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Đinh Thần tại trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Tựa hồ là ý thức được chính mình thất thố, Đinh Thần rất nhanh liền thu lại trong thần sắc dị thường, bắt đầu nghiêm trang địa thưởng thức lên bốn phía phong cảnh. Mà vừa mới vẫn còn ở thưởng thức ven đường phong cảnh Hắc Long Tiên Sinh, trên mặt đột nhiên tràn ngập thần sắc quái dị, thừa dịp Đinh Thần không chú ý thời điểm, không để lại dấu vết địa lau đi cái trán mồ hôi dị. Vì cái gì? Ta cảm giác chân khí trong cơ thể đang không ngừng địa sói mòn. Hắc Long Tiên Sinh trong nội tâm kinh hãi, nguyên bản hắn tưởng rằng tuần này biên hoàn cảnh tạo thành, có thể vụng trộm vừa nhìn Đinh Thần liền phát hiện, chân khí sói mòn chỉ có chính mình. Nếu không phải mau chóng đi đến có dấu cuối cùng bảo tàng địa phương, e rằng tiếp qua không lâu sau, Hắc Long Tiên Sinh sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. "Tiểu tử, ngươi nói địa phương rốt cuộc là ở nơi nào? Chúng ta đã đi rồi đã lâu như vậy, vì cái gì còn chưa tới?" Hắc Long Tiên Sinh giả bộ không kiên nhẫn, bất mãn nói với Đinh Thần. Đinh Thần hơi hơi ngửa đầu, hờ hững nói, "Nóng đội người, là không có tư cách nhìn thấy nó." Hắc Long Tiên Sinh giận dữ nói, "Tiểu tử, bổn tọa có tâm buông tha ngươi, ngươi cũng đừng không biết phân biệt." Để cho Hắc Long Tiên Sinh tức giận, cũng không phải theo như lời Đinh Thần, mà là Đinh Thần lúc nói chuyện, trên mặt kia phó phong nhạt vân thanh, cao thâm mạc chắc bộ dáng. Nếu không phải cân nhắc lúc này thân thể không xong tình huống, Hắc Long Tiên Sinh tất nhiên là sẽ không như thế tâm bình khí hòa địa nói chuyện cùng Đinh Thần, mà là trực tiếp dụng quyền đầu gọi Đinh Thần. Đinh Thần cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục đi về phía trước lấy. "Đợi khi tìm được bảo vật, bổn tọa nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Nhìn Đinh Thần kia phó bộ dáng, Hắc Long Tiên Sinh hàm răng đến muốn cắn nát. Thế nhưng là hiện giờ, cần Đinh Thần dẫn đường, Hắc Long Tiên Sinh cho dù là lại tức giận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng sau lưng Đinh Thần. Mà Đinh Thần đâu, cư nhiên đúng như cùng du sơn ngoạn thủy đồng dạng, đông nhìn xem tây nhìn một cái, có phải hay không tại cái nào đó cảnh tượng ngừng chân một chút, ngơ ngác đứng một lúc, sau đó lắc đầu, tiếp tục bước tới. Bộ dáng như vậy, căn bản cũng không như là một cái bị sinh tử cảnh cường giả để mắt tới, tùy thời đều biết chết người chỗ hẳn có. Theo Đinh Thần không ngừng mà đi đi lại lại, đen sắc mặt của Long Tiên Sinh càng đổi vượt trắng xám. Hắn vẫn muốn một lần nữa hội tụ chân khí, thế nhưng là chỉ cần chân khí vừa tiến vào đan điền, sẽ mặc danh kỳ diệu địa sói mòn, vô ảnh vô tung. Tên hỗn đà này đồ vật không phải là tại chơi ta a. Tiếp tục như vậy nữa, e rằng đều không cần cho hắn động thủ, chính ta sẽ chết. Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp. Cùng sau lưng Đinh Thần, Hắc Long Tiên Sinh trong nội tâm bắt đầu âm thầm suy nghĩ, trên mặt biểu tình cũng là đang bay nhanh địa biến ảo. Điểm này, Đinh Thần tự nhiên là phát giác được, khóe miệng của hắn hơi vểnh, nhưng lại không phản ứng, mà là tiếp tục đi về phía trước lấy. Thay vì ở chỗ này ngồi cho chết, chẳng trước hết giết tiểu tử này. Máu của hắn nhất định có thể giúp ta nhanh chóng khôi phục thương thế, đến lúc sau nghĩ muốn ở chỗ này tìm đến bảo vật, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Long Tiên Sinh rốt cục ngồi không yên, trong mắt hung quang song hiện, âm tàn địa vừa nhìn Đinh Thần, dương nhanh múa vớt địa hướng phía trước đánh tới. Chương 134, chiến sinh tử cảnh. Sau lưng đánh lén, Hắc Long Tiên Sinh âm lãnh cười cười, nghĩ đến lập tức liền có thể tại Đinh Thần yết hầu trên cắn xuống một cái lỗ thủng, uống được mỹ vị máu tươi, Hắc Long Tiên Sinh hiển lộ có chút kích động. Hắn vốn chính là một cái khát máu như mạng người, như không phải là bởi vì đối với linh mạch bí cảnh cuối cùng bảo tàng khao khát, hắn cũng sớm đã khống chế không nổi, đem Đinh Thần trở thành huyết thực, ăn non nê. Hiện giờ, chính mình chẳng những có thể uống được mỹ vị máu tươi, giết đi Đinh Thần về sau, vẫn có thể đủ tìm đến bảo tàng. Nghĩ tới đây, Hắc Long Tiên Sinh càng kích động, đánh lén động tác chẳng những không có chút nào tiếng vang, hơn nữa trở nên càng lúc càng nhanh. Bất quá, Đinh Thần tựa hồ sau lưng dài quá con mắt đồng dạng, tại Hắc Long Tiên Sinh động trong tích tắc, liền hoạt động thân thể. Ngươi rốt cục nhịn không được sao? Tránh qua, tránh né Hắc Long Tiên Sinh công kích, Đinh Thần xoay người, tự tiếu phi tiếu nhìn Hắc Long Tiên Sinh. Trông thấy Đinh Thần bộ dáng như vậy, Hắc Long Tiên Sinh rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý tại tiêu khiển ta?" Đinh Thần sờ lên cái cằm, giả bộ suy tư một lát, sau đó nói, "Đến bây giờ mới nhìn ra, ta là nên phải hỏi ngươi phản ứng chậm chạp đâu này, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn?" Đinh Thần lời vừa nói ra, rốt cục đem Hắc Long Tiên Sinh triệt để chọc giận, hắn hai mắt giống như muốn phun ra hỏa diễm, gầy cao thân hình bởi vì cường đại tức giận mà trở nên không được địa run rẩy. "Bảo vật đâu này? Bảo vật ở nơi nào?" Nho nhỏ con mắt trở nên đỏ bừng, hướng về phía Đinh Thần giống to, cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ mãi không quên Đinh Thần trong miệng kia cuối cùng bảo tàng. Đối mặt hồn hển Hắc Long Tiên Sinh, Đinh Thần không có nửa phần sợ hãi, "Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi không có tư cách nhìn thấy bảo tàng, làm sao nói có được nó?" "Ta không có tư cách, chẳng lẽ ngươi liền có tư cách?" Hắc Long Tiên Sinh khinh miệt địa thoáng nhìn Đinh Thần, tiếp tục nói, "Bổn tọa thế nhưng là sinh tử cảnh cường giả, ngươi tại bổn tọa trong mắt, bất quá là một con kiến hôi, muốn để cho ngươi chết, dễ như trở bàn tay." Đinh Thần hai mắt híp lại, trêu tức mà nhìn Hắc Long Tiên Sinh, "Phải không? Bổn tọa rốt cục đã minh bạch, ta chân khí trong cơ thể không ngừng sói mòn, nhất định là ngươi làm chuyện tốt ta." Nghe được Đinh Thần ngữ khí, Hắc Long Tiên Sinh rốt cục thừa nhận trong lòng mình phỏng đoán. Đinh Thần từ chối cho ý kiến cười cười, kỳ thật từ tầng thứ nhất linh mạch bí cảnh bắt đầu, Đinh Thần cũng đã bắt đầu gắng sức suy yếu Hắc Long Tiên Sinh thực lực. Mỗi một lần tiếp xúc nhập khẩu trận pháp mắt trận, Hắc Long Tiên Sinh thực lực đều biết bị cắt giảm. Cho nên nói, ngay từ đầu Hắc Long Tiên Sinh cảm giác được chân khí có chỗ sói mòn, cũng không phải ảo giác. "Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi đùa nghịch một ít âm mưu thủ đoạn liền có thể đánh bại bổn tọa sao?" "Si tâm vọng tưởng." Hắc Long Tiên Sinh tức giận tăng nhiều, đường đường một cái sinh tử cảnh cường giả, cư nhiên bị một cái khí hải cảnh thất trọng kiến hôi mưu hại. Nếu là truyền đi, e rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Bất quá, mặc dù Hắc Long Tiên Sinh thực lực cắt giảm, lại cũng như cũ có được lấy vượt qua khí hải cảnh thực lực, muốn đánh bại hắn, đối với bây giờ Đinh Thần mà nói, xác thực không phải là một chuyện dễ dàng tình. Bất quá, Đinh Thần không có nửa điểm lùi bước. Nếu là lúc này trong nội tâm lộ ra một tia khiếp ý, Hắc Long Tiên Sinh nhất định sẽ thừa cơ mà vào, muốn Đinh Thần tánh mạng. Cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, chân khí hỏa kích xuất hiện ở trong tay Đinh Thần, một cô nóng bỏng chiến ý từ trên người Đinh Thần tuôn động mà ra. "Muốn động thủ? Ngươi có tư cách này sao?" Hắc Long Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt giữ tận địa phóng tới Đinh Thần, một đôi mười phần dày đặc mà lại rộng lớn thủ trưởng duỗi ra, bao vây lấy nồng đậm chân khí, phóng tới Đinh Thần. Đinh Thần không có nửa phần lui về phía sau ý tứ, hỏa kích về phía trước một cái, đón Hắc Long Tiên Sinh công kích vào tới. Một hồi thực lực chênh lệch cách xa chiến đấu, như vậy bạo phát. Tuy nói Hắc Long Tiên Sinh thực lực suy yếu, thế nhưng kỳ thật thực lực vẫn không thể khinh thường. Hai bên đại chiến hồi lâu, cuối cùng vẫn còn Đinh Thần đã rơi vào hạ phong, bị Hắc Long Tiên Sinh một chưởng đánh bay ra ngoài. Phúc! Một đạo máu tươi từ trong miệng Đinh Thần phun ra, Đinh Thần đứng hồng khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Thật không nghĩ đến, kia Hắc Long Tiên Sinh thấy Đinh Thần miệng phun máu tươi, vội vàng đi qua, đem Đinh Thần phun ra máu tươi một giọt không lọt hít vào trong miệng. Chậc chậc, quả nhiên không ra bổn tọa sở liệu. Hắc Long Tiên Sinh không thể không biết lúc trước cử chỉ có cái gì không ổn, đập phá chật lưỡi, hưởng thụ lấy nói, "Máu của ngươi quả nhiên thuộc về cực hạn chi lưu, cho tới bây giờ, bổ tọa còn cảm thấy mồm miệng lưu hương, mỹ vị vô cùng đó." Nói xong, Hắc Long Tiên Sinh tham lam mà nhìn Đinh Thần, ánh mắt tựa như cùng nhìn một cái con mồi, lại muốn đem một ngụm nuốt vào, lại muốn lưu lại chậm rãi hưởng dụng. Đột nhiên, Hắc Long Tiên Sinh sắc mặt hơi đổi, kinh nghi bất định nói, "Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới uống huyết chuyển đổi thành chân khí, tại sao lại không thấy?" Hắc Long Tiên Sinh cố hết sức chừng lớn cái kia song to như hạt đậu hai mắt, giống như gặp quỷ rồi nhìn chính mình đan điền. Hắc Long Tiên Sinh chân khí sói mòn nguyên nhân, Đinh Thần tự nhiên là biết. Bất quá hắn cũng sẽ không cho Hắc Long Tiên Sinh tìm kiếm nguyên nhân thời gian, từ nhận chữ vật bên trong lấy ra lúc trước cùng Hắc Long Tiên Sinh đổi lấy ngọc bội, đeo tại cái hông của mình, sau đó một vòng vết máu ở khoe miệng, nhắc tới hỏa kích lại lần nữa xuống tới. Hắc Long Tiên Sinh thấy thế cười to, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu bị hư? Chẳng lẽ ngươi là muốn dùng mai này ngọc bội hấp thụ nhiều điểm thiên địa nguyên khí, để cho ngươi nhiều dễ rửa mấy hơi thời gian sao? Hay là ngươi nghĩ dùng khối ngọc bội này đập chết bổn tọa?" Đinh Thần giống như không có nghe thấy đồng dạng, không nói một lời vọt tới Hắc Long Tiên Sinh trước mặt. Chảm lãng, chiến thần khai thiên kích thức thứ nhất lại lần nữa bị Đinh Thần khiến cho dùng được, một đạo hình cùng kim quang xuất hiện ở họa kích đảo qua quy tích, phóng tới Hắc Long Tiên Sinh. Kim quang có được lấy rất mạnh uy năng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến đen trước mặt Long Tiên Sinh. Hắc Long Tiên Sinh biết chiêu này lợi hại, không dám ngạnh kháng, thân hình lóe lên, tránh khỏi, giống như mảnh cự mãng đồng dạng, mười phần linh hoạt, đi tới Đinh Thần sau lưng. "Tiểu tử, để ta trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế, lại đến cân nhắc làm như thế nào xử trí ngươi." Hắc Long Tiên Sinh giữ tợn địa cười to, hắn phảng phất đã thấy được Đinh Thần bị chính mình một chưởng đánh thành kẻ đần cảnh tượng, trên mặt đắc ý càng nồng đậm lại. Nào có thể đoán được, Đinh Thần tâm thần thoáng khẽ động, bên hông ngọc bội đột nhiên hào quang đại tác. Trong chớp mắt, thân thể của Đinh Thần liền bị một cái màu xanh lá cây vòng bảo hộ bao bọc. Hai tay đánh vào vòng bảo hộ phía trên, Hắc Long Tiên Sinh chi giác hai tay của mình tựa hồ bị cự thạch nện vào đồng dạng, không được địa run rẩy, miệng hổ đánh rách tả tơi. Tại sao có thể như vậy? Hắc Long Tiên Sinh kinh ngạc địa há to miệng mong, ngược lại lui ra ngoài, kinh ngạc lên tiếng hỏi. Đinh Thần nhìn Hắc Long Tiên Sinh, nhàn nhạt mà cười nói, bị đồ đạc của mình đối phó tư vị như thế nào đây? Liếc qua Đinh Thần bên hông, kia tản mát ra hơi yếu màu xanh sẫm hào quang ngọc bội, Hắc Long Tiên Sinh thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. Trong mắt của hắn không đáng nhắc tới đồ rác rưởi, ở trong tay Đinh Thần cư nhiên trở thành một kiện phòng ngự chí bảo. Liền ngay cả Hắc Long Tiên Sinh chính mình cũng thiếu chút nữa nhịn không được mắng to chính mình ngu xuẩn. Chương 135, bản thể hắc mãng. Ai ngờ, liền vào lúc này, Hắc Long Tiên Sinh nhẫn chữ vật bỗng nhiên trong đó nổ bùng, uy lực cường đại, thiếu chút nữa bị Hắc Long Tiên Sinh đeo nhẫn chữ vật ngón tay cho tạt đoạn. Một đạo hồng quang lướt qua, toàn thân đỏ chót dị hỏa yêu liên lơ lửng tại đen trước mặt Long Tiên Sinh. Này nhẫn chữ vật là đi qua Hắc Long Tiên Sinh dùng thần thức luyện hóa qua, cùng hắn trong đó cũng có tâm thần liên hệ. Đột nhiên tan vỡ, để cho Hắc Long Tiên Sinh chợt cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ bị người hung hăng địa gõ một gậy chủ y, lung la lung lay thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngất đi. Tiểu hỏa tại đen trước mặt Long Tiên Sinh dạo qua một vòng, tựa như đang giễu cợt Hắc Long Tiên Sinh ngu xuẩn. Sau đó nhanh chóng địa trở lại trong tay Đinh Thần. Thế nào, đã ăn nó chưa? Đinh Thần khẽ cười một tiếng, hỏi. Tiểu hỏa ở trong tay Đinh Thần vui sướng địa nhảy lên một chút, bộ dáng kia rõ ràng là tại báo cho Đinh Thần cùng Hắc Long Tiên Sinh, nó rất thỏa mãn. Hắc Long Tiên Sinh rốt cục minh bạch, Đinh Thần đâu là cùng Hắc Long Tiên Sinh giao dịch, bất quá là vì từ đen trên người Long Tiên Sinh kiếm điểm chỗ tốt, hại cho hắn. Nguyên bản còn có thể lấy ra trò chuyện bề ngoài an ủi dị hỏa yêu liên, cuối cùng lại trơ mắt nhìn nó chạy. Lúc trước không có phát giác, hiện tại rốt cục phát hiện, chính mình nhẫn chữ vật bên trong vất vả khổ cực siêu tập linh dược, cư nhiên toàn bộ không cánh mà bay, tựa hồ toàn bộ bị dị hỏa yêu liên cắn nuốt hết. Nghĩ đến chính mình chẳng những không có đạt được dị hỏa yêu liên, ngược lại thường một kiện phòng ngự chí bảo, giống như đem chính mình nhiều năm tâm huyết toàn bộ thường đi lên, Hắc Long Tiên Sinh nhất thời lửa giận ngút trời. Mà đúng lúc này, Hắc Long Tiên Sinh đột nhiên phát hiện, chính mình khí hải bên trong chân khí rốt cục có thể một lần nữa ngưng tụ. Cái này quỷ đồ vật, nguyên lai bổn tọa chân khí một mực mạc danh kỳ diệu địa tiêu thất, là ngươi tại dở trò. Hắn rốt cục đã minh bạch, Đinh Thần không chỉ tính kế hắn linh dược, lại càng là tính kế chân khí của hắn. Tiểu hỏa từ tay của Đinh Thần trưởng bay ra, diếu võ dương oai địa ngay trước Hắc Long Tiên Sinh mặt lật ra một vòng, tức giận đến Hắc Long Tiên Sinh tròm râu đứng đấy, tức sủi bọt mép. Ta hôm nay muốn đem hai người các ngươi trả sát thành cho bụi. Hắc Long Tiên Sinh giận dữ, trên người tất cả chân khí tại trong tích tắc này toàn bộ nói ra đi lên. Cả ngươi trở nên đỏ bừng, thẳng tắp địa hướng phía tiểu hỏa cùng Đinh Thần lao đến. Hắn để ta hấp thu nhiều như vậy chân khí, ta cũng có thể rất tốt mà hồi báo một chút hắn. Đinh Thần vừa mới chuẩn bị động thủ, trong đầu đột nhiên truyền đến tiểu hỏa chỉ non thanh âm. Đinh Thần nhẹ nhàng cười cười, khí định thần nhàn địa đứng ở chỗ đó. Tiểu hỏa lơ lửng tại Đinh Thần cùng Hắc Long Tiên Sinh chính giữa, đợi đến Hắc Long Tiên Sinh tiến gần thời điểm, đột nhiên một đạo dữ dằn hỏa diễm theo tiểu hỏa phiến lá trên phun ra, bắn về phía Hắc Long Tiên Sinh. Hắc Long Tiên Sinh như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một cây linh dược, cư nhiên cũng có đả thương người bổn sự, bất ngờ không đề phòng, cả người bị tiểu hỏa phun ra hỏa diễm bao trùm. Tê tâm liệt phế đau đớn, truyền khắp Hắc Long Tiên Sinh mỗi một tấc làn da. Không thể không nói, tại Hắc Long Tiên Sinh nhẫn chữ vật bên trong hút đại lượng linh dược cùng với chân khí, tiểu hỏa hỏa diễm uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Nhìn tại trong ngọn lửa không ngừng rẽ rùa Hắc Long Tiên Sinh, Đinh Thần mặc dù không có động thủ, trên mặt lại cũng không có chút nào buông lỏng thần sắc. Mặc dù nhỏ hỏa hỏa diễm từng thành công đem khí hải cảnh bắt trọng võ giả thiêu thành cho tàn, hiện giờ hỏa diễm uy lực đại tăng, thế nhưng là không biết tại sao, Đinh Thần cảm thấy Hắc Long Tiên Sinh cũng không hề như vậy chết đi. Đinh Thần lặng yên nhìn theo đen trên người Long Tiên Sinh hỏa diễm suy yếu, Đinh Thần mày nhíu lại được càng ngày càng gấp. Làm hỏa diễm triệt để dập tắt, bay ở Đinh Thần cùng tiểu hỏa trước mặt là Hắc Long Tiên Sinh đen kịt một mảnh thân thể. Bởi vì hắn vóc người cao gầy nguyên nhân, lúc này Hắc Long Tiên Sinh nhìn qua liền cùng một cây đốt trọi một côn. Quỷ dị là Hắc Long Tiên Sinh cũng không có cùng lúc trước kia cái bị tiểu hỏa hỏa diễm tiêu cháy gầy cao thanh niên đồng dạng, thân thể té trên mặt đất hôi phi yên diệt, mà là đứng yên thật lâu tại nơi này. Tiểu hỏa, ngươi về trước nhẫn chữ vật đi thôi. Đinh Thần thần sắc nghiêm túc, trong giọng nói không có chút nào đùa cợt thành phần. Tiểu hỏa vốn muốn nói chút gì đó, hãy nhìn bộ dáng Đinh Thần, chỉ có thể như vậy thôi. Một đạo hồng quang phóng tới tay của Đinh Thần trưởng, tiểu hỏa tiến nhập Đinh Thần nhận chữ vật. Mà Đinh Thần mục quang thì là gắt gao khóa tại bị đốt trọi đen trên người Long Tiên Sinh, thật lâu, đen thân thể của Long Tiên Sinh rốt cục động. Cháy đen thân thể, cư nhiên bắt đầu xuất hiện khe nứt, giống như kén tầm không ngừng chóc ra. Cận thân trên cuối cùng một khối đốt trọi làn da rút đi thời điểm, một cái giống như lúc trước hoàn toàn giống nhau Hắc Long Tiên Sinh xuất hiện ở trước mặt Đinh Thần. Đinh Thần, rất thất vọng a. Hắc Long Tiên Sinh bờ môi có chút trắng bệnh, âm lãnh mà nhìn Đinh Thần, ngữ khí băng lãnh nói. Đinh Thần nhàn nhạt địa lắc đầu, nhìn trước mắt Hắc Long Tiên Sinh, bình tĩnh nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi bản thể hẳn là một mảnh hắc mãng. Hơn nữa, này lột ra bổn sự, hẳn là đã để cho ngươi nguyên khí đại thương a. Hắc Long tiên sinh thấy Đinh Thần cư nhiên tinh chuẩn mà nói ra lai lịch của mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình của mình, giữ tợn vừa cười vừa nói, ngươi đã biết, như vậy ngươi cũng có thể làm một cái minh bạch quỷ. Đừng tưởng rằng, bổn tọa nguyên khí đại thương liền lấy ngươi không có biện pháp. Vừa dứt lời, liền thấy đen thân thể của Long tiên sinh trong lúc đó không ngừng mà biến dài, biến lớn. Làn da trên cũng không ngừng mà dài ra lân phiến, đầu lâu biến thành một cái to lớn đầu rắn, phun băng lánh lưỡi rắn, tản mát ra một tia nguy hiểm hương vị. Lộ ra bản thể về sau Hắc Long tiên sinh, cả người gần tới có hơn 50m dài, cộng thêm đen kịt lân phiến, khó trách hắn hội tự xưng Hắc Long tiên sinh. Như thế thân thể to lớn, cho dù là không có nửa phần chân khí gia trì, Hắc Long tiên sinh nhẹ nhàng quẹt đuôi, cũng có thể đem phương thanh loại này cấp võ giả khác quét chết mấy trăm cái. Đinh Thần trước mặt nó, nhỏ bé tựa như cùng một con kiến. Hắc mãng đại khẩu trương cùng, miệng phun tiếng người, Đinh Thần, bổ tọa thiếu người loại thân thể trói buộc, bổ tọa lúc này thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Tuy, ngươi hương vị rất tiên mỹ, bất quá tại ta bản thể trước mặt như cũ không đủ lạnh cái răng. Bất quá, bổn tọa biết, ngươi cũng không có thiếu đồng bọn, đợi sau khi ngươi chết, bổn tọa liền nhất nhất đem bọn họ nuốt vào trong bụng, đã có thể khiến bổn tọa đỡ đói lại có thể cùng ngươi làm bạn, ý của ngươi như nào? Đinh Thần hờ hững không nói, trong tay họa kích đột nhiên thu đi, tay không mà đứng. Ha ha, liền vũ khí cũng không muốn. Chẳng lẽ ngươi cũng biết chính mình đã không còn hy vọng, chuẩn bị chờ chết sao? Hắc Long tiên sinh càn rỡ địa cười to, cộng thêm hắn thân thể khổng lồ kia, nhìn qua có một loại không nói ra được dữ tợn cùng đáng sợ. Đinh Thần cũng không trả lời hắn, mà là an tĩnh địa nhắm hai mắt lại, biểu tình mười phần bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Loại hành vi này, tại Hắc Long tiên sinh trong mắt, cùng tự tìm chết không khác. Hắn cười lạnh nhìn Đinh Thần nhất cử nhất động, tựa hồ là biến trở về bản thể để cho hắn có phong phú tự tin, trong lúc nhất thời cư nhiên đã không còn lập tức giết chết Đinh Thần ý nghĩ. Chương 136, cuối cùng bảo tàng. Nhưng rất nhanh, Hắc Long tiên sinh liền cực kỳ hoảng sợ. Hắn cùng với Đinh Thần cùng chỗ cuối cùng một tầng linh mạch bí cảnh, nơi này non xanh nước biếc, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng là trong lúc bất chợt, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Mây đen rậm rạp đặt ở đen đỉnh đầu của Long tiên sinh, quần quần sấm sét, tựa hồ muốn đem Hắc Long tiên sinh cho đánh thành cho bụi. Lại nhìn Đinh Thần, biểu tình như xưa, mười phần bình tĩnh. Có thể chẳng biết tại sao, Đinh Thần cư nhiên cứ thế trôi lơ lửng, mặc cho toàn bộ thiên địa như thế nào biến sắc, cuồng phong như thế nào không ngừng, trên người Đinh Thần thủy chung không có chút nào động tĩnh. Thậm chí ngay cả y phục cũng không có nhúc nhích. Phảng phất Đinh Thần đã bị này phiến thiên địa phù hộ, bất kể như thế nào này mảnh tiểu thiên địa đều sẽ không làm thương tổn Đinh Thần. Trong lúc đó, Đinh Thần mở hai mắt ra, một đạo sắc bén hào quang bắn về phía Hắc Long tiên sinh. Tuy Đinh Thần lúc này như cũ nhỏ bé, có thể chẳng biết tại sao kia mắt kia cư nhiên để cho Hắc Long tiên sinh sản sinh một vòng rung động. Ngươi không phải nói, muốn biết này cuối cùng bảo tàng là cái gì không? Hiện tại ta sẽ tới báo cho ngươi. Đinh Thần đạm mạc mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại khắp ở giữa thiên địa, giống như danh thiên thần đồng dạng, không giận mà tự uy. Sau đó, Đinh Thần nhàn nhạt địa hất lên tay áo, cách đó không xa một cái trong hồ nước, tự nhiên không biết bị lực lượng gì lôi kéo, một giọt không dư thừa mà từ trong hồ nước lao ra, hình thành một chôi to lớn thủy kiếm, xông về phía Hắc Long tiên sinh. Hắc Long tiên sinh lúc này thể tích thập phần lớn đại, mà một thanh này thủy kiếm so sánh đen thân thể của Long tiên sinh, cư nhiên không thua bao nhiêu. Thủy kiếm nhanh chóng địa vọt tới Hắc Long tiên sinh trước mặt, đối với Hắc Long tiên sinh kia to lớn đầu, hung ác bổ hạ xuống. Hắc Long tiên sinh tuy trong nội tâm kinh ngạc, lại cũng không đại biểu hoàn toàn đã không còn chú ý. Đầu rắn hướng lên, một cỗ khói đen từ miệng rắn bên trong phun tới, cuồn cuộn khói đen trong chớp mắt liền bao vây thủy kiếm. Bắt đầu nay đã mười phần hôn ám thiên địa, lúc này càng trở nên không có thiên lý. Khói đen cùng thủy kiếm chiến cùng một chỗ, khắp thiên địa giống như dưới nổi lên mưa to đồng dạng, to như hạt đậu bọt nước không ngừng mà từ không trung rơi. Tuy thủy kiếm không ngừng mà bị khói đen mài gọn, càng đổi càng nhỏ, thế nhưng là thiên không cũng thời gian dần qua trở nên rõ ràng sáng lên. Cuối cùng thủy kiếm cùng khói đen cùng nhau biến mất, mà rơi trên mặt đất bọt nước, cư nhiên hội tụ thành một cỗ dòng nhỏ, một lần nữa trở lại giữa hồ. Nhìn bình tĩnh mặt hồ, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới, lúc trước nó là như thế nào táo bạo. Đinh Thần, xem ra cuối cùng này bảo tàng cũng không gì hơn cái này đi. Đánh bại thủy kiếm Hắc Long tiên sinh, nhìn vừa không có động tĩnh Đinh Thần, cho rằng Đinh Thần đã kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, không khỏi lại lần nữa càn rỡ địa phá lên cười. Hắn cho rằng, Đinh Thần trong miệng cuối cùng bảo tàng, chính là này một mảnh hồ nước. Nghĩ tới đây, Hắc Long tiên sinh không khỏi có chút thất vọng. Vì như vậy một cái không có ý nghĩa đồ vật, hắn cư nhiên bỏ qua mỹ vị huyết thực, lại càng là ruồng bỏ tề uy đức hứa cho hắn thiên đại chỗ tốt, còn khiến cho chính mình nguyên khí đại thương. Nghĩ tới đây, Hắc Long tiên sinh càng thêm khó có thể ức chế đối với Đinh Thần hận ý, to lớn lưỡi rắn, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Đinh Thần cho một bả nuốt vào bụng. Giết đi Đinh Thần về sau, bổ tọa lại đi đem cái khác người sống cùng nhau tiêu diệt, ra ngoài về sau, lại lường gạt kia cái lao giả, lượng hắn cũng không dám ít ta nửa phần chỗ tốt. Hắc Long tiên sinh trong nội tâm nghĩ như vậy, không có chút nào chú ý tới, cánh tay của Đinh Thần lại một lần nữa giơ lên. Ầm ầm. Đại địa chẳng biết tại sao bắt đầu chấn động lên, tất cả sơn phong cùng lúc trước kia mảnh màu xanh lam hồ nước đồng dạng, phảng phất đều có đủ sinh mệnh, đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến trên không trung. Rõ ràng là tử vật sơn phong, lúc này tựa như cùng tinh thông vũ kỹ đồng dạng, hội tụ tại một khối, che khuất bầu trời, toàn bộ bí cảnh đại lục, toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Sơn phong treo ở giữa không trung phía trên, phảng phất tùy thời đều biết nện xuống. Hắc Long tiên sinh triệt để luôn cuống, lúc này cho dù là muốn chạy trốn, cũng là trời cao không dưới mặt đất xuống đất không cửa. Tại sao có thể như vậy? Đã nói rồi đấy, kia cuối cùng bảo tàng chỉ là kia một mảnh hồ nước đâu này. Hắc Long tiên sinh đến bây giờ đều không thể tin được, hắn thậm chí hoài nghi, Đinh Thần có phải hay không là một cái có thể di sơn đảo hải, giả heo ăn thịt hổ tuyệt thế cao thủ. Ta chưa từng nói qua, bảo tàng chỉ là kia một mảnh hồ nước. Đinh Thần mục quang đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh nói. Chẳng lẽ nói, cái này linh mạch bí cảnh cuối cùng bảo vật, chính là này một phiến thiên địa. Hắc Long tiên sinh lớn tiếng kêu lên, tựa hồ là hiểu rõ ra, hoảng sợ nói. Đinh Thần mỉm cười, nói, đáp đúng, thế nhưng không có thưởng. Nói xong, Đinh Thần lại lần nữa vung tay lên cánh tay, trên bầu trời liền truyền đến to lớn động tĩnh, này tòa giống như có thể diệt thế sơn phong, chậm rãi đè ép hạ xuống. Không, không, không có khả năng. Hắc Long tiên sinh đong đưa to lớn đầu lâu, bất quá tại ngọn núi này trước mặt, lại căn bản không tính là to lớn. Hắc Long tiên sinh không ngừng mà lay động thân rắn, giống như sắp bị người giết chết, cũng tại làm vô dụng dễ rủa dòi bỏ. Đinh Thần, ta không tin ngươi hội dùng phương thức như vậy giết ta. Vật này đã đem khắp thiên địa bao trùm, nếu là nện xuống, ngươi ta hai người đều trốn không thoát. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng ta đồng quy vu tận hay sao? Hắc Long tiên sinh giống to lên tiếng, tựa như đang khuyên giới, hoặc như là đang cầu xin làm cho. Bất quá bây giờ, nói cái gì cũng vô dụng. Đinh Thần cũng không trả lời, mà là hơi hơi điệu lắc đầu, đỉnh đầu sơn phong tốc độ trong lúc đó tăng nhanh, to lớn áp bách, đem ngẩng cao lên đầu Hắc Long tiên sinh ép tới chỉ có thể nằm rạp xuống trên mặt đất, không thể động đậy mảy may. Trơ mắt nhìn sơn phong hướng phía chính mình áp qua, Hắc Long tiên sinh trong nội tâm tràn ngập hối hận. Không nghĩ được, ta Hắc Long, hôm nay cư nhiên chết ở một cái trốn ở nữ nhân nam nhân phía sau trên tay. Hắc Long tiên sinh biết mình hẳn phải chết, rốt cục bỏ qua dãy rủa, bắt đầu mở miệng châm chọc Đinh Thần. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì Đinh Thần có Lý Vân Nhu bảo hộ, Hắc Long tiên sinh nhất định sẽ không tiếp tất cả mọi giá đem Đinh Thần khống chế tại trên tay của mình. Ngươi nói là Vân Nhu cô nương a? Đinh Thần khỏe miệng hơi bệnh, trêu tức nói, quên báo cho ngươi rồi, từ lúc cùng ngươi lần đầu tiên chiến đấu, nàng đã chịu trọng thương, chân khí toàn thân sớm đã dùng đến áp chế thương thế bên trong cơ thể. Cái gì? Nghe được câu này, Hắc Long tiên sinh hận không thể dùng chính mình đuôi rắn đem chính mình cho cốt chết. Đinh Thần, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hắc Long tiên sinh như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cho tới nay hắn kiêng kỵ, cư nhiên là một cái không có chút nào sức chiến đấu con gái yếu ớt. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Đinh Thần này một cái chỉ là khí hải cảnh thất trọng kiến hôi, lại dám lường gạt một cái có thể đơn giản giết chết sinh tử cảnh của hắn cường giả. Rốt cuộc là Đinh Thần to gan lớn mật, hay là chính mình quá mức ngu xuẩn? Hắc Long tiên sinh trong nội tâm hối hận vạn phần, vì một cái chính mình căn bản cũng không có lấy được bảo tàng. Hắn không nghe Phương Thanh khuyên bảo, thậm chí động thủ giết đi Phương Thanh, bỏ qua cùng Tề Uy Đức một chỗ mưu đồ Tinh La học viện thiên đại chỗ tốt. Kết quả là, lại là công dã tràng. Không chỉ cái gì cũng không có đạt được, còn đắp lên tánh mạng của mình. Chương 137, phụ thân gửi tạo. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Phương Thanh một mực ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, tiên sinh cẩn thận, Đinh Thần này luôn luôn âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan. Ta hận. Bành. To lớn tiếng vang, đem Hắc Long tiên sinh trước khi chết cuối cùng kêu rên cho bà phủ. Đại Sơn rời đi, khôi phục nguyên trạng. Trên mặt đất chỉ để lại một khối bị áp thành trang giấy to lớn thần rắn. Sinh tử cảnh cương giả, Hắc Long tiên sinh, chết. Mà Đinh Thần, thì là lông tóc không tổn hao gì, quả núi to lớn cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn tử trạng thảm thiết Hắc Long tiên sinh, trên mặt không có chút nào đồng tình. Đinh Thần từng bước một tính kế, cuối cùng đem sinh tử cảnh Hắc Long tiên sinh chém giết. Nhưng thay vì nói Đinh Thần tính kế, chẳng nói Hắc Long tiên sinh ngu xuẩn, bị lợi ích làm cho hôn mê đầu óc, bị Đinh Thần dẫn dắt đến từng bước một đi về hướng tử vong vực sâu. Nếu không là ngươi đối với ta nổi lên sát ý, cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Đinh Thần lắc đầu, sâu sắc địa cảm nhận được cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng lời này hàng nghĩa. Hắn đem nhẫn chữ vật bên trong tiểu hỏa kêu ra, đối với hắn nói, tuy chết rồi, bất quá, ta đem hắn nội đan để lại, tặng cho ngươi à. Tiểu hỏa mừng rỡ đáp ứng, sau đó nhanh chóng địa chạy đến Hắc Long tiên sinh trước thi thể, rất nhanh tìm được nội đan, một đạo hồng quang lướt qua, đem Hắc Long tiên sinh nội đan bao vây lại, bắt đầu luyện hóa. Lúc này tiểu hỏa trong nội tâm hết sức kích động, thay vì nói là bởi vì lấy được nội đan, chẳng nói là bởi vì biểu hiện của Đinh Thần. Tuy nói thân ở nhận chữ vật, thế nhưng là Đinh Thần tại bên ngoài động tác, tiểu hỏa ít nhiều hay là có thể cảm giác được. Đặc biệt là lúc trước Đinh Thần triệu hoán cự phong, đem Hắc Long tiên sinh trấn áp chí tử thời điểm, kia to lớn động tĩnh, Tiểu Hỏa thế nhưng là rõ ràng địa cảm thấy, có lẽ hắn thật có thể giúp ta đạt thành trong nội tâm tâm nguyện. Thông qua chuyện này, Tiểu Hỏa cũng rốt cục ý thức được Đinh Thần nghịch thiên chỗ, nguyên bản đối với Đinh Thần hoài nghi cũng là giảm bớt rất nhiều. Một cái lấy vẻn vẹn khí hải cảnh thất trọng tu vi, cường thế chém giết sinh tử cảnh cường giả thiếu niên, vô luận từ góc độ nào giảng, ngày sau con đường phía trước đều là không thể lường được. Đinh Thần, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tuy biết rõ không nên hỏi, thế nhưng là Tiểu Hỏa cuối cùng vẫn còn nhịn không được lên tiếng hỏi. Đinh Thần lưng đeo hai tay, cũng không trả lời. Mà là thừa dịp Tiểu Hỏa luyện hóa nội đan trong thời gian, bắt đầu ở mảnh không gian này bên trong bước chậm lại. Đã không còn Hắc Long tiên sinh, Đinh Thần cũng rốt cục không hề che giấu trên mặt nhớ lại cùng phức tạp tâm tình. Làm sao làm được a? Đinh Thần thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến thậm chí ngay cả bản thân hắn đều nghe không được. Này còn may mà phụ thân của ta a. Đinh Thần khẽ mắt, hai giọt nước mắt tại trong lúc lơ đãng trượt xuống. Từ hắn tiến nhập linh mạch bí cảnh bắt đầu, Đinh Thần cũng đã cảm thấy cuối cùng này một tầng linh mạch bí cảnh triệu hoán, cỗ này triệu hoán không là tới từ ở huyết mạch liên quan, mà là đến từ linh hồn tự nhiên thân cận. Thẳng đến thấy được tầng thứ 2 trận pháp thời điểm, Đinh Thần rốt cục đã minh bạch này mảnh bí cảnh chỗ sâu nhất bí mật. Nơi đây, tuy chỗ vắng vẻ, kiếp trước Đinh Thần đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là này mảnh bí cảnh, lại là năm đó thân là Thanh Thiền Chúa Tể phụ thân ngắn ngủi chỗ tu luyện. Mặc dù biết phụ thân có lẽ chỉ là ở chỗ này thoáng địa nghỉ ngơi nghỉ chân, hay là tới nơi này đơn giản địa đóng cái quan. Thế nhưng là này phiến tiên địa lại chữ khắc vào đồ vật lên thuộc về phụ thân đặc hữu dấu hiệu. Cho nên, này linh mạch bí cảnh tầng thứ 7 bảo vật, không phải là cái khác, chính là phụ thân lưu lại này phiến tiên địa. Từ Đinh Thần sau khi đi vào, liền một mực ở thử dùng linh hồn câu thông này phiến tiên địa. Nếu như bị Hắc Long tiên sinh biết, Đinh Thần mỗi một lần ngừng chân, cái này trong mắt hắn giống như kẻ đần đồng dạng cử động, chính là Đinh Thần đang âm thầm đưa hắn tâm tâm niệm niệm bảo bối bỏ vào trong túi, nên biết làm cảm tưởng gì. Này phiến thiên địa tuy lúc này có thể được ta trường khống, thế nhưng lấy ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể làm được một bước này. Đinh Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật trong lòng của hắn là muốn đem này phiến thiên địa thu vào thân thể của mình, khiến nó triệt để trở thành đồ của Đinh Thần. Thế nhưng là muốn làm được điểm này coi như là sinh tử cảnh cường giả, cũng làm không được. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đến ngày sau lại đến lấy. Tuy tạm thời lấy không đi, thế nhưng linh mạch bí cảnh cũng không hề chính mình chuyện gì, cho nên chỉ cần ngày sau Đinh Thần có thực lực, như cũ có thể trở lại đem này mảnh tiểu thiên địa lấy đi. Tựa hồ là cảm thấy Đinh Thần thất vọng, này một phiến thiên địa đột nhiên lại lần nữa trở nên bất an yên tĩnh lên. Bình tĩnh mặt hồ tái khởi gợn sóng, hồ nước chính giữa, trong lúc đó xuất hiện một cái to lớn lốc xoáy, sinh ra to lớn hấp lực. Mặt hồ to lớn hấp lực, đem chìm tại đáy hồ một cái cổ xưa dương hòm, cho hấp đi lên. Mà, một đạo cột nước xoáy lên dương hòm phóng lên trời, đem dương hòm đưa đến Đinh Thần trước mặt. Đinh Thần đưa tay khoác lên dương hòm phía trên, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại thần thức vọt tới Đinh Thần trong óc. Nay đạo thần thức tựa như cùng một khối to lớn thất tối dưới, chỉ cần nó nghĩ, tùy thời có thể đem thần thức của Đinh Thần nghiền thành cát bã. Đinh Thần cũng không có chống cự này đạo thần thức, mà là buông lỏng địa nhắm hai mắt lại, thân nhiên địa tiếp nhận này đạo không thuộc về mình, rồi lại cưỡng ép chính mình trong đầu thần thức. Ta danh Thanh Thiền. Một đạo hùng hồn uy nghiêm, rồi lại không mang theo mảy may chèn ép quen thuộc thanh âm xuất hiện ở Đinh Thần trong óc. Lại lần nữa nghe thấy phụ thân thanh âm, Đinh Thần rốt cuộc ức chế không nổi, nước mắt tràn mi. Phụ thân. Thế nhưng là này đạo thần thức rốt cuộc chỉ là phụ thân ngày đó lưu lại, căn bản cũng không có chút nào ý thức, chỉ là trả lại nguyên trạng năm đó phụ thân Thanh Thiền Chúa Tể thanh âm. Chợt một ngày, ta hứng nổi lên, lấy thần niệm ngao du đại lục, bất chi bất giác đến chỗ này. Tức là duyên phận, tự không thể phụ lòng. Hơi xài thủ đoạn, ngày sau nếu là gặp người hữu duyên, tặng thứ nhất phương thiên địa, một chút bảo vật. Con đường phía trước nhấp nô, nếu là ta non nớt chi lực, vì quân con đường phía trước bỏ bất đi một chút phiền não, làm không quá vui mừng. Thanh Thiền Chúa Tể thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng triệt để tiêu thất tại Đinh Thần trong óc. Đinh Thần thật lâu không nói gì, cuối cùng nhẹ nhàng cười cười, khoe miệng hiện lên một vòng tự giễu vẻ, phụ thân nên là như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trong miệng hắn người hữu duyên, lại có thể là con của hắn a. Đinh Thần thần niệm bám vào bảo dương phía trên, bảo dương tựa hồ đã cho rằng Đinh Thần là chủ nhân của hắn, đối với Đinh Thần thần niệm không có chút nào kháng cự. Két. Một tiếng kéo dài mà lại âm thanh chói tai phát ra, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng bảo dương rốt cục vào hôm nay một lần nữa mở ra. Từng đạo bảo quang trải qua vô số tuyến nguyệt, lại thấy ánh mặt trời trong nháy mắt liền phóng lên trời, đem trọn phiến thiên địa đều cho chiếu sáng. Tuy nói bảo dương nhìn qua cũng không tính đại, thế nhưng là đây là một kiện không gian bảo vật, đồ vật bên trong cần cái gì có cái đó, có thể tính toán trên là một cái di động bảo khố. Long Nha bảo kiếm, trong truyền thuyết lấy chân long hàm răng đúc thành, chính là linh võ cấp bảo khí. Cùng võ giả đẳng cấp đồng dạng, vũ khí tự nhiên cũng phân là đẳng cấp, từ thấp tới cao có thể chia làm phàm cấp, chân võ cấp, Huyền võ cấp, Thiên võ cấp, Linh võ cấp cùng thần cấp. Chương 138, Thanh Thiền Chúa Tể. Phàm cấp vũ khí chính là phàm phẩm, mặc dù không phải là võ giả, không có chân khí đồng dạng thế nhưng là sử dụng, chỉ cần là vũ khí rèn đúc tài liệu cao, vũ khí uy lực cũng liền càng mạnh. Trên cơ bản, Đinh Thần hiện tại vị trí trong hoàn cảnh, mọi người sử dụng đều là phàm cấp vũ khí, không có chút nào đặc thù. Thế nhưng là đến chân võ cấp vũ khí, liền có thể bởi vì võ giả chân khí mạnh yếu mà sản sinh bất đồng lực lượng, không chỉ cứng cỏi vô cùng, lại càng là uy lực mười phần. Hơn nữa chân võ cấp trở lên vũ khí, muốn sử dụng liền phải nhỏ máu nhận chủ, từ nay về sau trôi này bảo kiếm liền về ngươi tất cả. Trừ phi chủ nhân đã chết, vũ khí trên ấn ký tiêu thất, mới có thể vì người khác sử dụng. Có thể nếu là vũ khí đẳng cấp đến huyền võ cấp trở lên, cho dù là chủ nhân đã chết, trừ phi chủ nhân đồng ý, bằng không trôi này vũ khí ai cũng đoạt không đi. Nếu là cưỡng ép xóa đi chủ nhân ấn ký, vũ khí sẽ tự bạo, một đồng quy vu tận phương thức, biểu hiện đối với chủ nhân trung thành. Chủ yếu nhất là chân võ cấp trở lên vũ khí, có thể không ngừng mà thông qua hấp thu càng mạnh tài liệu, mà đạt tới tiến giai hiệu quả. Thế nhưng là chân võ cấp vũ khí, muốn sử dụng, cũng là nhất định phải đợi đến có vượt qua khí hải cảnh đến sinh tử cảnh tu vi mới có thể sử dụng. Về phần trước mắt trôi này linh võ cấp Long Nha bảo kiếm, lại càng là đã sơ bộ sinh ra kiếm linh, không chỉ có thể chủ động công kích địch nhân, lại càng là sẽ có hộ chủ bản năng. Muốn sử dụng trôi này Long Nha bảo kiếm, sợ rằng phải chờ tới thật lâu về sau. Đinh Thần bất đắc dĩ, trước mắt bảo vật này có thể xem không thể dùng, để cho Đinh Thần có chút không thoải mái. Phóng tầm mắt nhìn lại, bảo dương bên trong có 4-5 trôi linh võ cấp bảo khí, những vũ khí này không có chỗ nào mà không phải là linh võ cấp bên trong hàng thượng đẳng sắc. Rất nhanh, Đinh Thần liền phát hiện linh võ cấp vũ khí phía dưới, rõ ràng còn có thiên võ cấp, huyền võ cấp thậm chí là chân võ cấp vũ khí. Cũng chính là, thân là thanh tiền chúa tể phụ thân, tựa hồ cũng là biết tiến nhập bí cảnh này đạt được cơ duyên người, đẳng cấp sẽ không quá cao. Cho nên tại nó tiến giai trên đường, chuẩn bị không đồng đẳng cấp vũ khí. Tuy huyền võ cấp trở lên vũ khí không thể sử dụng, thế nhưng là trước mắt chân võ cấp này vũ khí lại là miễn cưỡng có thể thúc dục. Những chân võ cấp này bảo khí, có thể nói là cần cái gì có cái đó, vô luận cái gì vũ khí đều có. Hiển nhiên là bởi vì không biết vị này cái gọi là người hữu duyên đến cùng am hiểu chính là loại nào vũ khí, cho nên mỗi dạng đều có phân phối. Bảo kiếm có 4 chuôi, Thanh Minh, Liệt Dương, Xung Tiêu, Hàn Mang. Bất đồng thuộc tính thích hợp bất đồng người, chuôi này Liệt Dương thích hợp ta, liền về ta sử dụng, về phần cái khác ba thanh, ngược lại là có thể phân cho Cao Phong bọn họ. Không chỉ như thế, chân võ cấp bảo khí bên trong còn có phòng ngự bảo khí. Bất quá ta đã có kia khối ngọc bội, liền không cần, cùng nhau phân cho bọn họ a. Đinh Thần đầu góc nhanh chóng địa chuyển động, rất nhanh liền vì những cái này bảo khí đã làm xong ý định. Thần niệm khẽ động, bảo dương dần dần khép lại, thể tích cũng là trở nên giống như hạt gạo lớn nhỏ, Đinh Thần thoải mái mà đem nó thu vào nhận chữ vật. Ngay tại Đinh Thần đem bảo dương thu sau khi đi vào, kia bình tĩnh mặt hồ lại lần nữa đưa lên tới một kiện đồ vật, đó là một mai giống như cái chìa khóa đồng dạng tiểu chút chít. Tại gần đến Đinh Thần bên người thời điểm, tiểu chút chít đột nhiên gia tốc, vọt vào Đinh Thần trong đầu, khắc ở thần thức của Đinh Thần bên trong. Đinh Thần thử tiếp xúc mai này cái chìa khóa, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên, mai này đồ vật, cư nhiên là tiến nhập nơi này cái chìa khóa. Tiến nhập Đinh Thần trong đầu cái vật nhỏ kia, chính là tiến nhập linh mạch bí cảnh tầng thứ 7 cái chìa khóa. Cũng chính là, cho dù là Đinh Thần hiện tại đi ra linh mạch bí cảnh, ngày sau nếu là muốn vào, cũng có thể tự do xuất nhập. Phụ thân thực lực quả nhiên thông thiên, thông qua cái vật nhỏ này, liền có thể tùy ý chuyển đổi không gian. Từ nhỏ đến lớn, Đinh Thần đối với phụ thân thanh thiền chúa tể, đều là mang nồng đậm sùng bái tình cảnh. Hiện giờ, không chỉ là sùng bái, càng là đối với phụ thân thực lực tràn ngập hướng tới. Muốn đạt tới phụ thân tầng thứ, ta muốn đi đường còn có rất dài. Tuy hiện tại thực lực của mình bé nhỏ, bất quá Đinh Thần nhưng cũng không nhụt chí, trong ngôn ngữ để lộ ra một cố cường đại chiến ý. Đinh Thần, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Ăn uống no đủ tiểu hỏa đã đi tới, tuy bề ngoài cũng không có thay đổi gì, bất quá Đinh Thần có thể cảm thụ xuất ra, trong cơ thể hắn khí tức trở nên càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm. Đi thôi. Có thần thức bên trong cái chìa khóa, Đinh Thần có thể tùy thời tiến nhập nơi này, đối với cái này địa tự nhiên cũng sẽ không có ít nhiều lưu luyến. Tiểu hỏa hưng phấn mà vọt vào Đinh Thần nhận chữ vật, tựa hồ bên trong có vật gì tốt tại cùng chờ đợi hắn. Đinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tay háo hất lên, trước mắt liền xuất hiện một cái truyền tống trận pháp. Trước mắt này phiến thiên địa đã cùng Đinh Thần tâm thần tương đồng, cũng chính là, Đinh Thần đối với này phiến thiên địa có tuyệt đối trưởng công lực. Cho nên ở chỗ này, vô luận Đinh Thần muốn làm cái gì, cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành. Hai chân một vượt qua, Đinh Thần liền bước chân vào trận pháp bên trong, hào quang hiện lên, cả người liền tiêu thất tại đây mảnh ở giữa thiên địa. Chúa tể đại lục. Tại chúa tể cung điện cái nào đó an tĩnh góc hẻo lánh, một người mặc áo bào xanh trung niên nam tử, lặng yên đứng ở một tòa phần mộ lúc trước, lưng đeo hai tay, thật lâu không nói gì. Trung niên nam tử liền đứng ở nơi đó, ngoại trừ thân hình cao lớn bên ngoài, trên người không có chút nào khí tức phát ra. Tựa như cùng một cái không có chút nào lực lượng phàm nhân đồng dạng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nam tử một hít một thở, cư nhiên có thể lôi kéo thiên địa biến hóa. Nam tử kiên nghị trên khuôn mặt, ngũ quan hiển lộ góc cạnh rõ ràng. Duy nhất không tương xứng chính là, trên đầu của hắn cư nhiên xuất hiện không hợp hắn tướng mạo tóc trắng, hắc bạch giao nhau tóc, để cho hắn nhìn đi lên tang thương cùng bi thương hơn nhiều. Cái kia bình tĩnh trong hai mắt, lại mang theo một tia khó có thể che giấu cực kỳ bi ai, nhìn nhìn phần mộ trước trên bia mộ 6 cái đại tự, ái tử đinh thần chi mộ. Thần nhi, là cha thân là thiên địa chúa tể, thân ở toàn bộ đại lục trí cao, bảo hộ lấy trong thiên địa vô số con dân, lại duy chỉ có không thể bảo hộ ngươi. Trung niên nam tử chính là kiếp trước phụ thân của đinh thần, thanh thiền chúa tể bệ hạ. Trên mặt của hắn tràn ngập hối hận cùng thống khổ, nhìn trước mắt phần mộ, trong mắt tràn ngập tự trách, ngươi nói, ngươi có thể hay không trách cha? Ngươi cũng có thể trách ta. Được nghe cái chết của ngươi tin tức, là cha vốn định bỏ vào cửu u, đi đem hồn phách của ngươi đoạt trở lại, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Càng thật đáng buồn chính là cha liên sát hại ngươi hung thủ đều chưa từng tìm đến. Thanh thiền chúa tể trên mặt hiện lên một vòng tự rêu thần sắc, sau đó tiếp tục nói, nếu không phải gần nhất có ngươi hoàng thúc tương trợ ta, e rằng là cha liền cuối cùng này một tấc tịnh thổ cũng không thể cho ngươi. Nói đến đệ đệ của mình, cũng chính là đinh thần hoàng thúc, thanh thiền chúa tể trên mặt tràn ngập vui mừng thần sắc, đợi nơi lây chuyện, là cha tìm được giết ngươi hung thủ, báo thủ cho ngươi về sau. Là cha liền đem chúa tể chi vị, truyền cho ngươi hoàng thúc, sau đó là cha liền tìm một cái yên lặng địa phương, qua cuộc sống yên tĩnh a. Chương 139, bỏ qua. Không biết những lời này bị đinh thần nghe thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Sát hại chính mình hung thủ, không chỉ nhận nhân ngoài vòng pháp luật, lại càng là chịu sâu thảm phụ thân tin cậy. Đương nhiên, nay chỉ có thể nói rõ, đinh thần vị kia hoàng thúc biểu diễn thật sự là quá mức không chê vào đâu được. Hơn nữa, ngày đó đinh thần lúc đó chẳng phải bị hắn mê hoặc, cuối cùng mới không minh bạch chết đi sao. Đột nhiên, thanh thiền chúa tể thần sắc hơi động một chút, linh hồn sản sinh một loại cảm giác khác thường. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục thường sắc, không đếm xỉa tới nói, nguyên lai là hồi lâu trước kia, ta tại một cái không biết tên địa phương, buông xuống một ít đồ vật, tìm được người thừa kế. Hả? Thanh thiền chúa tể tựa hồ đã nhận ra một tia khác thường, khẽ cho mày, vì sao, cái này người thừa kế linh hồn khí tức có chút quen thuộc. Thanh thiền chúa tể linh giác 10 phần nhạy bén, cảm thấy từ linh mạch bí cảnh truyền đến linh hồn của đinh thần khí tức. Thế nhưng là bởi vì linh mạch bí cảnh cùng chúa tể đại lục cách xa nhau thật sự là quá mức xa xôi, cho dù là cảm thấy khác thường, thế nhưng là đến nơi này khí tức đã 10 phần yếu ớt, cho nên thanh thiền chúa tể không thể phát hiện bất kỳ mánh khỏe. Còn có, con chết đau khổ đã để cho cái này ngày xưa hăng hái chúa tể bệ hạ trở nên không gượng dậy nổi, chuyện bên ngoài cũng đã toàn bộ giao cho đệ đệ quản lý, càng đừng nói cái này từ xa xôi vắng vẻ góc hẻo lánh truyền đến không biết tên linh hồn khí tức. Có lẽ, cảm giác ta bị sai a. Cuối cùng, thanh thiền chúa tể hay là quyết định không hề nghiên cứu sâu, lấy ảo giác hai chữ, đem chính mình qua loa tắc trách tới. Thử nghĩ vừa nghĩ, nếu như thanh thiền chúa tể chăm chú đối đại việc này, lấy cái kia lớn lao thần thông, tuyệt đối có thể phát hiện đinh thần. Có lẽ, phụ tử có khả năng liền trong khoảnh khắc đó gặp lại. Thế nhưng là, thiên ý trêu người, tốt nhất một cơ hội, cũng theo thanh thiền chúa tể tại linh mạch bí cảnh lưu lại đạo kia thần thức tiêu tán mà triệt để tiêu thất. Đinh thần cùng phụ thân cách xa nhau gần nhất một lần, lại bởi vì thanh thiền chúa tể sơ sẩy, hai người gặp thoáng qua. Đương nhiên, đó cũng không phải thanh thiền chúa tể sai. Mặc dù nơi đó là thanh thiền chúa tể lưu lại cơ duyên, thế nhưng là tại thanh thiền chúa tể trong mắt, đinh thần vị trí địa phương quá mức nhỏ bé, căn bản không có giá trị nhắc tới. Tại thanh thiền chúa tể trong mắt, không có cái gì là so với con của mình càng trọng yếu hơn. Hiện giờ nhi tử chết rồi, hắn rốt cuộc để không nổi chút nào hứng thú. Nhìn trước mắt phần mộ, thanh thiền chúa tể lại lần nữa lâm vào mê mang cùng trong trầm mặc. Tầng thứ 2 bí cảnh, nhập khẩu trận pháp vị trí một hồi hào quang hiện lên, đinh thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù quá khứ không lâu sau, thế nhưng là tầng thứ 2 bí cảnh bên trong còn sống tất cả mọi người đã chờ đợi ở chỗ này. Sắc mặt của bọn hắn nghiêm túc, cảnh giác mà nhìn nhập khẩu trận pháp phương hướng. Đinh thần một mình đem Hắc Long Tiên Sinh mang vào cuối cùng một tầng tin tức về bí cảnh tất cả mọi người cũng đã biết. Cuối cùng một tầng bí cảnh bên trong hội phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người không biết. Cho nên, nếu như từ trong trận pháp này ra là đinh thần khá tốt, nhưng nếu là Hắc Long Tiên Sinh, e rằng ở đây tất cả mọi người sắp sửa hãm vào khổ chiến bên trong. Hắc Long Tiên Sinh thực lực cường đại, ở đây tất cả mọi người có chỗ lãnh hội. Thậm chí ở đây tất cả mọi người liên hợp lại, chống lại Hắc Long Tiên Sinh đều là hữu tử vô sinh. Có ít người đã bắt đầu tại trong lòng hối hận, nếu như sớm biết bí cảnh bên trong chẳng những phải không được chút nào chỗ tốt, còn muốn đắp trên tánh mạng, chỉ sợ cũng xem như đánh chết bọn họ cũng sẽ không. Nhập khẩu trận pháp hào quang dần dần thu lại, một đạo nhân ảnh cũng ánh vào tất cả mọi người trong mắt. Cảm ơn trời đất, hoàn hảo là đinh thần. Trông thấy là đinh thần, tất cả mọi người là thở ra một hơi. Bạch Hiên vội vàng nên đón, trong ánh mắt hàm chứa vội vàng nói, Phương Thanh mang vào kia cái người thần bí đâu này. Đinh thần nhàn nhạt nói, chết rồi. Đã chết. Bạch Hiên trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, sau đó hỏi, chết như thế nào? Bị ta giết. Ngươi. Hiển nhiên Bạch Hiên là sẽ không tin tưởng đinh thần, nếu như nói là bên cạnh Cửu Thiên học viện đó khách quý, có lẽ còn có mấy phần khả năng giết chết Hắc Long tiên sinh, thế nhưng lấy đinh thần thực lực, là tuyệt đối không thể nào, ngươi như thế nào giết? Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Đinh thần hờ hững nói, đối với Bạch Hiên truy vấn cũng là cảm giác được hơi có chút bất mãn. Bạch Hiên cũng rất nhanh ý thức được đinh thần thái độ, ấy náy mà đi mở. Cương địch đã trừ, sư tỷ các ngươi nếu là muốn tiếp tục thăm dò linh mạch bí cảnh, hiện tại có thể yên tâm đi. Đinh Thần đi tới Thanh Ly cùng Cao Phong trước người, nhẹ vừa cười vừa nói. Dừng lại cùng tầng thứ 2 bí cảnh, vô luận là Thanh Ly hay là Cao Phong, cũng hoặc là cái khác đệ tử thân truyền, trong nội tâm cũng có chỗ tiếc nuối. Lúc trước đối với Đinh Thần có chỗ hoài nghi người, thấy được Đinh Thần như thế nhẹ nhõm bộ dáng, nhất thời cũng là buông xuống quyết tâm. Xem ra kia cái người thần bí, là thực bị Đinh Thần trừ đi. Phương Thanh này cư nhiên liên hợp ngoại nhân, đối với đồng môn thống hạ sát thủ. Ta xem chấp pháp đường là muốn ngược lại đại mi. Cũng không biết Đinh Thần dùng thủ đoạn gì, cư nhiên có thể đánh bại sinh tử cảnh cường giả. Lấy ta chi thấy, Đinh Thần ngày sau thành tựu, nhất định sẽ vượt qua Bạch Hiên sư minh. Đúng, ngày sau bất kể như thế nào, đều muốn tận lực giao hảo Đinh Thần. Dù cho không thể tiếp cận, cũng không thể đắc tội hắn. Chút bất chi bất giác, tất cả mọi người đối với Đinh Thần đều cải biến cái nhìn. Trước kia Đinh Thần giả ý cùng Hắc Long tiên sinh hợp tác, bọn họ đều cảm thấy Đinh Thần thậm chí so với đem thai hỏa mang vào bí cảnh Phương Thanh còn muốn đáng giận. Nhưng hôm nay biết được Đinh Thần cư nhiên giết chết Hắc Long tiên sinh, còn cứu được tất cả mọi người tánh mạng, bọn họ đối với Đinh Thần hay là sùng bái hay là kiêng kỵ, nói ngắn lại, cái này cho tới nay không ngừng làm cho người ta kinh hỉ thiếu niên từ trước đến nay lại không có làm cho người ta thất vọng qua. Hiện giờ, Đinh Thần ở trong lòng bọn họ, lại càng là cần nhìn lên tồn tại. Thậm chí, Bạch Hiên tại bọn họ trong nội tâm địa vị cũng phải trước mặt Đinh Thần nhường đường. Nhìn mọi người hướng phía chính mình phóng mà đến các loại mục quang, Đinh Thần mặt không đổi sắc, đương nhiên cũng sẽ không cùng bọn họ nói cái gì. Chân dài ở trên người bọn họ, tâm cũng là chính bọn họ, vô luận bọn họ làm quyết định gì, Đinh Thần cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến đến gì. Mà có ít người tại cái khác mấy tầng bí cảnh hấp dẫn, rốt cục nhịn không được, hào hứng bừng bừng địa hướng phía đằng sau mấy tầng bí cảnh xuất phát. Trong sân còn dư lại, cũng liền chỉ có Bạch Hiên, Thanh Ly, Cao Phong còn có Lý Vân Nhu. Những người khác có lẽ còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng Bạch Hiên nhưng trong lòng thì rõ ràng. Đinh Thần có thể thành công từ cuối cùng một tầng bí cảnh xuất ra, nhất định là đem tốt nhất bảo vật bỏ vào trong túi. Nếu như lớn nhất người thắng đã xác lập, Bạch Hiên cần gì phải tự tìm phiền toái. Nếu như Bạch Hiên sư huynh vô tâm thăm dò bí cảnh, lúc này tốt nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức, còn nhiều tăng tiến một ít thực lực. Đinh Thần nhìn thoáng qua Bạch Hiên, nhàn nhạt nói. Sư đệ lời ấy ý gì? Có lẽ, sau khi ra ngoài, sẽ gặp lâm so với tại linh mạch bí cảnh còn muốn sự tình nguy hiểm nha. Chương 140, thời tiết thay đổi. Đinh Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bạch Hiên, mặc dù không có đem lời chọn phá, thế nhưng lấy Bạch Hiên thông minh tài trí, tự nhiên là có thể suy đoán ra Đinh Thần nói cho đúng là cái gì. Bạch Hiên biến sắc, thừa lúc bí cảnh xuất khẩu chưa mở ra, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Nhìn Bạch Hiên như lâm đại địch bộ dáng, Thanh Ly cùng Cao Phong hai người thì là một đầu sương ngủ. Đương nhiên điều này cũng không thể trách bọn họ, hai người này niên kỷ cũng không tính đại, kinh lịch rèn luyện ít lại càng ít, tự nhiên kinh nghiệm giang hồ không có Bạch Hiên cùng Đinh Thần lão đạo. Bọn họ nhìn Đinh Thần cùng Bạch Hiên đều là không có giải thích bộ dáng, tuy trong nội tâm mê hoặc, nhưng là bắt đầu tu luyện. Đinh Thần nhìn Thanh Ly hai người nỗ lực bộ dáng, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Cuối cùng một tầng bí cảnh bên trong đồ vật, Đinh Thần tự nhiên sẽ không hiện tại lấy ra. Tuy Bạch Hiên cùng Đinh Thần quan hệ coi như không tệ, thế nhưng Bạch Hiên rốt cuộc không phải người của mình, nếu là sắp sửa tin tức nói cho viện trưởng, e rằng Đinh Thần cũng tránh không được rất nhiều phiền toái. Chỉ cần Đinh Thần không đem đồ vật lấy ra, như vậy mặc dù Bạch Hiên trong lòng có hoài nghi, thế nhưng không có chứng cứ như cũ sẽ không đem Đinh Thần thế nào. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, Đinh Thần nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi có sai lầm, chỉ sợ sẽ làm cho hối hận của mình cả đời. Trông thấy ngươi trở lại, ta cũng yên lòng. Lý Vân Nhu đã đi tới, sắc mặt thư thả địa nói với Đinh Thần. Đinh Thần ha ha cười cười, sang sảng nói, ta còn muốn giúp ngươi giải trừ phiền não đâu, tại sao có thể đơn giản chết chứ? Nghe nói như thế, Lý Vân Nhu biểu tình hơi chậm lại, trong nội tâm dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp, nhàn nhạt gật gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng căn bản vô pháp bình tĩnh trở lại. Ba ngày qua đi, nhập khẩu trận pháp lại lần nữa sáng lên. Những cái kia ngấp nghé bí cảnh bảo vật đệ tử, nối liền không dứt mà từ trong trận pháp đi ra. Đinh Thần nhìn bộ dáng của bọn hắn, không có chỗ nào mà không phải là quần áo tả tơi hình dung chật vật. Rất rõ ràng, bọn họ tại tầng thứ 3 bí cảnh chúng qua cũng không thuận lợi. Mặc dù tại bí cảnh này bên trong, Đinh Thần cũng không có gặp cái gì yêu thú, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu linh mạch bí cảnh ngoại trừ đen bên ngoài Long Tiên Sinh chính là sóng yên biển lặng. Có lẽ này tầng thứ 3 bí cảnh bên trong cũng có cái đó và tiểu hỏa đồng dạng có thể đả thương người linh dược cũng nói bất định. Con mắt tùy ý quét qua, Đinh Thần liền phát hiện, cùng đi vào người so sánh, hiện tại đứng ở chỗ này đệ tử thân truyền chỉ có ban đầu một nửa. Mặt khác người, Đinh Thần kết luận, bọn họ đã đem mệnh khoác lên tầng thứ 3 bí cảnh, vĩnh viễn địa đứng ở bên trong. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho những cái này đệ tử thân truyền trong nội tâm e ngại, sớm địa trở lại tầng thứ 2 bí cảnh. Ngoài miệng kêu to suối quẩy, những cái này đệ tử thân truyền một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ, vội vàng bắt đầu trị liệu trên người mình miệng vết thương. Cự ly bí cảnh đóng thời gian, đoán chừng cũng đã không nhiều lắm. Cho nên những người này cũng là liều mạng tu luyện, sợ sau khi ra ngoài, bị người quen cùng sư phụ trông thấy chính mình chật vật bộ dáng. Một ngày sau đó, linh mạch bí cảnh cửa ra vào trận pháp rốt cục mở ra, bị thương đệ tử thân truyền cũng cơ bản chữa khỏi thương thế trên người. Lần này linh mạch bí cảnh đối với trong sân đại bộ phận mà nói, không có chút nào kinh hỉ, chỉ có kinh hãi. Cho nên, làm xuất khẩu trận pháp mở ra thời điểm, tất cả mọi người đều là một loạt mà lên, chạy vào trận pháp bên trong, truyền tống ra ngoài. Với tư cách là lần này bí cảnh thăm dò lớn nhất người thắng, Đinh Thần ngược lại là thong thả, cùng Thanh Ly, Lý Vân Nhu đám người chậm rãi đi tới trước trận pháp. Hào quang lóe lên, mấy người rốt cục rời đi cái này nguy hiểm linh mạch bí cảnh. A, rốt cục trở lại. Đúng vậy, sớm biết linh mạch bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, còn kiếm không được nửa điểm chỗ tốt, lao tử liền không đi. Linh mạch bí cảnh bên trong, tuy linh khí đầy đủ, thế nhưng nói cho cùng hay là học viện linh khí càng làm cho ta thoải mái. Mới từ linh mạch bí cảnh cửa ra vào xuất ra, những cái này đệ tử thân truyền liền cảm khái vạn phần, ngôn ngữ trong đó tràn ngập đối với linh mạch bí cảnh thất vọng cùng đối với học viện hoàn cảnh nhiệt tình yêu. Vút vút, trận pháp vận chuyển thanh âm truyền đến, Đinh Thần đám người cũng là từ bí cảnh bên trong xuất ra. Hai chân vừa mới bước trên học viện thổ địa, Đinh Thần liền ngừng lại bước chân, khẽ chau mày. Ngươi cũng phát hiện sao? Bên cạnh Lý Vân Nhu nhàn nhạt mà đối với Đinh Thần nói, thân là sinh tử cảnh võ giả, Lý Vân Nhu giác quan tự nhiên sẽ so với trong sân đại bộ phận người muốn nhạy bén rất nhiều, đương nhiên ngoại trừ Đinh Thần. Dường như là học viện tổng điện phương hướng. Đinh Thần thoáng cảm giác một chút, nói ra một chỗ danh. Lý Vân Nhu trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, tuy nàng có thể phát giác được không đúng, thế nhưng là muốn như Đinh Thần như vậy chính xác ra suất vị trí, vẫn còn có chút chênh lệch. Tổng điện phương hướng xảy ra chuyện gì? Bạch Hiên nghe được hai người đối thoại, trong nội tâm lập tức liền dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Tuy sớm có dự liệu, nhưng là bây giờ nghe được, Bạch Hiên hay là tránh không được có chút lo lắng. Nếu như ta đoán không lầm, Thế Uy Đức đã tạo phản. Đinh Thần biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Sư phụ đâu này? Sư phụ như thế nào? Bạch Hiên nghe được chuyện đó, khó hơn nữa áp chế trong nội tâm lo nghĩ, lúc này cũng không cần biết mặt mũi, đối với Đinh Thần lớn tiếng hỏi. Lời của Bạch Hiên, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu nhập Đinh Thần đám người trên người. Nếu như ta suy đoán không sai, học viện cao tầng, bởi vì linh mạch bí cảnh mở ra duyên cớ, toàn bộ đều tụ tập tại học viện tổng điện. Thế nhưng, lại bị Tề Uy Đức tính kế, sử dụng thủ đoạn nào đó cho khống chế được. Cái gì? Lúc này, không chỉ là Bạch Hiên, liền ngay cả cái khác đệ tử thân truyền đều là lớn tiếng kêu lên, mặt mang khủng hoảng mà nhìn Đinh Thần. Liền ngay cả Thanh Ly cùng Cao Phong hai người, trên mặt cũng là tràn ngập nghiêm túc. Trong sân không khí, giống như ngưng đọng lại. Này ngắn ngủi trầm mặc, để cho tất cả mọi người có chút không thở nổi. Tuy không muốn tin tưởng theo như lời Đinh Thần, thế nhưng Đinh Thần tại linh mạch bí cảnh bên trong biểu hiện đã hướng tất cả mọi người cho thấy, hắn mỗi một câu, cũng sẽ không vì lừa gạt người khác mà nói. Dần dần, tất cả mọi người tiếp nhận sự thật này. Bọn họ mỗi cái mặt xám như cho, thậm chí có người bởi vì chịu không được sự đả kích này, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc trước bởi vì trở lại mà sinh ra vui sướng, lúc này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trước đó chưa từng có hoảng hốt cùng bất an. Tại trong mắt của những người này, sư phụ của bọn hắn chính là bọn họ chỗ dựa, chính là đỉnh đầu bọn họ thiên không. Có thể có hôm nay đây hết thảy, toàn bộ đều dựa vào sư phụ để bạt đi lên. Mà linh mạch bí cảnh bên trong sự tình đã chứng minh, rời đi sư phụ, bọn họ căn bản cái gì cũng không tính. Sư phụ của chúng ta toàn bộ bị Tề Uy Đức cho khống chế được. Có ít người vẫn không chịu tin tưởng, tự nhủ hỏi. Đã không còn sư phụ của chúng ta, học viện thiên liền sụp. Liền ngay cả viện trưởng cũng bị nhốt lại, xem ra tinh lan này học viện ngày sau phải đổi thành Tề Uy Đức kia cái lao già thiên hạ. Chương 141, hăng hái Tề Uy Đức. Khó trách, Phương Thanh sẽ tìm tới một cái trợ thủ đi linh mạch bí cảnh, nguyên lai là vì nội ứng ngoại hợp, đem chúng ta chảm thảo trừ căn A. Ta xem, nếu không chúng ta hay là chạy trốn A. Đúng. Chúng ta là học viện tương lai hy vọng, chỉ cần có chúng ta, Tề Uy Đức lao ra hỏa kia cho dù là hiện tại khống chế học viện, ngày sau cũng sẽ khó ăn khó ngủ. Những cái này đệ tử thân truyền, cho tới nay đều là chính mình sư phụ bà bối, bị sư phụ của bọn hắn đã sớm nuông chiều đã không còn chút nào chiến ý. Lúc này thấy học viện tương lai một mảnh hắc ám, bọn họ lại càng là thoái ý bắt đầu sinh, nhân tâm tan rã. Hừ. Trong sân đột nhiên truyền đến lỗi thời hừ lạnh, Thanh Ly cùng Cao Phong hai người đứng dậy, nhìn những cái này muốn bỏ trốn mất dạng đệ tử thân truyền. Trên mặt tràn ngập nghĩa mai thần sắc. Thật sự là không nghĩ tới, học viện bỏ ra vô số tài nguyên, lãng phí vô số tâm huyết. Kết quả là cư nhiên toàn bộ là rơi vào một đám không có chút nào sự can đảm, gió chiều nào che chiều đấy mặt hàng lên. Thanh Ly ngôn ngữ bén nhọn, không chút nào chú ý đến những cái này đệ tử thân truyền mặt, cao giọng mắng chửi lên bọn họ. Những cái này đệ tử thân truyền nghe được lời của Thanh Ly, đều là mặt lộ vẻ khó chịu nổi vẻ, trong mắt lóe ra tức giận ý tứ. Sư tỷ tại sao có thể nói như vậy đâu này? Cao Phong đứng dậy, hủy bỏ Thanh Ly thuyết pháp. Không có nghe thấy sư huynh bọn họ nói sao? Bọn họ đây là tạm thời lưu lại, vì chính là cho học viện chúng ta lưu lại một cái quang minh tương lai cùng hy vọng. Những cái này đệ tử thân truyền nghe được lời của Cao Phong, nhất thời tại trong lòng tán dương Cao Phong thức thời, trong miệng cũng là liên tục nói qua, đúng đúng đúng, chúng ta chính là cái này ý tứ. Ai ngờ Cao Phong đột nhiên hướng về phía đám người kia giống to, đúng cái thí. Muốn chạy trốn liền bỏ chạy, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Ai muốn đi sớm làm, tránh đến lúc sau ta tâm tình không tốt, đem các ngươi toàn bộ chặt. Đi thì đi. Có người không phục, cùng Cao Phong rằng co lại, đừng tưởng rằng lao tử không biết, các ngươi này mấy cái, không phải là cùng Tề Uy Đức có mâu thuẫn chính là danh tiếng quá lực. Tề Uy Đức căn bản sẽ không buông tha các ngươi cũng biết chạy trốn vô dụng, muốn đi liều chết đánh một trận. Muốn chết có thể, đừng lôi kéo người anh em đệm lưng. Nói xong, người này liền dẫn cái khác đệ tử thân truyền, nhanh chóng địa chạy cách nơi đây. Nhìn những cái này chạy trốn đệ tử thân truyền, thân là đại sư Minh Bạch Hiên cư nhiên không có chút nào biểu thị. Ai? Thật lâu, Bạch Hiên thở dài một hơi, trong giọng nói tràn ngập cô đơn cùng chán nản. Sư đệ, sư muội còn có Vân Nhu cô nương, các ngươi hay là đi thôi. Bạch Hiên nhìn thoáng qua Đinh Thần đám người, bất đắc dĩ nói. Bọn họ rời đi, tuy để ta trong nội tâm khó chịu, thế nhưng là này không phải là không một cái tối lựa chọn chính xác. Học viện tối cường chiến lược đã bị khống chế, chúng ta những người này cũng không cải biến được chiến cuộc, hà tất đi chịu chết. Cao Phong nghe xong chuyện đó, trên khuôn mặt hiện lên một đạo tức giận, liền sư huynh ngươi cũng muốn chạy trốn sao? Ta tự nhiên sẽ không đi, thân là sư phụ đại đệ tử, mặc dù biết mình lần đi là lấy trứng chọi đá, thế nhưng là ta vẫn còn muốn làm việc nghĩa không được chùn bước. Ta là sư huynh của các ngươi, trời sập xuống trước do sư phụ đỡ đòn, sư phụ ngược lại, liền để ta tới đỡ đòn. Các ngươi đi mau, sư phụ cái khác ba người đệ tử đều đã đi rồi, các ngươi cũng không cần lưu ở chỗ này. Đinh Thần, giúp ta chiếu cố ta bọn họ. Bạch Hiên những lời này hiển lộ 10 phần bi quan, lại cũng để lộ ra một cỗ xả thân lấy nghĩa hùng tráng. Xem ra lúc trước, Đinh Thần đối với Bạch Hiên vẫn còn có chút đánh giá thấp. Sư huynh không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta chỉ sợ chết hay sao? Cao Phong giống như trôi sắc bén bảo kiếm, từ trước đến nay cũng không biết lùi bước. Mà Thanh Ly lại càng là một cái quật cường nữ hài, cho dù là chết, cũng sẽ tuân theo bản ý của mình hành sự. Nhìn ba người này thấy chết không sờn bộ dáng, Đinh Thần ha ha cười cười, ai nói, chúng ta muốn chết rồi. Học viện Tổng Điện vốn là học viện cao tầng nghị sự chi địa. Để đọc chuyện mỗi lần nghị sự, học viện cao tầng đều biết gặp nhau một nhà, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tuy có tranh luận, nhưng cũng là thích thú, toàn bộ đại điện để lộ ra một cô cực kỳ tường hòa lại cũng 10 phần náo nhiệt bầu không khí. Nhưng hôm nay, toàn bộ đại điện trở nên không khí trầm lặng, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi còn tràn ngập trong không khí, làm cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh, đáng sợ cảm giác. Thế Huy Đức, ngươi đến cùng muốn thế nào? Học viện tất cả cao tầng lúc này toàn bộ tụ tập tại trong đại điện trên đường qua. Tuy hành động tự do, thế nhưng là không có một cái nào người đi đi lại lại. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy ở nơi này bảy cao tầng tụ tập ngoại vi có 4 bức tường vách tường, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Vách tường tuy rất mỏng, lại tản ra một cỗ cực kỳ khí tức cường đại. Vách tường phía dưới, nằm mấy cổ thi thể, tử trạng đáng sợ, vẻ mặt dữ tợn. Hiển nhiên, những người này nghĩ cưỡng ép tiến lên, lại bị vách tường giết chết. Một người, hai người làm có nhiều cái người tại trên vách tường đưa tánh mạng, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Không hề làm này thiêu thân lao đầu vào lửa cử động. Tuy bị nhốt ở bên trong, thế nhưng là những người này rốt cuộc tại trong học viện thân chức vị cao, trong nội tâm cũng có tính tình của mình, bọn họ bất mãn Tề Uy Đức khống chế, lớn tiếng kêu lên. Tề Uy Đức lạnh lùng nhìn những người này, dương dương đắc ý, khỏe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt nói, lao phu muốn làm gì, đã sớm nói với ngươi rồi. Phì. Trong đám người có một người trung niên nam tử, tính tình dị thường hòa bạo, nghe xong lời của Tề Uy Đức, lập tức liền chửi ầm lên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn bảo ta đầu hàng. Tề Uy Đức lông mày nhíu lại, chi mưng lợi hại trong hai tròng mắt lướt qua một đạo lanh ý, không phải là có hai lựa chọn sao? Ngươi nếu như đã làm ra lựa chọn, như vậy, liền chết đi. Nói xong, Tề Uy Đức ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, kia mấy bức tường vách tường đột nhiên hào quang đại tác, vài đạo sấm sét từ trên vách tường bắn ra, bổ ở trên người kia. Đáng thương người này, tính cách cương liệt, cuối cùng lại rơi được một cái bị sét đánh thành than cốc kết cục. Những cái này học viện cao tầng, cái nào không phải là kinh nghiệm thế sự, sóng gió gì chưa từng gặp qua. Nhưng khi nhìn đến trên mặt đất kia đoàn than cốc, tất cả mọi người nhịn không được lưng một hồi lạnh cả người, mồ hôi lạnh không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên. Mà mấy cái đứng ở lúc trước người này bên cạnh mấy người, lại càng là thân thể run rẩy, thậm chí liền nước mắt đều khống chế không nổi, chảy xuống. Thấy được tình cảnh trước mắt, trên mặt của Tề Uy Đức hiện lên một vòng hài lòng thần sắc. Lao phu lặp lại lần nữa, đầu hàng hoặc chết. Tề Uy Đức bá đạo cùng cường thế, rốt cục tại lúc này hoàn toàn địa triển lộ ra. Tại liền chết mấy người dưới tình huống, rốt cục có người khuất phục. Quỳ rạp xuống đất, bỏ qua cái gọi là tôn nghiêm, hướng Tề Uy Đức cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Tề Uy Đức lớn lối mà cười, hăng hái bộ dáng, để cho hắn nhìn đi lên tựa hồ trẻ tuổi rất nhiều tuổi, tục ngữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi có này giác ngộ, ngược lại xem như đáng tán thưởng, đợi lao phu công thành, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Trông thấy Tề Uy Đức như vậy sắc mặt, còn lại còn chưa đầu hàng học viện cao tầng, đều là mặt mũi tràn đầy tức giận mà nhìn Tề Uy Đức, dạng như vậy thật sự là hận không thể đem Tề Uy Đức bắt đi vào, rút gân luật ra. Chương 142, Đinh Thần xuất hiện. Tề Uy Đức, học viện đối đãi ngươi cũng không tệ. Bổn viện trong lòng tự hỏi, coi như là chưa từng có bạc đãi qua ngươi. Chẳng lẽ, này dưới một người, trên vạn người chấp pháp đường tổng chấp pháp chi vị, vẫn không thể thỏa mãn ngươi sao? Luôn luôn trầm mặc Mạnh Thiên Vũ rốt cục tại lúc này mở miệng, trên mặt của hắn tuy tràn ngập bình tĩnh, bắt đầu trong lời nói hay là khó tránh khỏi hiển lộ ra nhàn nhạt tức giận. Nhìn về phía những cái kia đầu hàng học viện cao tầng, thâm thúy trong đôi mắt cũng là lóe ra một tia băng lãnh sắc ý. Ngươi cũng đã nói là dưới một người, lão phu ngực có khát vọng, vì sao phải đành phải ngươi dưới Mạnh Thiên Vũ? Tế Uy Đức trên mặt tràn ngập lạnh lùng tiêu ý, đạm mạc mà nhìn Mạnh Thiên Vũ, ngày đó, ngươi bức ta giết chết cháu trai ruột của ta. Hiện giờ ngươi cũng dám mà nói không có bạc đãi qua lão phu. Mạnh Thiên Vũ, cho dù hôm nay những người khác bất tử, ngươi cũng nhất định phải chết. Mạnh Thiên Vũ trong nội tâm mặc dù phẫn nộ, nhưng vậy ở trận pháp này bên trong, lại cũng không thể tránh được. Hắn nhìn lấy bên cạnh khép hờ lấy hai mắt, sắc mặt trắng xám lại vẻ mặt bình tĩnh Đường Huyên, trong lòng cũng là có chút thất vọng. Ha ha, Đường Huyên ngươi cũng đừng uổng phí khí lực. Vì đối phó ngươi, lão phu chuyên môn bỏ ra giá tiền rất lớn sắm đến hóa khí tán, chỉ cần tại ngươi phải qua trên đường vải lên một ít, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới sẽ trúng chiêu. Hiện tại không có lão phu giải dược, chân khí của ngươi liền một chút cũng vận lên không được. Chớ nói chi là giải độc. Tế Uy Đức đi theo Mạnh Thiên Vũ mục quang, cũng là chú ý tới Đường Huyên động tác. Lập tức càn rỡ địa cười ha hả, đã tính trước nói. Có lẽ, đợi bí cảnh bên trong người sau khi đi ra, cục diện sẽ có nghịch chuyển. Mạnh Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nội tâm lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Bí cảnh bên trong những người khác tuy không thể giải cứu hôm nay Tề Uy Đức phản loạn chi nguy, thế nhưng là bên trong còn có Cửu Thiên Học viện Lý Vân Nhu. Lấy thực lực của nàng, muốn cùng Tề Uy Đức đọ sức vẫn có khả năng. Còn có, bí cảnh này bên trong còn có một cái đinh thần, hắn luôn là có thể tại thời khắc mấu chốt, làm cho người ta kinh hỉ. Nếu là có hai người này xuất hiện, cho dù là không thể chiến thắng Tề Uy Đức, cũng có thể cho Tề Uy Đức tạo thành một chút phiền toái. Ha ha ha. Tề Uy Đức tựa hồ là xem thấu tâm tư của Mạnh Thiên Vũ. Một trương mặt mo trong chớp mắt tách ra thành một đóa cây hoa cúc, lão phu biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ta cũng không sợ báo cho ngươi, từ lúc bí cảnh mở ra lúc trước, lão phu liền đã ở bên ngoài tìm tới sinh tử cảnh cao thủ, lẩn vào bí cảnh bên trong, đem bên trong tất cả mọi người giết sạch. Mạnh Thiên Vũ sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, bí cảnh trận pháp thập phần cường đại, sinh tử cảnh võ giả căn bản cũng không có khả năng tiến vào. Ngươi làm như thế nào? Tế Uy Đức gió nhạt mây xanh mà nhìn Mạnh Thiên Vũ, khóe môi nhếch lên giọng mỉa mai tiêu ý, nếu như hắn không phải người lâu này, vì để cho hắn đáp ứng xuất thủ, lão phu thế nhưng là đem học viện chúng ta bảo khố đều đưa cho hắn đó. Tin tưởng lúc này trong lòng ngươi những cái kia cứu binh đã sớm trước khi đến cửu lũ địa ngục trên đường chờ các ngươi. Mạnh Thiên Vũ khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh, trên mặt hàn sương rậm rạp. Tế Uy Đức, mặc dù ngươi giết bổn viện, thế nhưng là tại không lâu sau tương lai, Tinh La học viện cũng nhất định chôn vùi tại trên tay của ngươi. Chôn vùi không chôn vùi cũng không phải là ngươi có thể nói tính toán. Tế Uy Đức lông mày nhíu lại, hờ hững nói, lại nói, cho dù là thật sự chôn vùi, ngươi cũng nhìn không thấy, không phải sao? Nói xong, Tế Uy Đức lại lần nữa ngửa mặt cười to, tiếng cười bén nhọn, làm cho người ta màng thai đều nhanh đánh rách tả tơi. Vân Nhi, nhận được Gia Gia lễ vật cho người sao? Gia Gia đã sớm nói, một ngày nào đó, tất cả cùng chúng ta đối đầu người, đều đem vì ngươi chôn cùng. Nói xong, Tế Uy Đức lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Thiên Vũ, trên mặt sát ý sớm đã đạt tới cực hạn, tựa hồ đã sớm chờ không được muốn đem Mạnh Thiên Vũ bầm thây vạn đoạn. Đợi Thanh Nhi cùng Hắc Long Tiên Sinh từ bí cảnh bên trong sau khi đi ra, lão phu liền mở ra trận pháp, đưa các ngươi quý tiên. Ta nghĩ, khả năng ngươi đã đợi không tới. Trong đại điện, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Đinh Thần, Bạch Hiên cùng Thanh Ly đám người xuất hiện ở cửa đại điện, Đinh Thần khỏe miệng chứa đựng một tia ý cười, lạnh lùng nhìn Tề Uy Đức. Đinh Thần. Lúc này không chỉ là Tề Uy Đức, liền ngay cả bị nhốt trong trận pháp Mạnh Thiên Vũ đám người, cũng là kêu sợ hãi lên tiếng. Tất cả đi thông học viện tổng điện con đường, đã toàn bộ bị lão phu phong tỏa. Ngươi là vào bằng cách nào? Tế Uy Đức kinh nghi bất định mà nhìn Đinh Thần, hỏi. Ngươi nói những đồ bỏ đi đó sao? Ngươi cảm thấy bọn họ có thể lưu lại chúng ta? Vậy chút phế vật xác thực lưu không được ngươi. Bất quá Thanh Nhi đâu này? Hắc Long Tiên Sinh đâu này? Vì sao bọn họ sẽ thả các ngươi từ bí cảnh bên trong xuất ra? Ngươi nói đợi không được là có ý gì? Hẳn là bọn họ đã phản bội ta. Dưới cái nhìn của Tế Uy Đức, mặc dù Phương Thanh không thể giết chết trước mắt tất cả mọi người, thế nhưng Hắc Long Tiên Sinh tuyệt đối có thực lực này. Tại linh mạch bí cảnh, Hắc Long Tiên Sinh chính là vô địch tồn tại. Đinh Thần bọn họ có thể bình yên vô sự mà từ bí cảnh bên trong xuất ra, duy nhất khả năng chính là Hắc Long Tiên Sinh phản. Ta sợ tôn tử của ngươi trên đường hội cô đơn, cho nên đưa bọn họ đi cùng hắn làm bạn. Đinh Thần vẻ mặt phong nhạt vẫn nhẹ, khí định thần nhàn nói. Không có khả năng. Thế Uy Đức mặt, rốt cục biến sắc. Phương Thanh chết ở bên trong còn chưa tính, rốt cuộc tu vi của hắn ở bên trong cũng không phải tối cường. Thế nhưng là Hắc Long tiên sinh đâu này? Hắn vì cái gì cũng sẽ chết ở bên trong. Tế Uy Đức như thế nào cũng nghĩ không thông, đột nhiên, hắn đưa ánh mắt khóa tại Đinh Thần bên cạnh trên người Lý Vân Nhu, thấy được mấy người như thế thân cận bộ dáng, Tế Uy Đức nhất thời nghiến răng nghiến lợi, người của Cửu Thiên học viện, vì sao phải quản ta Tinh La học viện sự tình? Lão phu mặc dù ngày sau làm viện trưởng, đối đãi các ngươi cũng đồng dạng hội tất cung tất kính. Ngươi đã có chủ tâm đối địch với ta, lão phu liền lưu lại ngươi không được. Lão giả, ta không biết ngươi là quá coi thường Đinh Mỗ, hay là quá đề cao chính mình. Đinh Thần nhàn nhạt mà nhìn Tế Uy Đức, hờ hững nói, ngươi tìm một cái phế vật, một cái ngu xuẩn, hẳn là còn muốn giết người hay sao? Sắc mặt Tế Uy Đức âm tình bất định, suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Hắc Long tiên sinh cái này phế vật, hắn này vừa chết, lão phu này chuẩn bị hồi lâu đệ nhất bộ đồ kế hoạch cũng là triệt để thi hành không nổi nữa. Nguyên bản Tế Uy Đức là chuẩn bị trước hết để cho Hắc Long tiên sinh ở trong bí cảnh, đem học viện đời sau đệ tử toàn bộ chém giết, miễn lưu lại hậu họa, sau đó trở ra phối hợp chính mình, đem nhốt tại trận pháp bên trong học viện cao tầng toàn bộ từ bỏ. Tế Uy Đức thực lực rốt cuộc còn chưa tới có thể cùng viện trưởng sánh vai tình trạng, cho nên Hắc Long tiên sinh liền hiển lộ rất là trọng yếu. Thế nhưng là, hắn đã chết. Cho Tế Uy Đức tạo thành nhất định phiền toái, để cho Tế Uy Đức trong nội tâm rất là khó chịu. Cái này Đinh Thần, nhiều lần mạo phạm ta, hôm nay lại càng là không biết dùng thủ đoạn gì cấu kết lại người của Cửu Thiên học viện, giết chết Hắc Long tiên sinh, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Nếu như hỏi tại viện trưởng Mạnh Thiên Vũ cùng Đinh Thần trong đó, Tế Uy Đức hận nhất là cái nào? Lúc trước Tề Uy Đức nhất định sẽ không chút do dự trả lời là Mạnh Thiên Vũ, nhưng là bây giờ Tề Uy Đức cảm thấy Đinh Thần mới là để cho hắn khó chịu người kia. Xem ra chỉ có thể thực hành dưới một cái kế hoạch. Chương 143, cờ cao một bậc. Tề Uy Đức tâm niệm vừa chuyển rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết phương pháp, nghĩ đến Hắc Long tiên sinh, Tề Uy Đức hiện tại trong lòng có cũng chỉ là cười lạnh, hư mất lão phu đại sự phế vật, đã chết coi như là nên được. Bởi vậy, ngược lại là giảm đi lão phu một phen công phu, tránh ngày sau còn muốn tự tay giết hắn. Rõ ràng Tế Uy Đức tuy cùng Hắc Long tiên sinh là hợp tác quan hệ, bất quá hai người ở giữa liên minh cũng không tốn sức háo. Bằng không, ở trong bí cảnh Hắc Long tiên sinh cũng sẽ không vì bảo vật tự tay chém Phương Thanh. Mà Tế Uy Đức cũng nhất định sẽ không muốn biện pháp phải ở về sau diệt trừ Hắc Long tiên sinh. Về phần Phương Thanh, ở trong mắt Tế Uy Đức chỉ có thể coi là một cái tương đối thân cận thủ hạ, vì mình nghiệp lớn, chết mấy tên thủ hạ chính là lại bình thường bất quá sự tình. Nghĩ tới đây, trên mặt của Tế Uy Đức lại lần nữa khôi phục bình thường nhan sắc, giống như lúc trước tùy tiện cùng bá đạo. Các ngươi cũng thật là ngu xuẩn. Nếu như ta là các ngươi, tại linh mạch bí cảnh bên trong tìm được đường sống trong chỗ chết, hẳn cũng biết sinh mệnh tầm quan trọng. Nếu như biết học viện đã rơi vào tay của lão phu, nên chạy trốn, mà không phải qua chịu chết. Tế Uy Đức cười lạnh nhìn Đinh Thần đám người, đầu lông mày đang lúc chê cười mảy may không thèm che giấu. Đúng vậy, bọn họ bất quá là một ít tiểu bối. Cho dù là thiên tư tái xuất chúng, chống lại Tế Uy Đức kia cái lao hồ ly, cũng là không có chút nào phần thắng. Ai, bề ngoài trung tâm cũng không cần dùng tánh mạng tới bề ngoài. Hiện tại muốn đi, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Mạnh Thiên Vũ tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy, tuy Đinh Thần không sai, bất quá hắn cho rằng muốn đem bọn họ cứu ra, chủ yếu vẫn là cần nhờ Cửu Thiên học viện tới khách quý. Có thể đột nhiên, Mạnh Thiên Vũ đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên một đạo khó có thể tin vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ở trên người nàng ta xem không thấy chút nào chân khí ba động? Chẳng lẽ nàng ở trong bí cảnh chịu trọng thương, hiện tại đã không thể chiến đấu? Nếu như ở trong bí cảnh muốn giết bọn họ là Mạnh Thiên Vũ, mà không phải đen lời của Long tiên sinh, như vậy e rằng Đinh Thần cũng sớm đã chết rồi. Mạnh Thiên Vũ thực lực so với Tề Uy Đức cùng Hắc Long tiên sinh cũng cao hơn, nhãn lực tự nhiên cũng là mạnh hơn bọn họ. Hắn rất nhanh liền nhìn ra thân thể của Lý Vân Nhu tình huống, trong nội tâm dấy lên một tia hy vọng cuối cùng cũng dập tắt. Mà Tề Uy Đức tuy không thể biết rõ Lý Vân Nhu sâu cạn, bất quá hắn tự nhiên cũng có biện pháp đối phó Lý Vân Nhu thiên tài như vậy. Chỉ thấy trên mặt của Tề Uy Đức lóe ra cười lạnh ý tứ, hít sâu một hơi nói, các người, có cảm giác hay không đến này bốn phía không khí có chút không đồng nhất ta? Không khí. Nghe được lời của Tề Uy Đức, mọi người rất nhanh liền phản ứng lại, không tốt, lao giả này hạ độc. Trong không khí phiêu đãng một tia nhàn nhạt mùi thơm, nếu không phải tận lực địa dùng cái mũi đi ngửi, sợ rằng cũng sẽ không cảm giác được. Chúng ta đã bị ngươi giam lại, ngươi rõ ràng còn muốn hạ độc. Có chút học viện cao tầng vội vàng sử dụng chân khí bức độc, ánh mắt toán độc mà nhìn Tề Uy Đức, phẫn nộ nói. Tề Uy Đức mở ra hai tay, không đếm xỉa tới nói, này mất tâm tán hương vị coi như dễ ngửi a. Ha ha, không ra một phút đồng hồ thời gian, các người đám người kia sẽ bị mất tâm tán độc tính giấu kín linh trí của mình, biến thành một cái không có chút nào ý thức, chỉ biết công kích quái vật. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thấy được các ngươi trình diễn tự giết lẫn nhau cho hay, trong nội tâm thật sự là thống khoái. Sau đó, Tế Uy Đức lại đem mặt chuyển đến trước mặt Đinh Thần, âm lãnh mà nhìn Đinh Thần. Đinh Thần, lão phu muốn nhất nhìn chính là ngươi tự tay giết đi viện trưởng cùng ngươi hai vị sư phụ cho hay, đến lúc sau cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đinh Thần khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, khí định thần nhàn nói, lão gia hỏa, cái mũi của ngươi là xấu sao? Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Thế Uy Đức đồng tử hơi co lại, hầu nghi mà nhìn Đinh Thần. Chính ngươi tỉ mỉ nghe, kia để cho ngươi vui vẻ thoải mái rốt cuộc là vị đạo trưởng nào đó. Thế Uy Đức vội vàng dùng sức địa hít một hơi, sau đó sắc mặt đại biến. Có phải hay không, so với ngươi mất tâm tán dễ ngửi rất nhiều a. Đinh Thần chế nhạo mà nhìn Thế Uy Đức, hàm chứa chê cười mà hỏi, ngươi ngay cả mình hạ độc là vị đạo trưởng nào đó đều nghe thấy không được, khá tốt ý tứ đã nói nghe thấy. Thế Uy Đức nghĩ đến chính mình lúc trước kia hít sâu một hơi, sau đó biểu hiện ra ngoài hưởng thụ bộ dáng, giống như là một cái kẻ đần đồng dạng. Thế Uy Đức chợt cảm thấy cả tấm mặt mo này nóng hổi, hận không thể lập tức đem nó cởi xuống. Ngươi tại sao có thể có mất tâm tán giải dược? Thế Uy Đức cảm giác rất bất khả tư nghị, Đinh Thần bất quá là một cái học viện tiểu học thành viên, không nói đến kiến thức như thế nào, đơn thuần hắn tài phú, cũng là căn bản không có khả năng có được mất tâm tán giải dược. Ai nói, đây là mất tâm tán giải dược? Không phải là mất tâm tán giải dược. Thế Uy Đức lông mày nhíu lại, cho dù là hắn cũng là có chút mê mang, vậy ngươi thả chính là cái gì? Đinh Thần giống như kẻ ngu nhìn Thế Uy Đức liếc một cái, ngươi cho rằng liền ngươi hội hạ độc, ta cũng sẽ không. Hạ độc? Thế Uy Đức sắc mặt hơi đổi, sau đó trên mặt lộ ra ý cười, ha ha. Đinh Thần, lão phu vốn cho là ngươi có vài phần thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng là một cái không có đầu óc ngu ngốc. Ngươi phóng độc là muốn cho chính các ngươi nhanh lên chết sao? Hay là muốn dùng độc, cùng lão phu đồng quy vu tận? Các ngươi trong cơ thể mất tâm tán, lập tức muốn phát tác, đợi các ngươi chết rồi, trên người ngươi giải dược còn không phải lão phu. Ha ha ha. Ngươi lại muốn nhiều. Đinh Thần bình tĩnh mà nhìn Tề Uy Đức, nhàn nhạt nói, chúng ta lúc nào nói qua cùng với ngươi đồng quy vu tận. Cái gì? Tề Uy Đức đồng tử hơi co lại, hiển nhiên là rất khó lý giải Đinh Thần những lời này rốt cuộc là cái gì hàng nghĩa. Đinh Thần cũng không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là tại cùng chờ đợi cái gì. Thời gian dần dần đi qua, chúng mất tâm tán chi độc mọi người, cũng không có như theo như lời Tề Uy Đức như vậy đánh mất lý trí, tự giết lẫn nhau. Ngược lại là Tề Uy Đức vài người thủ hạ, mặt dần dần phát triển trở thành tím xanh sắc, không biết là sự khó thở hay là ra cái khác vấn đề gì. Rất nhanh, cặp mắt của bọn hắn mất đi sắc thái, rõ ràng đã là người trưởng thành, lại ngăn không được nước miếng thẳng từ miệng không ngừng mà chảy xuống. Các ngươi làm sao vậy? Tề Uy Đức sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi. A, trả lời hắn, là này vài người thủ hạ hung hãn không sợ chết địa hướng phía hắn nào tới. Trưởng thành miệng của mình, đối với thân thể của Tề Uy Đức hung hăng dưới mặt đất miệng, phảng phất không đem Tề Uy Đức thịt cắn một cái hạ xuống liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tề Uy Đức cũng không phải là cái gì ngồi chờ chết người, trông thấy vài người thủ hạ muốn công kích chính mình, lập tức sắc mặt phát lạnh, tam quyền lưỡng cước liền đem vây quanh ở hắn thủ hạ bên cạnh toàn bộ đánh chết. 333. Đặc sắc. Tề Uy Đức gọn gàng, thắng được Đinh Thần vỗ tay tán thưởng, hảo một hồi tự giết lẫn nhau cho hay. Nhìn không ra, nguyên lai đường đường chấp pháp đường tổng chấp pháp giết lên chính mình người đến, cũng là tuyệt không hàm hồ. Chương 144, độc ác Tề Uy Đức. 333. Đặc sắc. Tề Uy Đức gọn gàng, thắng được Đinh Thần vỗ tay tán thưởng, hảo một hồi tự giết lẫn nhau cho hay. Nhìn không ra, nguyên lai đường đường chấp pháp đường tổng chấp pháp giết lên chính mình người đến, cũng là tuyệt không hàm hồ. Đinh Thần trao phúng để cho Tề Uy Đức càng trở nên nổi giận vô cùng. Lúc trước Tề Uy Đức còn nói muốn cho Đinh Thần đám người diễn tràn ra tự giết lẫn nhau trò hay cho hắn nhìn, nhưng hôm nay trò hay không nhìn được, chính mình ngược lại trở thành làm cho người ta dễ cợt vai hề. Thế nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Đinh Thần là lúc nào đối với bọn họ hạ độc? Dùng vậy là cái gì độc? Như thế nào? Ngươi có phải hay không muốn biết ta rốt cuộc là làm sao làm được? Đinh Thần hai mắt như đuốc, liếc thấy mặc tâm tư của Tề Uy Đức. Trông thấy Tề Uy Đức kia phó bức thiết bộ dáng, Đinh Thần ha ha cười cười, bất quá, ta không định báo cho ngươi. Kỳ thật, Đinh Thần tại tiến nhập học viện tổng điện thời điểm, liền đã phát hiện Tề Uy Đức hạ độc sự tình. Trùng hợp, trong tay Đinh Thần có một vị thuốc vật liệu, chẳng những có thể để giải mất tâm tán độc, hơn nữa có thể cho trước đó phục dụng qua giải dược nhân trung độc. Luyện đan cứu người biết được kỳ thật cũng là hạ độc biết được, hai người trong đó cũng không có rõ ràng giới hạn, Đinh Thần tại cứu người đồng thời cũng dễ như trở bàn tay địa lấy đi những Tề Uy Đức đó thủ hạ chính là tánh mạng. Làm tốt lắm, Đinh Thần. Ha ha ha. Trông thấy Tề Uy Đức tại tay của Đinh Thần trên kinh ngạc, những cái kia bị nhốt tại trận pháp bên trong học viện cao tầng biết vậy nên hả hê lòng người. Trong lúc nhất thời, bọn họ tựa hồ quên chính mình lúc này chính bản thân ham khốn cảnh, thầm nghị cao giọng tán dương Đinh Thần biểu đạt nội tâm vui thích. Tề Uy Đức, của ngươi sống nhiều năm như vậy, cư nhiên bị một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử đùa nghịch xoay quanh. Ha ha ha. Đúng vậy, chắc hẳn ngươi cũng trúng độc a. Còn không mau mau hướng Đinh Thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu xin hắn cho ngươi giải dược, để cho ngươi thiệt nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Tề Uy Đức đại khẩu địa thở hổn hển, hô hấp trở nên mười phần dồn dập, hiển nhiên là bị tức được không nhẹ, giống lớn một tiếng, câm miệng. Tề Uy Đức lạnh lùng nhìn thoáng qua trong trận pháp học viện cao tầng, sau đó xoay mặt nhìn thẳng Đinh Thần. Đinh Thần, ngươi đừng quên, nơi này còn có nhiều người như vậy tánh mạng nắm tại tay của lão phu trong. Nếu là lão phu chết rồi, bọn họ liền muốn vĩnh viễn ở bên trong, không ra bao lâu, bọn họ cũng nhất định sẽ chết. Tề Uy Đức hàm chứa uy hiếp mà đối với Đinh Thần nói, lão phu khuyên ngươi, muốn biết rõ xem xét thời thế. Lão phu vừa chết, chôn cùng chính là toàn bộ Tinh La học viện. Nếu như ngươi không muốn rơi một cái thiên cổ đều danh, tốt nhất hay là ngoan ngoãn đem giải dược giao ra đây, sau đó tự tuyệt tại trước mặt lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tế Uy Đức một phen, tựa như cùng một chậu nước lạnh rội tại một ít học viện cao tầng trong lòng. Lúc trước kia ngắn ngủi kích tình cũng là triệt để thiêu đốt hầu như không còn, ngược lại đã minh bạch cái này tàn khốc sự thật. Chỉ cần Tế Uy Đức vừa chết, như vậy bọn họ liền không có chút nào mạng sống hy vọng. Thế nhưng là nếu muốn bất tử, e rằng chỉ có dùng đinh thần tánh mạng để đổi. Những cái này học viện cao tầng, sống thời gian ngược lại xem như rất dài. Nhưng chỉ có loại người này, sống được càng lâu, lại càng sợ chết. Giờ này khắc này, bọn họ không khỏi tại trong lòng cầu nguyện, để cho đinh thần nhanh cho Tế Uy Đức giải dược, sau đó tự mình đoạn. Ha ha! Tế Uy Đức mục quang tại trên mặt của mọi người khẽ quét mà qua, cảm nhận được mọi người đối với đinh thần tử vong chờ đợi, trong chớp mắt cao giọng phá lên cười. Đinh thần, ngươi xem một chút, đây là ngươi muốn cứu người. Tay của Tế Uy Đức chỉ trong trận pháp chúng học viện cao tầng, chê cười nói, ngươi cho rằng ngươi thắng. Tế Uy Đức cố ý ngừng lại một chút, sau đó lưng beo hai tay, đi tới trước mặt đinh thần, cao ngạo điệu đánh giá một phen đinh thần, kia phó răng rớp, liền tựa như một cái người thắng, đang nhìn một cái sự thất bại ấy đồng dạng. Trong ánh mắt, tràn ngập chê cười, xen lẫn đồng tình cùng tiếc hận. Đinh thần, ngươi biết không? Có chút thời điểm, ta còn là rất cảm tạ ngươi. Tế Uy Đức tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, một thời gian cũng là quên muốn cho đinh thần chết, phản mà là tiếp tục lại nhảy lại, lão phu đã từng có một đứa con trai, cũng chính là Tề Vân phụ thân. Hắn sinh ra hai đứa con trai, một đứa con trai là thiên tài, tên là Tề Phong, mà đổi thành một cái chính là phế vật đó. Tề Phong đứa cháu này, đúng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, tuổi còn trẻ đã bị như ngươi loại này kiến hôi liền tưởng tượng cũng không có tư cách tồn tại nhìn chúng. Gã cường giả kia, để lại một bút 10 phần to lớn tài phú cho Tinh La học viện, sau đó mang đi Tề Phong. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta Tề gia địa vị tại học viện bên trong nước lên thì thuyền lên. Nói đến đây, trên mặt của Tề Uy Đức tự nhiên mà vậy địa toát ra một vòng tự hào thần sắc, bất quá rất nhanh liền biến thành dữ tợn. Thế nhưng là, ta kia ma quỷ nhi tử, cư nhiên kể công tự ngạo, cho rằng Tề gia hết thảy tất cả đều là bởi vì có hắn, là hắn tranh khí, sinh ra như vậy một thiên tài nhi tử. Thậm chí, hắn đã không ta đây phụ thân để vào mắt. Chấp pháp đường tổng chấp pháp vị trí, rất nhanh liền rơi vào trên đầu của hắn. Điểm này vốn là không gì đáng trách, thế nhưng là hắn tối không nên, chính là tại ta cái này làm cha trước mặt khoe khoang địa vị của hắn, khoe khoang công lao của hắn. Tế Uy Đức toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên đối với Tề Vân phụ thân tất cả hành động, hắn đến bây giờ đều rất bất mãn. Bất quá rất nhanh, trên mặt của Tề Uy Đức liền khôi phục thong dong bộ dáng, dương lên cao ngạo đầu lâu, nhắm lại hai mắt, trên mặt xuất hiện một vòng biến thái đắc ý biểu tình, cho nên, ta đem hắn giết đi. Tính cả thê tử của hắn, ta cũng cùng nhau giết đi. Đem bọn họ nghiền thành cho bụi, liền thi thể cũng tìm không được. Sau đó, thông qua thủ đoạn của ta, tổng chấp pháp vị trí rơi vào trên đầu của ta. Thế nhưng là, năm đó ấy nấy cùng một niệm chi nhân, để ta để lại Tề Vân cái này phế vật. Nguyên bản ta đúng là muốn cho cái này phế vật tiếp ta lớp, đợi đại sự của ta một thành, liền đem tổng chấp pháp vị trí giao cho hắn. Thế nhưng là, hắn vì một nữ nhân, cư nhiên phá hủy lão phu kế hoạch. Hắn vốn là đáng chết. Ngươi, cho lão phu một cái danh chính ngôn thuận lý do. Để cho lão phu có cơ hội tự tay đưa hắn đi thấy hắn kia ma quỷ phụ thân. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường học viện chấp pháp đường tổng chấp pháp đại nhân, chức vị cư nhiên tới như thế không chịu nổi, hơn nữa thủ đoạn cũng như thế độc ác. Đối với Tề Vân chết, có lẽ vừa lúc mới bắt đầu, trong lòng Tề Uy Đức vẫn tồn tại một tia áy náy, thế nhưng là hiện giờ chỉ cao khí ngang hắn, đã hoàn toàn đem phần này áy náy để tại sau đầu, một bức vô luận hắn làm chuyện gì đều là tuyệt đối chính xác bộ dáng.